Chương 24, khí vận chi tử tiểu sư muội Tư Quá Nhai là một tòa rất cao sơn phong, đỉnh núi xuyên thẳng vân tiêu, phong thân giống như là ra khỏi vỏ kiếm, thẳng tắp lại chật hẹp. Có truyền ngôn nói, Tư Quá Nhai kỳ thật vốn là một thanh dị hóa thần kiếm, dưới vách trấn áp kinh khủng yêu đế, còn có không ít hộ đạo trưởng lão nơi này thủ hộ. Những này truyền ngôn thật giả không được biết, bất quá Tư Quá Nhai phía sau núi chỗ, xác thực có lệnh cấm chỉ đi vào. Tư Quá Nhai phong dưới đường. Thời gian giữa trưa, vốn nên sớm tại nhập sơn núi nơi cửa trông coi thanh ý đệ tử, chính quỷ quỷ túy túy từ bên ngoài trở về. Hắn bốn phía nhìn mấy lần, xác định không người chú ý về sau, nắm thật chặt dấu ở trong ngực đồ vật, nhẹ nhàng thở ra, trở lại một chỗ an trước sân khấu. "Sư muội, sư muội." Một cái tay gắn vào ngoài miệng, thấp giọng gọi đến. Không người đáp lại. Thanh ý đệ tử lại liên tục kêu mấy lần, vẫn không có động tĩnh. Nam tử thở dài, lần nữa hô, "An cơm lạc." "Vị vị, vị vị." Cách đó không xa sâu trên đồng cỏ, bù bù rung động. Có bóng người bắn ra, ngồi dưới đất, nàng nặng nề mà ngáp một cái, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, phù một tiếng đem miệng bên trong ngậm lấy cỏ đuôi chó phun ra. "Đế Lạc." Lập tức hoan thoát nói, bối rối quét qua hết sạch, hướng thanh y nam tử chạy chậm mà tới. "Bạch sư minh, hôm nay ăn cái gì nha?" Tiểu cô nương chạy rất nhanh, mặc màu lam nhạt váy dài, mặt tròn bo, nhưng ngũ quan rất tinh xảo, giống như là một con đáng yêu mèo con. Thanh y nam tử cười nói ra, "Hôm nay sư minh ở phía sau chủ, nhìn thấy có gà quay, thay ngươi trộm, cho mượn một con." "Gà quay ai?" "Sư minh thật tốt." Tiểu cô nương nhảy cấm nói, đưa tay đem nam tử trong ngực móc ra gà quay tiếp nhận, thở hổn hển địa gặm. "Ăn từ từ, ăn từ từ." Thanh y nam tử nhìn xem lang thôn hổ yết tiểu cô nương, một mặt từ phụ cười. Tiểu cô nương này vốn là bị phạt đến Tư Quá Nhai diện bích, còn hắn thì phụ trách trông coi đệ tử. Nào biết được, tiểu cô nương này tới ngày đầu tiên, liền núi phụ bên trên chạy xuống tới, khóc nháo muốn ăn ăn ngon. "Xin nhờ, tới đây diện bích người, đều là muốn cấm ăn, càng không thể xuống núi." Theo đạo lý hắn hẳn là lập tức bẩm báo thượng tầng, có người không tuân thủ Tư Quá Nhai quyết định kỷ luật quy tắc, sau đó tiểu cô nương này liền sẽ tiếp nhận càng nặng trừng phạt. Nhưng hết lần này tới lần khác, tam quan đi theo ngũ quan đi. Cái này đáng yêu cô nương thoáng hung hăng cản quấy một chút, hắn trong nháy mắt liền bị công lược. Từ ngày đó bắt đầu, hắn mỗi ngày đều ra ngoài vụ trộm giúp tiểu cô nương tìm chút đồ ăn ngon. May mà Tư Quá Nhai ngày thường không có người nào đến, tự ý rời vị trí sự tình một mực không có bại lộ. "Bạch sư minh, ngươi muốn ăn điểm sao?" Tiểu cô nương lau đi khỏe miệng dầu trơn, miệng bên trong thịt vẫn chưa hoàn toàn nuốt xuống, nháy đen lúng liếng mắt to, lẩm bẩm mà hỏi. Bạch sư minh khoát tay áo, ra hiệu mình không ăn. "No, vậy là tốt rồi." Tiểu cô nương trong lòng vui vẻ thầm nghĩ, giật xuống một đầu mập mạp bùi gà, ngao chính là một ngụm. "Ngày mai muốn ăn cái gì nha?" Bạch sư minh cương chiều mà hỏi. Tiểu cô nương bẹp bẹp miệng, ngẩng đầu nghĩ nghĩ, "Sư minh, ta muốn ăn cá mm." "Vậy ngươi phải tìm lão Mặc." Lúc này, có người từ đằng xa đi tới. Bạch sư minh dẫn đầu phát giác, đội vàng đứng ở phía trước, đem hết sức chuyên chú ăn cái gì tiểu cô nương giấu ở phía sau. Trong lòng thầm hô không ổn. Làm sao có người giữa chưa đến Tư Quá Nhai? Lần này hỏng, tự ý rời vị trí cho phạm sai lầm đệ tử ăn bụng vật sự tình muốn bị phát hiện. Đại nao điên cuồng vật chuyện, tự hỏi ứng đối phương thức cùng đủ loại lấy cớ. Nhìn về phía người tới thời điểm, hắn hoảng hốt một lát. Trên đời này sao có thể có như thế anh tuấn nam nhân? Không nhiễm nửa điểm phong trần khí tức, giống như trích tiên nhân lâm thế. Trong đầu trong nháy mắt tung ra hai chữ, Thánh tử. Đã sớm nghe nói Thánh tử anh tuấn phi phàm, một chút liền có thể nhận ra, xem ra là thật. Lại nhìn Thánh tử bên cạnh, đi theo một vị xấu vô cùng người, tướng mạo rất là biết ngoái, còn mang theo một tia vui cảm giác. Hắn lựa chọn tự động xem nhẹ. Xa xa thở dài, gặp qua Thánh tử. Ngụy Vân Tranh gật gật đầu, lập tức chú ý tới trước mắt vị này đệ tử sau lưng tựa hồ có tiếng bang phát ra, trong mũi quanh quẩn lấy đặc thù mùi thơm, khẽ nhíu mày. Bạch sư huynh nhìn thấy một màn này, tâm trong nháy mắt treo lên. Nếu là đến phổ thông đệ tử còn tốt, hắn có thể câu thông chuẩn bị, phòng ngừa tự ý rời vị trí sự tình bộc lộ ra ngoài. Nhưng tới là Thánh tử, hơi cùng phía trên phản hồi một chút, sợ là ngày mai hắn liền phải thu dọn đồ đạc lăn đi tạm dịch phong. Nghĩ nghĩ, quyết định thẳng thắn nhận lầm, khẩn cầu tha thứ. Lúc này, có cái tròn trịa đầu từ phía sau hắn nô ra. Ngạc nhiên hô, "Vân Tranh sư huynh." Ngụy Vân Tranh nhìn kỹ một chút, phát hiện là người quen, hơn nữa còn không là bình thường quen. Là Hạo Nhiên Phong Duy Tam đệ tử một trong, cũng chính là tiểu sư muội của mình, Tệ Tệ. Từ hắn xuất quan đến nay, đã có 10 ngày tả hữu, trong lúc đó hắn đều không có gặp chính mình cái này tiểu sư muội. Trước đó tiểu sư muội rất dính hắn, lần này sau khi xuất quan lại một mực không thấy, nếu không phải vội vàng đủ loại sự tình, hắn thật liền chuẩn bị hỏi một chút tiểu sư muội đi hướng. Ai biết hôm nay tại Tư Quá Nhai dưới đấy gặp được. Còn chưa kịp tới suy nghĩ nhiều, Tệ Tệ đã từ Bạch sư huynh sau lưng chui ra, trong tay gà nướng cũng không thơm, cất đặt ở một bên về sau, hướng về phía Ngụy Vân Tranh chạy tới. Giang hai cánh tay liền muốn cho cái thật to ôm. Ngụy Vân Tranh lập tức đưa tay chống đỡ Tệ Tệ đầu, "Sư muội, đừng kích động, trên tay ngươi có dầu." "Ô ô ô, sư minh ta rất nhớ ngươi a." Tệ Tệ lẩm bẩm, đầu hung hăng hướng phía trước chui, liền muốn nhào vào Ngụy Vân Tranh trong ngực. Thu đầu tê giải thích. Ngụy Vân Tranh thực sự không muốn nhiễm một thân trào ấn tràn dầu, linh cơ khẽ động, nhìn thoáng qua Chu Xỉu Xỉu. Chu Xỉu Xỉu nhíu mày, không rõ ràng cho lắm, đem tay áo đưa qua tới. "Ô cũng, tốt." Chu Xỉu Xỉu rũa ra tay áo, Tệ Tệ dừng lại động tác, rất nhuần nhuyễn dùng Chu Xỉu Xỉu ống tay áo cẩn thận lau sạch sẽ trên tay tràn dầu. Ngụy Vân Tranh kiểm tra một lần, cảm thấy đã lau sạch sẽ, lúc này mới bung ra chống đỡ tại Tệ Tệ trên đầu tay. "Vô hổ." Tệ Tệ một đầu đâm vào nhà mình sư minh sau nghi ngờ đến, hung hăng ít mấy hơi, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn. tiếp xúc thân mật trong nháy mắt. Ngụy Vân Tranh đột nhiên đầu góc vụ vụ một chút, trong ánh mắt có phù văn lưu chuyển, tiến vào huyền bí cảnh giới, ngắn ngủi một lát, lần nữa khôi phục bình thường. Túi đầu nhìn, phát hiện trong ngực tiểu sư muội, trên người có đỏ dị khí tức tại quanh thân ba động. Nội tâm như là rời sông lấp biển, lại là khí vận chi tử. Màu đỏ, đại biểu yêu tộc khí vận chi tử. Vọng khí thuật bên trong từng có ghi chép, nhân tộc khí vận chi tử quanh thân có tử khí vần quanh, mà yêu tộc chính là màu đỏ, một chút ma vật nếu là người mang đại khí vận, chính là hắc mang của thân. Tiểu sư muội lại là yêu. Ngụy Vân Tranh cảm giác mình phát hiện kinh thiên đại bí mật. Trong lực tể hung hăng hít vào khí, mặt mũi tràn đầy thỏa mãn, đem đầu chôn ở Ngụy Vân Tranh trong vạt áo, phát ra một chút phù 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 thỏa mãn âm thanh. Ô ô ô, chính là cái này hương vị. Thơm quá thơm quá. Tể ta à, thích nhất sư minh á. Sư muội, ngươi làm sao lại tại cái này tư quá nhai? Ngụy Vân Tranh sở lấy tể tròn căng đầu, hỏi. Tể hút mạnh lấy khí, mơ hồ không rõ lẩm bẩm hai câu, Ngụy Vân Tranh cũng không có nghe tiếng, một bên Chu Sỉu Sỉu nói ra, tiểu sư muội trước đó không lâu phạm sai lầm, bị sư tôn phạt đến tư quá nhai diện bích 20 ngày. Ngươi đang làm gì đó chuyện xấu? Ngụy Vân Tranh gõ gõ tể đầu, giả bộ hơi buồn bực. Tể biết chứ truy, tội nghiệp ngẩng đầu nói ra, tể ta chuyện gì xấu cũng không có làm, chỉ bất quá ăn trộm mấy con gà mà thôi nha. Mấy con gà? Ngụy Vân Tranh cảm thấy Thánh Hư chân nhân có chút nhỏ nói thành to. Chu Sỉu Sỉu xem bảo, ăn bụng chính là bắt chân kê. Dạng này a bắt chân kê là khó được linh sủng dị thú, không đơn thuần là chất thịt ngon, cùng với mỹ vị. Càng quan trọng hơn là, chất thịt chứa kinh người dự tính, được vinh dự có hành tẩu tiên dược. Thái Hư các nơi cũng bất quá thả rông hơn 30 con, những này bắt chân kê mặc dù không làm nuôi nhốt bảo hộ, nhưng là có nghiêm lệnh cấm chỉ bắt giữ. Đột nhiên, Ngụy Vân Tranh cảm thấy Thánh Hư chân nhân có chút lớn để nhỏ làm. Tể trừng mắt liếc Chu Sỉu Sỉu, cái này nhị sư minh, chưa hề cái gì đều không giúp mình bị trách phạt thời điểm, cũng không cho cầu tình, hiện tại còn bỏ đá xuống giếng. Ta chỉ là một cái hiền lành tiểu cô nương, làm sao bày ra như thế một cái xấu 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 nhị sư minh. Bất quá, may mắn còn có đẹp trai một chút đại sư minh nhất định sẽ giúp ta cầu tình, hủy bỏ còn thừa mấy ngày diện bích sử phạt cộng. 24 chương 25, Ly Tiêu đạo viêm tư quá nhai là cấm ngự kiếm phi hành, đương nhiên, không bài trừ một ít người cũng sẽ không. Ngụy Vân Tranh nắm tể tay nhỏ, đi tại thông hướng đỉnh núi trên sơn đạo, đường núi rất dốc, cũng không muốn lượn. Mộ giao sư muội tại sao muốn chọn phía trên nhất hang động diện bích đâu, thật sự là không hiểu rõ. Tể kéo Ngụy Vân Tranh trên trán che kín mồ hôi mịn, xẹp lấy miệng nhỏ, ánh mắt như nước long lanh tràn đầy khẩn cầu. Sư minh, tể đi không được rồi. Lại kiên trì kiên trì. Ngụy Vân Tranh đưa tay vuốt ve tể đầu, trấn an nói, rất nhanh liền đến. A, còn phải bao lâu a? Cũng liền 3 canh giờ đi. Chu Sỉu Sỉu thở hổn hển, đặt mông ngồi tại trên thềm đá, trả lời tể nghi vấn. Cứu a ta chết đi, tể cũng học Chu Sỉu Sỉu đặt mông ngồi xuống, chết sống không chịu đi lên, cánh tay vòng đầu gối, vùi đầu ở giữa. Tể ngoan a, kiên trì đã đến. Ngụy Vân Tranh ngữ khí rất ôn hòa. Tinh tế đánh giá chính mình cái này tiểu sư muội, nhìn so trước kia càng cẩn thận chút. Tiểu sư muội là yêu chuyện này, không biết sư tôn phải chăng biết được, nếu là biết, hắn lại đối này là thế nào cái thái độ. Ý vị sâu xa a. Sư tôn vì sao lại thu yêu làm đồ đệ, còn giúp lấy ẩn giấu đi? Chắc hẳn trong này có cái gì ẩn tình. Tể phát giác được Ngụy Vân Tranh nhu hòa ánh mắt, giả bộ như không thèm để ý chút nào, đầu chôn càng sâu chút, nội tâm lại sớm đã rời sông lấp biển. Sư minh bế quan lâu như vậy, lần nữa gặp mặt, thái độ đối với ta giống như cùng trước đó chút không đồng dạng ai. Không chỉ có cho ta ôm một cái, hiện tại còn như thế nhìn chằm chằm người ta nhìn. Chẳng lẽ là bạn cô nương thoáng trưởng thành chút, triển lộ ra một chút tương lai tuyệt thế đều có thể yêu nên có phong thái, liền đem sư minh mê hoặc. Cũng không phải không có khả năng này. Nhớ kỹ khi còn bé liền nghe trong tộc trưởng lão nói qua, nhân loại đối với chúng ta bề ngoài không có chút nào sức chống cự, thậm chí cam nguyện xén phân làm nô lệ. Nhưng tể ta không muốn sư minh nhanh như vậy luôn hám nha. Vì yêu tộc đại kế, ta là không thể yêu đương tích. Tể ta à, thế nhưng là sẽ tự tuyệt cùng sư minh kết giao. Nghĩ tới đây, tể không khỏi thở dài, hào hứng ở mức địa đỉnh chỉ thần du vật ngoại về sau. Sau đó chú ý tới Chu Sỉu Sỉu cũng đang nhìn chính mình. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên đề phòng, cơ phấn nộn nắm tay nhỏ đe dọa, nhìn cái gì vậy? Khu khu. Chu Sỉu Sỉu lúng túng sờ lên cái mũi. Ta chính là muốn nhìn một chút sư minh vì cái gì nhìn chằm chằm ngươi. Nghỉ ngơi một lát. Ngụy Vân Tranh dẫn đầu đứng dậy, không thể lại rông dài, không thúc giục, trời tối cũng không nhất định có thể leo đi lên. Đi thôi, chúng ta tiếp tục. Chu Sỉu Sỉu rất nghe lời đứng dậy, tể đổ thừa bất động, đưa tay ôm lấy Ngụy Vân Tranh đùi, tội nghiệp địa nói ra, sư minh, có thể con ta sao? Tể thật bỏ bất động. Ngụy Vân Tranh dở khóc dở cười, thật sự là cầm tiểu cô nương này không có cách, chợt quay lưng lại ra hiệu. Tể bội vàng bò lên, mặt mày hớn hở ở giữa bò lên trên phía sau lưng, sư minh tốt nhất rồi. Chờ bò lên trên tối đỉnh phòng, tìm được mộ giao diện bích chỗ hang động lúc, sắc trời đã hơi tối, dáng chiều trải rộng Thái Hư. Đứng tại đỉnh núi quan sát Thái Hư, phong cảnh như vẽ bên trong tiên cảnh. Núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt, có tiên hạc vần quanh, càng có kỳ diệu màn che dáng chiều hình bài, hoàng hốt ở giữa đẹp đến thất thần. Thật đẹp, giống như tể. Ngụy Vân Tranh không để lại dấu vết địa khen một chút mình khí vận chi tử tiểu sư muội, tể mặt soát một chút liền đỏ lên, nội tâm mừng thầm. Tể ta à, cảm thấy sư minh nói rất đúng. Hắc hắc. Ba người tìm tới mộ giao diện bích hang động, đi vào, liền thấy một bóng người xinh đẹp mặt hướng vách đá, đưa lưng về phía đám người, đang túi đầu say sưa ngon lành địa lật xem thư tịch. Khóe môi nhếch lên như có như không gì cười, rất là mê mẩn. Mộ giao sư muội. Ngụy Vân Tranh hô một câu, nghe được thanh âm quen thuộc vang lên, Mộ Dao sửng sốt một lát, thoáng qua đem thư tịch thu hồi. "Sư Minh, sao ngươi lại tới đây?" Thanh âm rất ngọt, thiếu dung rất đẹp. "Nhiều ngày không thấy, rất là tưởng niệm, Sư Minh hôm nay đặc địa tới nhìn ngươi một chút." Ngụy Vân Tranh tin miệng nhận ra, trong lòng mặc dù là đi cầu người làm việc, ngoài miệng vẫn là trước muốn liên lạc tình cảm. Mộ Dao nghe xong, ngọc má có chút phím hồng, đôi mắt đẹp lưu chuyển lưu tình. Không nghĩ tới Sư Minh nói chuyện như thế trực tiếp, còn có người nhìn xem đâu. Làm sao mà buồn? Sư Minh chân trước khen xong mình, quay đầu lại cùng những nữ nhân khác nói muốn niệm. Tệ tệ người được một tia không bình thường khí tức, bạn còn vui vẻ ra mặt khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt sụ xuống. Tinh xảo trội hơn mũi ngọc tinh xảo kéo ra, miệng nhỏ cũng bệnh lên, bánh bao mặt một trống một trống. Mộ Dao một mặt thẹn thùng nói, làm phiền Sư Minh quản niệm. Nói, liền muốn tiến lên cùng Ngụy Vân Tranh tới gần ước điểm, lại bị người ngang ngược ngăn chặn. Thời khắc mấu chốt, một đạo thân ảnh nho nhỏ cắm ở Mộ Dao cùng Ngụy Vân Tranh ở giữa, hình thành thịt người đường ngăn cách. Ta tệ không cho phép những nữ nhân khác tới gần đại sư mình. Khu khu. Ngụy Vân Tranh ho khan hai tiếng, cảm thấy là thời điểm tiến vào chính đề. Hắn trước cùng Mộ Dao đơn giản trình bày Vân Thanh chân nhân quyết định hủy bỏ đối Mộ Dao diện bích xử phạt, đồng thời cho thấy mình tại việc này kiện bên trên không thể bỏ qua công lao. Mộ Dao quả nhiên sinh lòng cảm động, nói cảm ơn liên tục, hoàn toàn quên mình sở dĩ bị phạt là bởi vì ai mà lên. Tệ tệ nghe không vui, lắc đầu tố cầu cũng nghĩ hủy bỏ còn lại diện bích xử phạt. Ngụy Vân Tranh biểu thị người lớn nói chuyện tiểu hài tử chớ xen mồm. Tiếp lấy lời nói 7 lần quạt 8 lần rẽ, mới nói ra đến muốn cầu lấy dị hỏa, nếm thử thu phục làm đan hỏa ý đồ đến. Chuyện còn lại liền thuận lý thành trương. Mộ Dao sư muội đương nhiên không có chút gì do dự, liền muốn mang theo Ngụy Vân Tranh đi lấy dị hỏa, tệ tệ chết sống muốn đi theo, phòng ngừa hưu tâm trí nữ muốn cùng đại sư huynh tiếp. Chu Sỉu Sỉu ở một bên xem sớm trận tròn mắt, không nghĩ tới cái này băng sơn mỹ nhân cũng có bộ này ôn nhu gương mặt, nội tâm gọi thẳng khá lắm. Dị hỏa bởi vì tự thân tính đặc thù, có được lực tàn phá kinh khủng, bị Vân Thanh chân nhân hạ cấm chế về sau, còn phải cất đặt tại Vân Đan chân nhân tặng cho dung nạp pháp khí bên trong. Dù sao không dùng được, Mộ Dao cũng lười mang theo, dứt khoát liền giấu ở khuê phòng của mình bên trong. Trên đường, Mộ Dao cho Ngụy Vân Tranh giới thiệu vài câu dị hỏa tin tức tương quan, Ngụy Vân Tranh vẻn thai nghe rất cẩn thận. Mộ Dao có dị hỏa gọi là Ly Tiêu Đạo Viêm, là nàng tại thượng cổ bí cảnh phế tích bên trong ngẫu nhiên phát hiện. Ly Tiêu Đạo Viêm khởi nguyên từ thượng cổ cách Tiêu Hoàng Triều bí cảnh bên trong, bị Hoàng Triều kẻ thống trị cổ Trần Đại Đế phát hiện cũng thu phục. Cổ Trần Đại Đế cái tên này, tại tu tiên giới cũng coi là thanh danh hiển hách. Thượng cổ tuyệt thế đại năng, từng kém chút lấy sức một mình thống nhất Trung Châu tất cả tu tiên môn phái, xây thành bất hủ hoàng triều. Đáng tiếc trời cao đấu kỵ anh tài, đại nghiệp sắp thành thời khắc, lại bởi vì một ít không biết nguyên nhân vẫn lạc. Từ hắn vẫn lạc về sau, cách Tiêu Hoàng Triều lọt vào tu tiên môn phái điên cuồng phản công, triệt để sụp đổ, Ly Tiêu Đạo Viêm cũng lại chưa từng như thế. Đã cách nhiều năm, lại chằn trọc đã rơi vào Mộ Dao trong tay. Ngụy Vân Tranh nghe được say sưa ngon lành, Mộ Dao đã sớm đem cùng dị hỏa tương quan người cùng sự tìm đọc rõ ràng. Tiếp lấy còn nói ra mấu chốt nhất nội dung, "Sư Minh, bình thường tới nói, dị hỏa là có thể trực tiếp luyện hóa thu phục, nhưng Ly Tiêu Đạo Viêm không được." Ngụy Vân Tranh kinh ngạc hỏi, "Chỉ giáo cho?" Mộ Dao êm hài nói, "Cổ Trần Đại Đế tu vi kinh thiên, tại hắn nhiều năm thẩm bổ dưới, Ly Tiêu Đạo Viêm đã bước vào cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, thậm chí sinh ra linh trí, không phải người thường có thể luyện hóa. Mà lại, Cổ Trần Đại Đế tại Ly Tiêu Đạo Viêm thể nội lưu lại tàn hồn là ấn, cho dù là sư tôn ta cùng Vân Đan sư thúc cũng không thể cưỡng ép luyện hóa. Bất quá sư huynh không cần đủ dũ, chỉ cần đạt được Ly Tiêu Đạo Viêm hỏa linh tán thành, cũng chưa hẳn không thể thu phục." Mộ Dao gặp Ngụy Vân Tranh mặt mày có chút nhếch lên, mở miệng trấn an một câu. Ngụy Vân Tranh buông tay, vấn đề là làm thế nào chiếm được Hỏa Linh tán thành. Mộ Dao lắc đầu, nàng nếu là biết, giờ phút này cũng không có Ngụy Vân Tranh chuyện gì. "Sư Minh, ta duy nhất có thể cho ngươi nhắc nhở là, Ly Tiêu Đạo Viêm Hỏa Linh thâm thụ cổ Trần Đại Đế ảnh hưởng, muốn có được nó tán thành, ta đoán ngươi cần trang lòng mang tiên hạ chút." "Ồ." Ngụy Vân Tranh nháy mắt mấy cái nói, "Sư muội, đã ngươi có phương diện này suy đoán, trước đó không có thử một lần sao?" Mộ Dao mặt mũi tràn đầy đắng chát, im lặng nói, "Ta chỉ có thể cưỡng ép luyện hóa cách Tiêu Đạo Hỏa, căn bản không có khả năng đạt được Hỏa Linh tán thành." "A." Kia Hỏa Linh vừa nhìn thấy ta là nữ hài tử, liền la hét mình sẽ không tiếp nhận ta, nói cái gì từ xưa chỉ có nam nhi có thể xưng hoàng làm đế, không có nữ tử chuyện gì, quả thực đáng hận. Tệ tệ nghe nói như thế, lập tức chi lăng, nội tâm điên cuồng phản bác. "Ai nói nữ hài tử không thể xưng hoàng làm đế, tộc ta chưa hề đều là nữ đế đương gia, thử, cái này cái gì Ly Tiêu Đạo Viêm xem xét cũng không có cái gì kiến thức." "Tệ tệ ta à, ghét nhất giới tính kỳ thị." 25 chương 26, Hỏa Kỳ Lân sắc trời chậm một chút, màn đêm dần dần giáng lâm. Ngụy Vân Tranh lần nữa đi vào Ngọc Nữ Phong. Mộ Dao trở lại khuê phòng của mình, từ gầm giường lấy ra một cái bạch ngọc hộp dài, hộp thân điêu khắc đạo đạo huyền diệu phù văn, lưu chuyển lên màu nhạt thần dị quang trạch. Sắc mặt nàng nghiêm trọng, ra gian phòng, tìm một chỗ lộ thiên đất trống, cầm trong tay bưng hộp ngọc pháp khí cất đặt trên mặt đất. "Sư Minh, ta muốn giải trừ cấm chế, thả ra dị hỏa." Nghe nói như thế, mấy người lẫn mất rất xa. "Muốn hay không thông tri Vân Thanh sư thúc một tiếng?" Ngụy Vân Tranh cảm thấy dị hỏa tuy là thiên địa thần vật, nhưng dù sao không thể khống, có chút sai lầm, sợ là sẽ phải ủ thành đại họa. "Không sao, trên núi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều trốn không thoát sư tôn pháp nhãn, chắc hẳn giờ phút này nàng cũng chú ý động tĩnh của nơi này." Mộ Dao bình tĩnh nói, động tác trên tay không có ngừng, bấm một cái pháp quyết, vài câu pháp chú niệm qua, hộp ngọc tự động sửa chữa. Bên trong có một đám lửa đỏ quang đoàn bay ra. Ngụy Vân Tranh con ngươi có chút phóng đại, ánh mắt tập trung tại quang đoàn phía trên, nhìn xem rất bình thường, cũng không có nhìn ra bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ tầm thường. Mộ Dao đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, thi triển ra cao thâm mạt chắc thuật pháp, miệng bên trong khẽ quát một tiếng, đang giải trừ dị hỏa cấm chế đồng thời, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại, lôi ra một khoảng cách. Xuy xuy xuy, đột nhiên xảy ra dị biến. Lúc đầu thường thường không có gì lạ trùng sáng, đột ngột ở giữa lấp lánh ra quang mang chói mắt, nương theo lấy thiêu đốt cháy bỏng thanh âm, quang đoàn dần dần mở rộng. Năng lượng kinh khủng từ nội bộ tiết ra, ngay cả hư không đều bị khuấy động không ngừng lắc lư. Ầm ầm. Rất nhanh, trong ngọn lửa liễm ngưng kết, hình thành một con toàn thân đỏ sẫm thú trạng vật, song giác đuôi dài, diện mục dữ tợn, người khoác đơn bảy, tứ chi trắng kiện, ở trong chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Đây là một con Hỏa Kỳ Lân. Tể Tể dẫn đầu nhận ra được, thân là bác học nhiều biết tiểu yêu quái, nàng từ nhỏ đã có thể phân biệt ra được tất cả yêu quái ngoại hình. Hỏa Kỳ Lân tại mọi người chú mục hạ nhảy vọt đến không trung, giờ phút này nó tựa như là trùng hoạch tự do lên mã, có được cùng bạo phản nghịch cùng gia tính. Hống hống hống. Kỳ Lân đầu đột nhiên đỉnh cùng địa lắc lư mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu, miệng rộng mở ra, quần quần liệt diễm dâng lên mà ra, hướng bốn phía phát tiết. Chỉ một thoáng, vốn đã ảm đạm bầu trời biến thành một cái biển lửa. Mộ Dao kinh hãi, không ngờ tới cấm chế vừa giải trừ, Ly Tiêu đạo viêm liền thỏa thích phóng thích hung uy. Trước đó cũng không có như thế táo bạo, A Tể Tể sợ che mắt, vội vàng chui vào Ngụy Vân Tranh sau lưng. Chu Sỉu Sỉu nhíu mày, bất động thanh sắc ở giữa đem mọi người hộ đến trước người. Nguy cơ trước mắt, bốn người tại rất ngắn thời gian bên trong hình thành xếp thành một hàng dài, Mộ Dao xung phong. Mộ Dao thu liễm bộ mặt biểu lộ, thể nội chân khí dâng trào trong nháy mắt điều động, ngược lại hóa thành bốc hơi hơi nước. Thủy Long thuật. Một tiếng ầm vang tiếng vang, chỉ gặp một đầu to lớn thủy long từ Mộ Dao phần lưng chui ra, đón gió căng phồng lên, thoáng qua ngưng thực, qua lại biển lửa bên trong, những nơi đi qua liệt diễm lui tán. Nhưng thủy long cũng không có kiên trì thật lâu. Hỏa Kỳ Lân mang theo không thể địch nổi chi thế, vung ra móng lao nhanh, bắt được thủy long, một ngụm liền cắn cổ. Thủy long giãy giụa mấy lần, bịch vỡ ra, trong nháy mắt bị bốc hơi vì điểm điểm hơi nước. Mộ Dao hừ lạnh một tiếng, lui ra phía sau mấy bước, hiển nhiên có chút bị thương. Ngụy Vân Tranh gặp tuyệt mỹ sư muội gặp khó, trong nháy mắt cầu không ở, nhiệt huyết sôi trào mà tiến lên mấy bước, nên ta biểu diễn. Ngẩng đầu nhìn vài lần dọa người Hỏa Kỳ Lân, nghĩ nghĩ, yên lặng lui trở về. Lúc này, bầu trời truyền đến một tiếng vang thật lớn, Vân Thanh Chân Nhân lóe sáng đăng tràng. Vân Thanh Chân Nhân phiêu nhiên mà tới, không nhiều tất tất, đi lên chính là một cái đại chiêu, thi triển ra cường hóa bản thủy long thuật. Đón gió mà ra thủy long giống như là Mộ Dao thả ra thủy long phóng đại bản, lại hơi nước càng thêm ngưng kết, hình thái càng thêm rất thật tả thực. Đầu này thủy long hiển nhiên mang theo Tam Thanh Chân Nhân mãnh liệt người sát thái. Không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác, xông đi lên đối Hỏa Kỳ Lân cái mông chính là dừng lại đại mạnh. Hỏa Kỳ Lân trước một giây còn uy phong lẫm liệt, thi triển hết hùng phong, sau một giây liền giống như chó nhà có tang liên tục kêu rên, liên tục bại lui. Gặp rõ ràng cao hơn nó ra mấy cái lượng cấp đối thủ. Vân Thanh Chân Nhân thần sắc quặn cú vẽ, lạnh nhạt mở miệng, Ly Tiêu đạo viêm, bản tọa niệm tình ngươi sinh ra linh trí không dễ, hiện tại đình chỉ làm sằng làm bậy, liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không, định để ngươi linh trí mất diệt, bay về hỗn độn. Vân Thanh Chân Nhân uy hiếp không thể bảo là không hung ác, dọa đến Hỏa Kỳ Lân thẳng tắp sợ run cả người. Cân nhắc đến mặt mũi của mình vấn đề, cứng cổ quát, Vân Thanh ngươi chớ có quá phận, ỷ vào mình tu vi cao, luyện hóa ta không thành, liền cho ta hạ cấm chế, đoạt ta tự do. Như thế nhục ta, ta thật vất vả ra một lần, phát phát cáo thế nào? Hỏa Kỳ Lân càng nói càng kích động, tình thâm nghĩa nặng hoàn toàn không để ý thụ thương cái mông, lại muốn há mồm phun lửa. Vân Thanh Chân Nhân híp híp mắt, ngoắc lại dung một đầu thủy long, song long kết hợp, liền muốn trực đảo Kỳ Lân. Hỏa Kỳ Lân giận tím mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi hạn chế tự do của ta, cũng không thể coi là chuyện lớn gì, mới vừa rồi là ta trong lúc nhất thời cảm xúc kích động, ta vì mình lỗ mãng xin lỗi. Ngọc nữ phong dưới, lửa cháy ngập trời đã sớm hấp dẫn đại bộ phận đệ tử ánh mắt. Cái phong đệ tử nhao nhao hội tụ, đối Ly Tiêu đạo viêm huyền hóa ra Hỏa Kỳ Lân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đồng thời cũng đối với nó dây quỷ chỉ trỏ. Ly Tiêu đạo viêm, danh tự này hảo hảo quen thuộc. Đây chính là cổ Trần đại đế dị hỏa. Không nghĩ tới vậy mà tại Thái Hư lại thấy ánh mặt trời. T, cái này dị hỏa đản sinh linh trí vậy mà như thế thông minh, còn hiểu đến xu lợi tránh hại. Xác thực, chính là nhìn xem rất không có cốt khí. Hỏa Kỳ Lân lỗ tai giật giật, nghe được đám người thấp giọng nghị luận, nội tâm hận nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải mình đấu không lại kia nữ đạo trưởng, nói cái gì cũng muốn lao xuống đi đem nghị luận người đốt sạch sẽ. Mắt thấy tình thế lắng lại, Tể Tể che mắt ngón tay vỡ ra khe hở, từ Ngụy Vân Tranh sau lưng nô ra cái đầu. Sư Minh, ngươi chính là muốn thu phục trên trời cái kia xấu ra hỏa sao? Ở trong mắt nàng, Hỏa Kỳ Lân uy vũ bất phàm cùng xấu xí không thôi hoạch năng bằng. Ngụy Vân Tranh ngửa đầu quan sát cái này Hỏa Kỳ Lân, nhìn xem cũng không phải là rất tốt làm bộ dáng, sức chiến đấu không tệ, nhìn ra có thể tại Thái Hư đi ngang, điều kiện tiên quyết là không gặp được trưởng lão. Nhưng đầu óc không nhất định dễ dùng, sợ chính là thật nhanh. Trên trời, Hỏa Kỳ Lân rõ ràng địa nghe được Tể Tể đặt câu hỏi, hung hăng chừng Tể Tể một chút, dọa đến Tể Tể một lần nữa rụt trở về, tiếp lấy ánh mắt rơi trên người Ngụy Vân Tranh. Lại tới một cái muốn thu phục mình. Hừ, khó trách sẽ thả ta ra, nguyên lai là đánh lấy cái chủ ý này. Trung Điệp phì mũi ra một hơi, hơi thở thoát ra sôi trào diễm hỏa. Lúc này, Vân Thanh Chân Nhân chỉ vào Ngụy Vân Tranh đối Hỏa Kỳ Lân mở miệng nói, Ly Tiêu đạo viêm, kẻ này chính là ta đạo cung thánh tử, thân có vô thượng khí vận, thiên tư chắc tuyệt, đợi một thời gian, nhất định chứng đạo thăng tiên, ngươi nhưng nguyện đi theo với hắn. Hỏa Kỳ Lân cũng không nói chuyện, quay đầu làm bộ nghe không được. Trước đó Vân Đan Chân Nhân muốn thu phục Ly Tiêu đạo viêm thời điểm cũng là loại tình huống này, đánh thắng được liền đùa nghịch hành, đánh không lại liền giả vờ ngây ngốc, dù sao không ai có thể luyện hóa nó. Nói tới chỗ này, mọi người vây xem cũng đều minh bạch chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là thánh tử muốn thu phục Cách Tiêu đạo hỏa. Xem ra chú định kinh ngạc, cái này Ly Tiêu đạo viêm rõ ràng không vùng thánh tử. Khó được, thánh tử cũng sẽ có không có được đồ vật. 26 chương 27, ta chỉ nhận đại đế làm chủ sôi trào ánh lửa đem bầu trời chiếu tươi sáng, Hỏa Kỳ Lân khó chơi thần sắc rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Ngụy Vân Tranh bình tĩnh ngửa đầu, Hỏa Kỳ Lân thái độ cũng coi là trong dự liệu, nếu là thật sự tốt như vậy thu phục, đã sớm không tới phiên mình. Trời sinh trí bảo còn có được linh trí, làm sao có thể tùy tiện làm người khác phụ thuộc, mất đi thân tự do. Huống chi Ly Tiêu đạo viêm trước đó chủ nhân, thế nhưng là cổ Trần đại đế, có châu ngọc phía trước, lại há chịu tùy ý nhận chủ. Vân Thanh chân nhân cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, mở miệng lần nữa nói ra, Ngụy Vân Tranh chính là tiên đế chi tư, lại đã chứng đạo kiếm tiên, nếu bản về thiên phú, hắn nói thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Ly Tiêu đạo viêm, ngươi nhận hắn làm chủ, cũng coi là chuyện tốt một kiện, tất nhiên sẽ không bôi nhỏ ngươi. Ngụy Vân Tranh tiến lên một bước, cảm thấy là thời điểm nên tỏ thái độ, ta chính là Thái Hư Thánh tử Ngụy Vân Tranh, nếu là nhận ta làm chủ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hỏa Kỳ Lân liếc qua Ngụy Vân Tranh, cảm thấy người này chỉ là nhìn xem tướng mạo bất phàm, còn lại cũng không có phát hiện chỗ xuất sắc. Lúc đầu không muốn nói chuyện, nhưng cân nhắc đến nhiều người như vậy đều nhìn, không muốn nhiều làm người khác chú ý, quyết định gọn gàng mà linh hoạt tự tuyệt. Ta sẽ không nhận bất luận kẻ nào làm chủ, càng sẽ không nhận ngươi làm chủ. Nói xong cũng ngậm miệng không nói. Thiên Điệu lâm vào trầm mặc. Tệ Tệ tức giận nhảy ra, người đông thế mạnh dưới, sợ hai hai chữ đã sớm ném sau. Xấu Kỳ Lân, ta sư minh chịu thu ngươi là phúc khí của ngươi, dài xấu còn làm dáng, phải bị phong cấm. Mãnh Liệt khiển trách nói. Có người mở đầu, Ngọc Nữ Phong các tiểu tỷ tỷ cũng nhảy ra ngoài. Chính là, nhà ta thánh tử vai hùng bất phàm, tưởng thu phục ngươi là cho mặt mũi ngươi, cái này Thần Tiêu đạo viêm thật sự là không biết tốt xấu. Thôi đi, thiên hạ dị hỏa nhiều như vậy, khác dị hỏa nhưng mọc ra mắt, gặp được nhà ta thánh tử tuyệt đối quy cầu thu phục. Trước đó còn tại cổ tịch bên trên nghe qua Thần Tiêu đạo viêm đại danh, hôm nay gặp mặt, mặc dù ra đời linh trí, nhưng lại có mắt không trọng, chỉ là hư danh. Ngụy Vân Tranh nhìn xem càng ngày càng quần tình xúc động phẫn nộ các tiểu tỷ tỷ, rơi vào trầm tư, cảm thấy mình mấy năm này mặc dù dẫn thân vào bế quan bên trong, vẫn như cũ rất được lòng người. Hỏa Kỳ Lân nghe những lời này, tức giận đến toàn thân phát run, trong một chớp mắt tất cả mọi người đang giễu cợt nó, vậy làm sao có thể chịu đựng? Ý miệng, liền hắn cũng xứng ta nhận chủ. Hỏa Kỳ Lân gầm thét, thân hình tăng gọn, quanh thân bắn ra cực nóng nham tương, tượng trưng cho nó dung chuyển tâm cảnh. Ngụy Vân Tranh không hề sợ hãi ngẩng đầu, phất tay đánh gãy những người khác lời nói, nhìn chăm chú Hỏa Kỳ Lân con mắt. Nhàn nhạt hỏi, ngươi vừa mới nói là? Ta không xứng. Ông ngong ngong. Nương theo lấy Ngụy Vân Tranh đặt câu hỏi, sau lưng hắn, có ngộ đạo tụ bắt đầu mạnh mẽ sinh trưởng, huyền ảo đại đạo thanh âm truyền ra. Dưới chân, thanh liên chậm rãi chuyển động, hồng mông chi khí phóng thích mà ra, tăng thêm cao thâm mặt chắc khí tức. Hỏa hồng sắc phượng hoàng huy dài, có cự long không cam lòng yếu thế gào thét, tại Ngụy Vân Tranh tả hữu hộ đạo xoay quanh. Bắt quái đồ chậm chậm vận chuyển, diễn lại âm dương giao thế cùng cũ mới thay đổi. Ngụy Vân Tranh dẫm lên thanh liên, đáng hận mình không biết ngự kiếm, giờ phút này nếu có thể thăng đến giữa không trung, mới có thể trình độ lớn nhất người trước hiển thánh, đứng tại chỗ lấy quả thực có chút xấu hổ. Tựa như là thông tâm ý, dưới chân thanh liên phiêu nhiên như khởi, mang theo Ngụy Vân Tranh bay thẳng mà lên. Ngụy Vân Tranh nội tâm cuồng hỉ, trên mặt bất động thanh sắc, bảo trì siêu nhiên xuất trần khí chất, ở không trung trực diện Hỏa Kỳ Lân. Hắn muốn làm, là thỏa thích người trước hiển thánh, cho Hỏa Kỳ Lân mãnh liệt đánh vào thị giác, làm cho đối phương cảm nhận được mình không tầm thường. Trên thực tế hắn xác thực làm được. Hỏa Kỳ Lân đầy mắt không thể tin, người này làm sao một lời không hợp tràn đầy dị tượng. Đầu năm nay, dị tượng đều triệu chi tức tới. Giờ phút này trên người Ngụy Vân Tranh, hắn cảm thấy một loại đến từ sâu trong linh hồn ỉ lại cảm giác. Là khí tức của đại đạo cùng hồng mông chi khí đối với hắn sinh ra chí mạng hấp dẫn, làm thiên địa dựng dục chí bảo, hai thứ này có thể trực tiếp bổ dưỡng hắn bản nguyên. Dưới đây tất cả quần chúng cũng lâm vào rung động, thánh tử mỗi lần đặc hiệu toàn bộ triển khai, đều để người tinh thần chết lặng. Nơi xa, Thúy Thúy Tình khó chính mình địa điên cuồng hô, "A a a, phu quân." Rất nhanh nàng liền nhận được đồng môn thủ tọa sư tỷ ánh mắt cảnh cáo. Tể Tể hai tay chống đỡ mặt, ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, trong mắt toát ra màu hồng phấn tiểu tâm tâm, ta Tể lần thứ nhất nhìn thấy dạng này đại sư huynh, rất đẹp trai. Yêu tộc đại kế cố nhiên trọng yếu, nhưng là Tể Tể ta tự tin có thể đem cùng sư huynh tình cảm xử lý rất tốt, sẽ không ảnh hưởng đắt. Mộ Dao ánh mắt cảnh cáo nhà mình sư muội về sau, trộm lặng lẽ xuất ra một cây bút tại vở bên trên điên cuồng viết, trang tên sách bên trên viết, những năm kia, ta cùng thánh tử không thể không nói cố sự. Đây là nàng làm một lão thư trùng, duyệt tận quần thư về sau, tiến hành một lần to gan nếm thử, viết mình muốn nhìn cố sự. Hiện tại, ta vẫn xứng không xứng. Ngụy Vân Tranh thanh âm quần quật như sấm, khí thế như hồng, đối trước mắt quái vật lớn Hỏa Kỳ Lân, nghiêm nghị chất vấn. Hỏa Kỳ Lân nhất thời nghẹn lời, chăm chú đánh giá trước mắt cái quái vật này, bình thường thiên kiêu dẫn phát một lần dị tượng liền đủ để khiến người điên cuồng. Nơi nào có người có thể làm được Ngụy Vân Tranh dạng này dị tượng thu phóng tự nhiên? Tiên đế chi tư. Đột nhiên, trong óc của hắn tung ra bốn chữ này tới. Suy nghĩ điên cuồng vận chuyển, hắn đã nói không nên lời không xứng hai chữ này, mà lại ở sâu trong nội tâm đã bị hai loại khí tức câu dẫn ra một chút muốn nhận chủ xúc động. Đại đạo khí tức cùng hồng mông chi khí a. Trước đó đi theo cổ bụi hoàng đế, dựa vào gánh vác một nước đại khí vận, cùng trên người đế vương chi khí tầm độ ngàn năm, mới khiến cho hắn đạn sinh ra linh trí. Cái này hai đạo khí tức đẳng cấp so đế vương chi khí cao cấp hơn. Nếu có được đến tầm bổ, sợ là có thể thấy được bản nguyên tiến hóa một góc phong quang. Điên cuồng ý động, hắn nhìn thoáng qua người phía dưới bầy, đám người gặp hắn trầm mặc không nói, tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, giống như đều tại rêu cợt hắn chân trước vừa nói không xứng, chân sau bị điên cuồng đánh mặt. Ta dù sao cũng là thiên địa thần hỏa, không muốn mặt mũi sao? Nương, khí tiết không thể ném. Cái này chủ không nhận cũng được. Hỏa khí cọ đi lên. Hư lạnh nói, Ngụy Vân Tranh, đừng tưởng rằng có chút thiên phú liền có thể để cho ta nhận chủ, ta đã thấy thiên tài, như cá giết sang sông, vô số kể. Duy nhất có thể để cho tâm ta duyệt tâm phục khẩu phục, chỉ có cổ Trần đại đế. Ta chỉ nhận đại đế làm chủ. Ngươi, thế nhưng là đế. Hắn ném đi ra đòn sát thủ, đã Ngụy Vân Tranh thiên phú không thể nói, liền lấy tu vi cùng thân phận tới nói sự tình, đưa ra mình điều kiện nhận chủ. Không phải ta không nhận chủ, là ngươi không đạt được yêu cầu của ta, nói cho cùng vẫn là ngươi không xứng. Tất cả mọi người ngây dại, không nghĩ tới cái này Ly Tiêu đạo viêm không theo sáo lộ ra bài. Ngậm miệng không nói xứng hay không, ngược lại là nói mình chỉ nhận đại đế. Đại đế a, đương kim tu tiên giới, còn không có nghe nói qua có người dám tự xưng đại đế. Nghĩ xưng đại đế, đến một lần tự thân phải có siêu tuyệt thực lực, thứ hai còn phải có sự thống trị của mình quốc gia. Hai cái điều kiện này vừa kết hợp, căn bản chính là không có khả năng đạt thành sự tình. Không nói đến Ngụy Vân Tranh thiên tư chắc tuyệt, coi như về sau có thể có chắc tuyệt tu vi, cũng làm không được có sự thống trị của mình quốc gia a, ngươi nếu là nói tiên đế, đám người còn cảm thấy có chút khả năng. Tất cả mọi người cảm thấy hôm nay Ngụy Vân Tranh thu phục Ly Tiêu đạo viêm muốn cuối cùng đều là thất bại. Cho dù là Mộ Dao, giờ phút này cũng cảm thấy việc này đã vô vọng, nhà mình sư huynh cũng muốn nếm đến thất bại tư vị. Vân Thanh chân nhân đôi mắt bên trong hiện lên mấy phần lãnh đạm, không nghĩ tới cái này Ly Tiêu đạo viêm thật sự là khó chơi, có phải hay không hẳn là tìm chút trưởng lao nghĩ biện pháp cùng một chỗ luyện hóa hắn. Hỏa Kỳ Lân phát giác được không hiểu thấu hàn ý Ngụy Vân Tranh ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu tính toán Ly Tiêu đạo viêm nói ra đại đế hai chữ, cảm thấy là thời điểm vừa lập tức. 27 chương 28, ta Ngụy Vân Tranh thực tên xem thường ngươi. Thái Hư điện bên trong, Thánh Hư chân nhân gác tay mà đứng, lặng im điệu nhìn chăm chú lên phía trước, phía sau là Đạo Nguyên, Vân Đan, Chu Mạch mấy vị đường chủ. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, rất có ngay ngắn trung hòa và bị, tiện tay đánh ra một đạo phù quang, trong chốc lát có kính tượng hiện hiện, diễn lại ngọc nữ phong chuyện phát sinh. Thái Hư cảnh nội tất cả dị biến, tất cả đều tránh không khỏi ánh mắt của hắn, nếu không phải lúc tuổi còn trẻ cùng Vân Thanh chân nhân có chỗ liên quan, không tiện hiện thân, nếu không giờ phút này hắn đã thân ở ngọc nữ phong. Thánh Hư chân nhân nhìn xem kính tượng bên trong ngang ngược càng rỡ, danh xưng sẽ chỉ nhận chủ đại đế Hỏa Kỳ Lân, quay đầu đặt câu hỏi, Vân Đan, cái này Ly Tiêu đạo viêm có gì chỗ đặc thù, vì sao không thể luyện hóa? Vân Đan chân nhân tiến lên một bước, thở dài nói, cổ Trần đại đế lấy đế vương chi khí tẩm bổ ngàn năm, mà lại ở trong cơ thể hắn lưu lại tàn hồn lạc ấn, tự nhiên không thể luyện hóa. Tàn hồn lạc ấn? Thánh Hư chân nhân kêu nhẹ, Ly Tiêu đạo viêm có thể có cơ duyên này, đại đế tàn hồn lạc ấn, chỉ sợ thiên hạ này không có mấy người có thể giải. Tàn hồn lạc ấn tác dụng, có thể tại túc chủ gặp được nguy cơ sinh từ lúc, hiện hóa ra có được thi ấn người bản tôn 7-8 phần 10 chiến lực tàn hồn. Nói cách khác, muốn luyện hóa Ly Tiêu đạo viêm, tối thiểu muốn cùng cổ Trần đại đế ba bảo. Khen, có rất nhỏ kiếm khí tràn ra, Đạo Nguyên chân nhân nhíu mày nói ra, cổ Trần đại đế cũng coi là trấn áp một thời đại đỉnh cao nhất nhân vật, nếu có thể giao thủ, nên uống cạn một chén lớn. Tại hắn thân thể gầy ốm bên trong, tựa hồ ẩn giấu ngút trời chiến ý, Thánh Hư chân nhân lường hắn một cái, nó ngó ta cái này đổ tôn không biết trời cao đất rộng dáng vẻ, rất có năm đó ta phong phạm. Đạo Nguyên chân nhân đột nhiên rất muốn rút kiếm cùng Thánh Hư đụng tới đụng một cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bản tọa cũng xác thực muốn kiến thức một chút, thượng cổ đại đế là cái gì thành phần. Một câu long trời lở đất. Đám người nhao nhao ghé mắt nhìn về phía Thánh Hư. Cái này tiểu lão nhân ngày bình thường chưa từng tranh đấu, cũng liền lúc tuổi còn trẻ tài hoa xuất chúng qua một đoạn thời gian, về sau càng là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ, lấy tên đẹp tự kiểm chế thân phận. Hôm nay đây là uống lộ thuốc, nói ra loại này lời nói điên cuồng. Thánh Hư chân nhân không chút nào để ý người khác ánh mắt, tiếp tục phối hợp nói ra, bản tọa khổ tâm nghiên cứu màu vẽ mấy trăm năm, vẽ qua tiên nữ đến hàng bạn mà tính. Coi như chân chính cổ chi đại đế giáng lâm, gặp bản tọa cũng phải khách khí, khóc cầu bản tọa ban thưởng hắn mặc bảo. Duy nhất không xác định là cái này mặc bảo đối tàn hồn có hay không lực hấp dẫn, nếu có thì bản tọa tỷ số tháng 10 thành. Đám người cùng nhau nội tâm phỉ nổ một lần trưởng giáo. Lúc này, Đạo Nguyên chân nhân nghiêm mặt nói, xem ra thánh tử sợ là muốn tại Ly Tiêu đạo viêm trước mặt gây kích mà về. Không bằng ta đi tranh tài một trận chiến, thành thì luyện hóa cái này dị hỏa, tặng cho thánh tử, coi như đối thánh tử giải hoặc tạ lễ. Thánh Hư chân nhân cười nói, ngươi như muốn chiến liền chiến, nói ra để làm gì? Đạo Nguyên khuôn mặt nghiêm túc nói ra, dù là tàn hồn lạc ấn chỉ có cổ Trần đại đế 7-8 phần 10, Đạo Nguyên cũng không nhận không thể nào là đối thủ, tự nhiên nghĩ mời sư huynh cùng một chỗ cùng cổ Trần đại đế tàn hồn đấu pháp. Thánh Hư nghiêng lông mày, ta thân là hậu bối, biết rõ kính già yêu trẻ bốn chữ, lại tự kiểm chế thân phận, há có thể tùy ý ra tay với cổ chi đại đế, không đi không đi. Đạo Nguyên không nói gì nữa, nhìn về phía Thánh Hư ánh mắt tràn ngập xem thường, nhưng con hàng này không xuất thủ, hắn đi cũng là đưa đồ ăn. Đừng nhìn chính mình cái này trưởng giáo sư minh ngày thường một bộ hèn hèn bọn tỏa dáng vẻ, mà lại chưa từng cùng người tranh đấu, nhưng không có người sẽ ngốc đến coi nhẹ lực chiến đấu của hắn. Lúc tuổi còn trẻ, Thánh Hư cũng là trấn áp cùng thế hệ nhân vật. Đương nhiên, ngoại trừ cực kỳ cá biệt yêu nghiệt bên ngoài, tỉ như kia cực yêu giao chỉ tiên cảnh thần nữ, hiện tại giao chỉ tiên cảnh thần chủ. Thánh Hư chân nhân khẽ cười nói, đồ tôn ngươi cũng không cần nóng đội, ngươi kia sư phó, nhưng tử không có khiến ta thất vọng qua, ta ngược lại tin tưởng, hắn có biện pháp thu phục Ly Tiêu đạo viêm. Giang giác. Đạo Nguyên kiếm ra khỏi vỏ. Thánh Hư chân nhân kinh hãi, đau lòng nhức góc địa hô, nghiệt trướng. Trước mắt bao người, ngươi còn dám ám sát trưởng giáo không thành, lại nói, ta thế nhưng là ngươi thân sư công a. Chanh chanh chanh. A a a, việc này lấy Thánh Hư chân nhân tự mình truyền âm hứa hẹn cho đạo nguyên xem hắn mới nhất màu vẽ tác phẩm mà làm a. Ngụy Vân Tranh đứng tại giữa thiên địa, dị tượng toàn bộ triển khai, giờ phút này hắn phảng phất chính là thiên địa trung tâm, tước đoạt ánh mắt mọi người. Hào quang sáng chói bắn ra bốn phía, rộng rãi ngộ đạo thụ giãn ra. Ngụy Vân Tranh cười nhạo một tiếng, trong ánh mắt có kiểu khác thần thái bắn ra, liên đối lấy quanh mình tất cả mọi người tâm thần toàn bộ dẫn dắt. Ly Tiêu đạo viêm, ngươi làm thiên địa dựng dục mà ra chí bảo, lại luôn mồm chỉ nhận đại đế làm chủ, quả thực làm cho người thay người xấu hổ. Hỏa Kỳ Lân trừng mắt như chuông đồng con mắt, ta chỉ nhận chủ đại đế làm sao vậy, có cái gì tốt xấu hổ? Hoàn toàn không nghĩ ra. Ngụy Vân Tranh tiếp tục trầm trọng nói, ta vốn cho rằng, ngươi đi theo đại đế ngàn năm, có thể có viễn siêu người bình thường tư tưởng giác ngộ cùng kiến thức, nhìn thấy thường nhân không thấy được nội tại. Bây giờ xem ra, đây đều là ta mong muốn đơn phương viễn tưởng, ngươi cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng phàm mà thôi, không xứng nhận ta làm chủ. Hỏa Kỳ Lân ngậm, chờ một chút, làm sao hoàn thành ta không xứng nhận ngươi làm chủ, ta thế nào? Vây xem đệ tử càng ngày càng nhiều, đem Ngọc Nữ Phong vây cái chật như nêm tối, trên sơn đạo cũng đầy là đệ tử thân ảnh. Đến hàng vạn mà tính cuồng nhiệt đệ tử, gặp tình huống như vậy, cũng nhao nhao nào nói, thánh tử nói rất đúng, hắn không xứng. Ly Tiêu đạo viêm ít ngồi đại giếng, không đang thánh tử thu phục, bạch bạch tiến hắn một trận tạo hóa. Thánh tử mắt sáng như đuốc, có chút lựa trên danh nghĩa là thiên địa thần hỏa, còn đi theo cổ Trần đại đế lăn lộn lâu như vậy, y nguyên đầy người tục khí. Hỏa Kỳ Lân cảm giác mình mau tức nổ, không phải mình chiếm thượng phong, làm sao đột nhiên lại tràn đầy châm chọc mình dư luận khuynh hướng. Ngụy Vân Tranh, ta từ sinh ra đến nay chưa từng bị người đánh giá qua phàm vật hai chữ, hôm nay ta định sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Anh múa bước liền muốn miệng phun hỏa diễm, bị Hồ Ngụy Vân Tranh biến sắc. Hừ. Vân Thanh chân nhân hừ lạnh một tiếng. Hai đầu thần dị thủy long xuất hiện sau lưng Ngụy Vân Tranh, cho hắn lớn nhất cảm giác an toàn. Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt tỉnh táo lại, đình chỉ động tác, nhưng khí thế không giảm đe dọa, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, ngày sau định sẽ không bỏ qua ngươi. Có Vân Thanh chân nhân chỗ dựa, Ngụy Vân Tranh sống lưng đều đứng thẳng lên chút, ngẩng đầu tiếp tục nói ra, chỉ là phàm vật uy hiếp, không cần phải nói. Ta Ngụy Vân Tranh thực tên xem thường ngươi, ta Tể Tể cũng thực tên xem thường ngươi. Tể Tể giơ lên tay nhỏ, thấp bé vóc dáng trong đám người không chút nào thu hút, cố gắng nhảy mấy lần, để cho mình giơ cao tay nhỏ có thể bị chú ý tới. Ta Chu Xỉu Xỉu cũng thực tên xem thường ngươi. Chu Xỉu Xỉu vung tay lên, không để lại dấu vết, liếc mắt Tể Tể vài lần, nghĩ thầm từ khi tiểu sư muội này sau khi xuất hiện, mình ra sân ngay thẳng họ phờ lìn hàng. Dĩ vãng trước tiên là ta trước nói lời kịch. Em đi. Quy liếm loại này sống, đầu năm nay đều có người đoạn. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu cùng gió. Ta Cao Khải Cường thực tên xem thường ngươi, ta Đường Tam thực tên xem thường ngươi, ta Liêm Tịch Thăng thực tên xem thường ngươi. Hỏa Kỳ Lân triệt để nổi giận, đã mất đi cây vải, gầm hết lên, Ngụy Vân Tranh, ngươi dựa vào cái gì xem thường ta? Ta là thiên địa chí bảo, ta cùng qua đại đế, các ngươi phàm phu tục tử, dựa vào cái gì xem thường ta? Ngụy Vân Tranh thấy tốt thì lấy, ngược lại nghiêm mặt nói, Ly Tiêu đạo viêm, ta xem thường ngươi, là bởi vì ngươi tuy là thần vật, cũng chỉ có phàm tâm, mặc dù cùng qua đại đế, nhưng căn bản không rõ như thế nào đại đế. 28 chương 29, ngươi tướng. Như thế nào đại đế? Như thế nào đại đế? Hỏa Kỳ Lân hiếm thấy an tĩnh lại, miệng bên trong nhỉ non Ngụy Vân Tranh lời nói, chợt lên trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc. Các đệ tử cũng đều giữ im lặng, bắt đầu tự hỏi. Mặc dù thánh tử là đối Ly Tiêu đạo viêm phát ra chất vấn cùng phê phán, nhưng cũng dẫn dắt suy nghĩ của bọn hắn. Đám người trầm mặc, toàn bộ ánh mắt rơi vào không trung Ngụy Vân Tranh cùng Hỏa Kỳ Lân trên thân, chờ mong đến tiếp sau phát triển. Thiên địa yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hỏa Kỳ Lân giật mình, ngửa đầu, trong lúc đó tựa hồ sinh ra vô tận ba khí, thanh âm như sấm quần của nói, đại đế há có như thế nào? Ta đến nói cho ngươi. Trong óc của hắn lóe ra trăm ngàn năm trước, cái kia đạo bị hắn gọi chủ nhân nguy nga thân ảnh, nguyên đỉnh núi cao sừng sững, tựa hồ có vô tận khí phách. Một tay che trời người vì đại đế, phiên vân phúc vũ người vì đại đế, khí thôn sơn hà người vì đại đế, ngay mà biến sắc người vì đại đế, tu vi đỉnh cao nhất người vì đại đế, ngạo thế quần hùng người vì đại đế. Ngụy Vân Tranh, cổ chi đại đế, chính là ta chi chủ, ai dám nói ta không biết đế? Trong lời nói có mười phần lực lượng. Câu trả lời này trong lúc nhất thời mọi người biến sắc, tinh tế nhấm nuốt Ly Tiêu đạo viêm lời nói, nhíu mày. Một tay che trời, phiên vân phúc vũ, khí thôn sơn hà, nghe mà biến sắc. Tu vi đỉnh cao nhất, khinh thường quân hùng. Cái này 6 cái từ, 24 chữ, đủ để đem mọi người trong lòng đại đế hình tượng dựng nên ra, có thể nói là hoàn mỹ chuẩn xác. Nhưng mà Ngụy Vân Tranh lại lắc đầu, hoàn mỹ trên khuôn mặt hình như có vẻ tiếc hận hiện hiện, nhìn chăm chú lên Ly Tiêu đạo viêm. Phủ định nói, ngươi sai. Ba chữ, đem tiên địa mọi ánh mắt tức đoạn, vô số đệ tử ngạc nhiên, không rõ nội tình, chậm đợi đoạn ở dưới. Hỏa Kỳ Lân nheo mắt lại, hung lệ mặt ngoài lộ ra mấy phần bá khí, ngược lại nội liễm. Làm sai chỗ nào? Những này từ đều là hắn xem từ bản thân chủ cũ, thốt ra, không có khả năng có lỗi. Hắn muốn nhìn, Ngụy Vân Tranh dựa vào cái gì phủ định hắn? Ta nói qua, ngươi tuy là thần vật, cũng chỉ có phàm tâm, mà như lời ngươi nói đáp án, chính là ngươi phàm tâm bên ngoài hóa. Ngụy Vân Tranh mở miệng, tiếng như trung lớn, chấn tại Hỏa Kỳ Lân trong đầu. Nương theo lấy sau lưng dị tượng ân cần đạo âm, tựa hồ đưa đến có một phong cách riêng giáo hóa tác dụng. Hỏa Kỳ Lân trầm tư một lát, diện mục dữ tợn, lộ ra răng nanh, cớ gì nói ra lời ấy? Lại nhiều lần được xưng phàm vật, để hắn cảm thấy bản thân vì thiên địa chí bảo kiêu ngạo nhận trả đạp, tức giận lên. Ngươi, lấy tướng, lấy tướng. Hỏa Kỳ Lân hư không đạp đạp lui lại hai bước, không rõ ràng cho lắm, cũng có thể nói đúng hai chữ này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Ngụy Vân Tranh thấy tình cảnh này, trong lòng mừng thầm. Có hiệu quả. Lấy tướng hai chữ này, hắn thấy chính là cái lộn tất sắc kỹ. Tiếp trước bất luận nhìn kịch vẫn là tiểu thuyết, luôn có chút cao nhân hoặc là con lựa chọn, nhẹ nhàng lấy tướng hai chữ, liền đem đối phương tức chết đi được, hết lần này tới lần khác còn không cách nào phản bác. "Đúng, ngươi tướng." Ngụy Vân Tranh tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, nói chắc như đinh đóng cột chắc chắn nói. Hoa Kỳ Lân gặp hắn một bộ vẻ chăm chú, không khỏi tự hỏi: "Lấy tướng? Ta lấy tướng rồi. Ta chỗ nào lấy tướng rồi? Các loại, lấy tướng là có ý gì?" Tất cả vây xem đệ tử phảng phất đưa vào Ly Tiêu Đạo Viêm nhân vật, cũng nhao nhao nghĩ ngợi như thế nào lấy tướng. Bầu không khí đột nhiên quỷ dị. Tất cả mọi người tại ngưng lông mày trầm tư, bầu không khí yên tĩnh lại quỷ dị, bất luận là thật suy nghĩ hay là giả suy nghĩ, ở đây tình cảnh dưới, không ngưng lông mày liền lộ ra không hợp nhau. Thì như tệ tệ. Điểm danh phê bình. Hoa Kỳ Lân không có lỗ mãng, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể ra vẻ trầm tư, thực sự không hiểu như thế nào lấy tướng. Lúc này, ba. Trong đám người có đệ tử vô hót một cái nói, ta hiểu. Sư Minh nói rất đúng, Ly Tiêu Đạo Viêm sát thực lấy tướng. A. Người bên cạnh liền vội vàng hỏi, làm gì tướng rồi? Hoa Kỳ Lân trong lòng điên cuồng gật đầu, đúng, mau nói ta làm gì tướng. Vậy đệ tử đảo mắt một vòng, trong lòng đột nhiên hiện lên mình ngộ tính siêu việt ở đây tất cả mọi người suy nghĩ, đè nén kiêu ngạo nói, không thể phủ nhận, Ly Tiêu Đạo Viêm nói tới, đúng là đại đế. Nhưng hắn nói đại đế, là mặt ngoài đại đế, là bên ngoài đại đế. Duy chỉ có chưa hề nói ở bên trong đại đế. Cho nên, Sư Minh mới nói hắn lấy tướng. Hoa Kỳ Lân nghe xong, lập tức cảm thấy rất đúng, cảm kích mắt nhìn lúc trước phát biểu đệ tử, nghĩ thầm, lần này mình có cái nói. Ngụy Vân Tranh mặt mày giãn ra, tự nhiên cũng chú ý tới vậy đệ tử ngôn luận. Nghĩ thầm, đúng đúng đúng, ta nói chính là cái này lấy tướng. Hoa Kỳ Lân 45 độ ngửa đầu, ngước nhìn hư không, trong ánh mắt chảy ra tỉnh ngộ thần sắc, lập tức trùng điệp thở dài. Ngụy Vân Tranh, ngươi nói đúng, là ta lấy tướng. Nô, ngươi minh bạch rất kịp thời. Ngụy Vân Tranh nội tâm cuồng hỉ, đều không cần mình giảng hòa, đối phương liền tin, còn có loại chuyện tốt này. Ra vẻ thâm trầm nói, Ly Tiêu Đạo Viêm, mặc dù phàm tâm làm ngươi lấy tướng, nhưng làm thiên địa thần vận, ngươi nghĩ lại năng lực lĩnh ngộ lại là viễn siêu thường nhân, làm cho người sợ hãi thán phục. Đánh một vậy, lại cho cái quả táo, chính chính hảo hảo. Hoa Kỳ Lân nghe xong, ngẩng đầu lên, trong lúc lơ đãng cái đuôi đều đung đưa. Vậy cũng không, thiên địa thần vật nghĩ lại năng lực lĩnh ngộ, chưa hề đều là không kém. Dừng một chút, tỏ thái độ nói, nhận được dạy bảo. Một câu khiến ở đây tất cả mọi người hoan hô lên. Thánh tử nói quả nhiên đúng, Ly Tiêu Đạo Viêm đã thừa nhận mình sai, hắn chính là lấy tướng. Không hổ là thánh tử, đối đai sự vật ánh mắt hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Tệ tệ chớp tú lệ con mắt, nhìn chung quanh, mặc dù nghe không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng là không trở ngại nàng đi theo tham gia náo nhiệt. Mộ Dao trong mắt đẹp nổi lên gợn sóng, đây chính là sư minh sao? Sư tôn cùng mình đều cầm cái này Ly Tiêu Đạo Viêm không có cách, sư minh mấy câu liền để đối phương vui lòng phục tùng, thật lợi hại. Vân Thanh chân nhân lườm Ngụy Vân Tranh hai mắt, trên mặt có chút mỉm cười ý, trong ánh mắt ngậm hài lòng, ngoài miệng phong khinh vân đạm bình luận, miệng lưỡi bén nhọn. Sự tình đến một bước này, hiển nhiên không có kết thúc. Ngụy Vân Tranh sửa sang lại y quan, chuẩn bị nghĩ biện pháp lắc lư thu phục Ly Tiêu Đạo Viêm. Nhưng đối phương lại trước một bước mở miệng, xin hỏi thánh tử, như thế nào đế? Hoa Kỳ Lân nháy mắt, tận lực biểu hiện chân thành, giả trang ra một bộ không ngại học hỏi kẻ dưới dáng vẻ đến, kỳ thật hắn đối với vấn đề này đáp án cũng không quan tâm. Hắn chỉ muốn chuyển di ánh mắt của mọi người, làm cho tất cả mọi người đều chú ý Ngụy Vân Tranh giải đáp, mà không phải nghị luận hắn thừa nhận thụ giáo chuyện này. Đường công sán tôn. Ngụy Vân Tranh ngây ngẩn cả người, ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta có thể nói một tay che trời, phiên vân phúc vũ, khí thôn sơn hà. Kia 24 chữ sao? Hỏng, nhìn có thể hay không lướt qua vấn đề này. Ngụy Vân Tranh chính suy nghĩ như thế nào một câu để đám người xem nhẹ vấn đề thời điểm, có người nhảy ra ngoài. Mời thánh tử giải hoặc, như thế nào đại đế? Hắn khuôn mặt nghiêm trọng, song quyền nắm chặt, đối với vấn đề này canh cánh trong lòng, người tu tiên, ai không muốn làm kia đại đế? Hôm nay đã có người đặt câu hỏi như thế nào đại đế, hắn muốn nghe cái đáp án. Đúng a? Như thế nào đại đế? Không ít người cũng mắt lộ ra ý động. Lại một đường thanh âm vang lên, Diệp Vô Thiên, mời thánh tử giải hoặc. Ngay sau đó, vô số đạo thanh âm theo sát mà lên. Mời thánh tử giải hoặc. 29 chương 30, lời lẽ chí lý, công đức tường vân. Ngụy Vân Tranh nhìn trước mắt một màn này, rơi vào trầm tư, đột nhiên bị một đám đệ tử cuồng cụ, không nói chút gì giống như có chút xuống đài không được ý vị. Hắn thêm chút suy tư, hơi có đối sách. Đội ho một tiếng về sau, các đệ tử đều bày ra chăm chú lắng nghe hình. Ngoại trừ Tể Tể ghét bỏ quá nhiều người mình quá thấp thấy không rõ, ngoan cường muốn bỏ lên trên Chu Sỉu Sỉu bả vai bên ngoài, không người đáp ngũ. Tại mọi người chờ đợi bên trong, Ngụy Vân Tranh thanh âm vang lên. Chư quân kiêm hỏi ta, như thế nào đại đế? Có nông cạn nhân ôn, đại đế chính là tiên tri đỉnh, một tay che trời, khí thôn sơn hà. Ly Tiêu Đạo Viêm chi lăng một chút, cảm thấy có người tại trước mặt mọi người nội hàm hắn. Nhưng ta muốn nói, đại đế trong lòng không tại hình, lành nghề không tại dấu vết. Hôm nay, ta Ngụy Vân Tranh, làm Thái Hư Thánh tử, có mấy nói tặng cho chư quân, nhìn chư quân có thể ngộ ra, như thế nào đại đế? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tâm thần động đãng, muốn nhìn một chút thánh tử có thể nói ra cái gì đại đạo chi ngôn. Mời thánh tử chỉ giáo. Chu Sỉu Sỉu vì tăng lên mình ra sân xuất, tại mọi người còn ngây ngốc lấy thời điểm, đánh đòn phủ đầu nói. Đứng tại trên bả vai hắn Tể Tể, tinh bột tay cầm quyền dương lên, mơ hồ không rõ theo hai chữ, chỉ giáo. Miệng bên trong tốt tốt thì thầm. Không biết từ chỗ nào tìm mấy quả mức hoa quả. Mời thánh tử chỉ giáo. Lại là từng đạo thanh âm vang lên, các các đệ tử theo sát lấy cùng nhau nói. Ngụy Vân Tranh gật đầu, Lăng Không tiến lên một bước, dưới chân thanh liên tách ra quang trạch, đứng chắc tay, góc áo bay phất phới. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Một câu đặt vững Ngụy Vân Tranh sau đó phải giảng chủ đề, không ngừng vươn lên. Tiên độ từ xưa đến nay, vô số thiên kiêu phí thời gian tại cầu đạo con đường mà khó nhập tiên môn. Mà dùng cái gì là đế? Ta cho rằng, đế giả, không ngừng vươn lên người vậy. Một nghĩ vẫn còn tồn tại, này chí không ngừng. Ngụy Vân Tranh rõ ràng, thanh âm như hồng mông trùng lớn, khí thế lại như hùng sư bảy trận. Thiên tướng hàng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, đi Phật loạn gây nên, cho nên động tâm nhận tính, thường lích không thể. Tuổi già trí chưa già, trí tại ngàn dặm, liệt sĩ tuổi già, trí lớn không thôi. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên hạ mà tìm kiếm. Thiên trường địa cửu có khi tận, này trí giả dích vô tuyệt kỳ. Ngụy Vân Tranh miệng lưỡi lưu loát, đem kiếp trước tích lũy một mạch ra bên ngoài ngược lại, căn bản không quản thiếp không dán vào không ngừng vươn lên chủ đề. Phàm là dính dáng, hết thảy trích dẫn, thậm chí hơi đổi chút chữ từ sử dụng câu thơ. Lúc này, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt tất cả đều thay đổi, một bộ không thể tưởng tượng nổi thân sắc. Tại Ngụy Vân Tranh đỉnh đầu, có kim quang từ đêm mái vòm chui ra, hóa thành tường vân, phiêu nhiên mà xuống. Đây là công đức tường vân, chỉ có ở nhân gian lập xuống đại công đức người có thể dẫn phát ra. Từng đoàn kim sắc tường vân, chồng chất tại thiên không, chiếu sáng toàn bộ thái hư. Các đệ tử đều trợn tròn mắt, kiến thức nông cạn người căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Cái kia kim sắc đám mây là cái gì a? Ngươi làm sao ngay cả công đức tường vân cũng không nhận ra? Công đức tường vân, đây không phải là chỉ có trách trời thương dân thánh nhân lập xuống đại công đức mới có thể đưa tới dị tượng. Thánh tử làm sao làm được? Vân Thanh chân nhân nhìn thấy một màn này cũng thoáng thất thố, hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, thật là khiến người ngoài dự liệu. Thánh Ngư chân nhân nhìn xem trong mặt gương cảnh tượng, vuốt râu mà cười, sau lưng các đường đường chủ cũng là cực kỳ chấn động. Ngụy sư điệt quả nhiên là tiên đế chi tư, lại có thể dẫn phát công đức tường vân, nói ra lời lẽ chí lý. Ngụy sư điệt đến cùng là dạng gì yêu người ta, bất kỳ cái gì làm cho người khó có thể tin chuyện phát sinh ở trên người hắn nhưng lại có chút chuyện đương nhiên. Miệng phun lưỡi sen Ngụy Vân Tranh, cũng chú ý tới giữa thiên địa phát sinh biến hóa. Xem ra chính mình kim thủ chỉ lại tạo nên tác dụng. Ta còn không tin hủ không ở cái các ngươi. Lần nữa bắt đầu phát tiết trong bụng còn sót lại mực nước. Ra tay chỗ là không ngừng vươn lên, thành tựu chỗ là thành tâm thành ý vô tức. Tướng tướng bốn không chủ, nam nhi phải tự cường. Tiên con đường, tự cường có thể đạt tới đỉnh, đạo chi đổ, tự cường đường kiêm thuận. Không chuyên thì không thành, không chuyên thì không được. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Quân tử kính tại đã người, mà không mộ tại trời, là lấy nhật tiến vậy. Ngụy Vân Tranh càng nói càng khởi tình, chỉ cảm thấy mình nhiệt huyết một lần nữa sôi trào lên, cuối cùng chỉ thiên mà thể. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ lấn thiếu niên không phải đại đế. Ầm ầm, ầm ầm. Đầy trời kim sắc tường vân xếp, vậy mà va chạm vang lên tiếng sấm nổ, tường thụy chi quang quét ngang tám vạn dặm, trực trùng vân tiêu. Giữa thiên địa kim quang đại tác. Ngụy Vân Tranh nói ra ngữ, tuyệt đại đa số đạt được thiên địa tán thành, chính là lời lẽ chí lý, có giáo hóa thương sinh chi dụ. Hưu. Có chùm sáng rực rỡ rơi trên người Ngụy Vân Tranh, là vô lượng công đức chi quang, có được, có thể trừ tà chính hại, nắm giữ công đức chi khí. Ly Tiêu đạo viêm thấy cảnh này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Công đức chi khí, lại là một loại có thể tẩm bổ bản nguyên khí tức. Đại đạo chi khí, hồng mông chi khí, hiện tại lại thêm một cái công đức chi khí. Đột nhiên, cảm thấy nhận chủ Ngụy Vân Tranh tựa như là lựa chọn rất sáng suốt, đơn giản kiếm lời một cái nhỏ mục tiêu. Cùng lúc đó, Ngụy Vân Tranh tạm dừng miệng lưỡi lưu loát hình thức, hung hăng nuốt ngụm nước bọt, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, kết thúc mình phát biểu. Lại nhìn đám người, tất cả đều ngây ra như phỗng, si ngốc nhìn qua hắn. Lúc đầu hào hào phát biểu không khí, hoàn toàn phát sinh biến hóa, giờ phút này không có ai biết nên nói cái gì, toàn bộ ở vào cực độ rung động trong trạng thái. Oeng, ầm ầm, lại là liên tiếp vài tiếng vang. Công đức chi khí chiếu rọi qua đi, chân trời đám mây màu vàng bắt đầu ngưng tụ, giống như là áp xúc kim sắc kẹo đường, hướng về một trong đó kiểm nhận liễm. Cuối cùng càng ngày càng ngưng thực, hóa thành vô thượng công đức chi đỉnh, thân đỉnh miêu tả lấy chân long thủy phượng kỳ lân tỷ hưu các loại thần thú, tường vân xen lẫn, phá lệ thần dị. Đây là công đức chí bảo, chỉ có vô thượng đại công đức người, đạt được thiên địa tán thành về sau, có thể thu hoạch được bảo vật này. Từ xưa đến nay, vô số Phật Đà đại nho, khổ tu một thế, cũng khó có thể ngưng kết thành cái này lượng lớn công đức, liền xem như phi thăng lên giới, khó mà làm được Ngụy Vân Tranh thời khắc này tình trạng. Hắn thuật lời lẽ chí lý quá nhiều, câu câu cũng là có thể giáo hóa thương sinh đại đạo đến nói, thu hoạch được vô lượng công đức, ngưng tụ thành công đức chí bảo. Mà công đức chí bảo tác dụng, chẳng những có thể ôn dưỡng công đức chi khí, đồng thời cũng có thể vì Ngụy Vân Tranh ngưng tụ thiên địa khí vận, lớn mạnh bản thân, từ đó phúc vận kéo dài. Nghe đồn rằng, công đức chí bảo càng là yêu ma quỷ quái khắc tinh, cầm trong tay công đức chí bảo, đối mặt tà ma chi vận, có thể lập tại thế bất bại. Nguyên nhân chính là như thế, các đệ tử tất cả đều bị dại ra, không có chút nào tiền đồ nhìn chằm chằm công đức chi đỉnh. Đừng nói đệ tử, liền xem như Vân Thanh chân nhân, cũng nhìn không chuyển mắt, dù sao đây cơ hội là truyền thuyết chi vận, có thể tận mắt nhìn thấy cũng coi là chuyện may mắn một kiện. Thánh Ngư chân nhân không lo được nuốt dâu, cũng không ngờ rằng Ngụy Vân Tranh có thể làm được một bước này. Nội tâm nhịn không được bạo nói tục, gọi thẳng mình đệ tử này thật không phải là người. Chương 31, tàn hồn lạc cấn hiện. Ầm ầm. Mọi người ở đây xa vào trong cơn chấn động lúc, bầu trời bỗng nhiên biến hóa, có kinh lôi tiếng biết thái nhức óc. Lôi Tiêu đạo viêm thẳng tắp sợ run cả người, chỉ cảm thấy có đồ vật gì từ hắn bản nguyên chỗ chui ra, trong nháy mắt thông thấu không ít. một trận kinh khủng lại kéo dài uy áp lan tràn ra, tản mát tại giữa cả thiên địa. Thân thể tất cả mọi người đều không tự chủ run rẩy, cảm giác được đến từ sâu trong linh hồn áp chế. Ong ong ong. Trong hư không, có nguy nga thân ảnh từ giữa thiên địa chậm rãi hiện hiện, vĩ nạn lại anh tư khiếp người. Tóc đen dày đặc, ánh mắt cơ trí, nhưng xuyên thủng hết thảy, trong lúc phất tay, thiên địa vạn đạo vì đó run rẩy, gào thét, khí phách bạt trời. Thân ảnh từ hiện thế mà đến, không có tận cùng cất cao, thoáng qua liền nguy nga như núi, đỉnh thiên lập địa, giống như thần minh. Nam Trác, cổ chân đại đế, Thánh Ngư chân nhân thoát ra, nhìn xem kính tượng bên trong tràng diện lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong. Cổ chân đại đế tàn hồn lạc ấn làm sao đột nhiên tự động hiện thế rồi? Cũng không có người cưỡng ép luyện hóa ly tiêu đạo viêm a. Sau lưng, đạo nguyên chân nhân mắt lộ ra tinh quang, vô số đạo kiếm khí bốn phía kích phát, tựa hồ có thể xé rách hư không. Ngọc Nữ Phong, ở đây đệ tử lập tức táo động, hoảng sợ cảm xúc lan tràn, nhìn qua đột ngột ở giữa xuất hiện nguy nga thân ảnh, vẻ mặt sợ hãi khắp nơi có thể thấy được. Đại đa số người cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu đạo thân ảnh này là từ đâu mà đến, như lâm đại địch rút ra bội kiếm, hoặc kích phát pháp bảo. Vân Thanh chân nhân đôi mắt đẹp lưu chuyển sáng lạn qua mang, chân khí phùng lên, nàng đoán được đạo thân ảnh này lai lịch, tiến lên mấy bước hiện lên rằng co hình. Hiện tại nàng là ở đây duy nhất có thể cùng cổ Trần đại đế tàn hồn lạc ấn giao thủ tồn tại. Ba ba ba. Mấy đạo âm thanh thân ảnh xẹt qua chân trời, xuyên thấu vàng nóng ánh tầng mây, xuất hiện ở trên không trung. Là Thánh Hư chân nhân chờ một đám Thái Hư trưởng lão. Việc đã đến nước này, nhất định phải đích thân tới. Thanh Trần chân người làm trận đường đường chủ, tự tay bày ra Thái Hư hộ tông đại trận, giờ phút này trên tay bấm một cái pháp quyết, quắc, trận lên. Vô số phù văn lưu chuyển, từ cao không sen lẫn hiện hiện, mang theo nhiếp nhân tâm phách kỳ dị thần văn, bao phủ toàn bộ Thái Hư. Cổ chân đại đế tàn hồn tựa hồ không có đem mảy may lực chú ý đặt ở trận địa sẵn sàng đón quân địch Thánh Hư bọn người trên thân. Hai mắt để lộ ra cảm giác bị áp bách vô tận, ánh mắt toàn bộ rơi vào Ngụy Vân Tranh trên thân. Xoẹt một tiếng, chân trời có cuồng bạo thiểm điện giáng lâm, tôi khô lạc hủ xuyên thấu tầng mây, xé rách hư không, bổ vào hộ tông phía trên đại trận, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Giờ này khắc này, Trung Châu tất cả tu sĩ tất cả đều hình như có nhận thấy. Ngắm nhìn Thái Hư phương hướng, chỉ gặp tỏa ra ánh sáng lung linh phủ văn bắn ra bốn phía, lại có rộng rãi lay trời thân ảnh đứng thẳng, cảm thấy kim sắc tường vân xếp. Thái Hư Thánh Địa xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có cảnh tượng như vậy? Thái Hư Thánh Địa kích phát hộ tông đại trận, thân ảnh kia đến cùng là vật gì, lại có như thế uy thế kinh khủng? Thái Hư Thánh Địa nguy vậy? Mấy đạo thần thức từ xa xôi không biết chi địa phát ra, rơi vào Thái Hư Thánh Địa không trùng, nhìn chăm chú lên nơi đây chuyện phát sinh. Ngụy Vân Tranh xem xét chú ý tới cổ Trần Đại Đế ánh mắt rơi vào mình cùng công đức chi trên đỉnh bàn quan, nội tâm rời sông lấp biển. Chẳng lẽ cái này công đức chi đỉnh quá mức kinh người, kích phát cổ Trần Đại Đế tàn hồn là cấn? Bây giờ nên làm gì? Cái này tàn hồn là địch hay bạn? Lúc này, tựa hồ nhận công đức chi đỉnh dẫn dắt, có vô lượng ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ cổ Trần Đại Đế thể nội tuôn ra, đầy trời kim hà phủ lên toàn bộ thiên địa, kim quang liên tục không ngừng chui vào công đức chi đỉnh, thân đỉnh càng phát ra ngưng thực, sắp hóa thành thực thể, phía trên thần dị đồ án vào hư không bên trong diễn dịch. Thấy tình cảnh này, Ngụy Vân Tranh nội tâm trong nháy mắt lạnh một nửa. Cái này công đức chi đỉnh đang cướp đoạt cổ Trần Đại Đế tàn hồn là cấn bên trong công đức cùng khí vận, ở trước mặt cướp đoạt, cái này ai có thể nhịn được? Trong thoáng chốc, Ngụy Vân Tranh phảng phất đoán được sẽ có che trời kích cỡ tương đương bàn tay đem rơi vào trên người mình. Ngay tại hắn chuẩn bị mau chóng chuẩn đi thời điểm, cổ Trần Đại Đế tàn hồn nói chuyện, công đức chi đỉnh. Không nghĩ tới tàn hồn ngủ say mấy ngàn năm, lại mở mắt, càng nhìn đến tha thiết ước mơ chi vật. Đáng tiếc thân đã vẫn, khó được chi, quả nhiên là tạo hóa trêu ngươi. Hắn thất lạc cảm khái nói, trong lời nói tràn đầy tiếc hận. Thiên địa trầm mặc, tất cả mọi người như lâm đại địch, tận lực bảo trì trấn định, tính quan tình thế phát triển. Ngụy Vân Tranh kiên trì nói ra, vạn bối Ngụy Vân Tranh, gặp qua cổ Trần Đại Đế. Cổ Trần Đại Đế thần sắc thổ thức, đem ánh mắt đặt ở Ngụy Vân Tranh trên thân, do hỏi, thế nhưng là ngươi thu hoạch được công đức chi đỉnh? Đúng vậy. Hắn nhìn chằm chằm vài lần Ngụy Vân Tranh. Long Phượng hộ chủ, Văn đạo chủng thanh liên tại dưới chân xoay quanh, nộ đạo thụ từ sau lưng giáng ra, diễn hóa khác biệt đại đạo quy tắc, càng có bắt quái trận thay đổi diễn dịch. Quả thực kinh người. Tuổi con trẻ, nhìn căn cốt thậm chí không đủ 20, lại có đầy trời công đức, dẫn phát công đức chi đỉnh. Đó là cái quái vật gì? Cổ Trần Đại Đế trùng điệp thở dài nói, quả nhiên là nhất đại người mới thắng người cũ, thiếu niên đáng sợ. Ngụy Vân Tranh gặp cổ Trần Đại Đế tựa hồ không có ác ý, trong lòng cự thạch thoáng rơi xuống, cất cao giọng nói, không biết đại đế vì sao mà ra, Vân Tranh nguyện vì đại đế giải lo. Hắn nghĩ làm rõ ràng tàn hồn là cấn bị kích phát nguyên nhân, dạng này mới có thể phán đoán là địch hay bạn. Chấm bị công đức chi đỉnh tỉnh lại, chính như ngươi thấy, công đức chi đỉnh hình thành, cần khổng lồ công đức chi khí, mà chấm thể nội liền có giúp đỡ hình thành cần thiết công đức khí tức. Ngụy Vân Tranh lột bột một chút, cảm thấy việc này không tốt thiện, quả nhiên cùng công đức chi đỉnh có quan hệ. Cổ Trần Đại Đế tựa hồ xem thấu hắn suy nghĩ, mở miệng nói, chỉ là công đức chi khí, không đáng nhắc đến, chấm sẽ không làm khó ngươi. Ngụy Vân Tranh cười cười xấu hổ, nghĩ thầm vậy là tốt rồi. Thánh Ngư chân nhân chờ chúng đường chủ nghe nói như thế, cũng tất cả đều thở dài một hơi, xem ra đại đế tàn hồn cũng không có ác ý Ngụy Vân Tranh, chớ nguyện bỏ qua này tàn hồn, trợ công đức chi đỉnh triệt để hình thành, nhưng có một chuyện cần ngươi giải hoặc. Cổ Trần Đại Đế thanh âm nổ vang tại Ngụy Vân Tranh trong lòng. Nguyện vì đại đế giải hoặc. Thiện. Cổ Trần Đại Đế êm tai nói, chớm tại vẫn là trước, lập chí muốn nhất thống giới này, khai sáng chân chính tu tiên quốc gia. Ngại Hà công thành trước đó, phát giác được giới này có hắc ám xâm lấn, chớm tuy có thông thiên tu vi, nhưng đối mặt hắc ám lại bất lực. Hy vọng duy nhất chính là dựa vào cái này công đức chi đỉnh, cử tá chấn áp. Nhưng không như mong muốn, dù là chấm muốn thống nhất tu tiên giới, hạ lệnh tông môn ở giữa không được tùy ý giết chóc tranh đấu, rộng làm việc thiện lương, vẫn như cũ khó mà ngưng đúc cái này công đức chi đỉnh. Nhưng ngươi lại có thể làm được chấm làm không được sự tình. Đây là vì sao? Cổ Trần Đại Đế dứt lời, nhìn về phía công đức chi đỉnh, tràn đầy mê mang vẻ không hiểu, nếu là năm đó hắn có thể đúc thành đỉnh này, kết cục sẽ hay không không giống. Lời của hắn dẫn dắt tất cả mọi người tâm thần, bên trong dính tới thượng cổ bí ẩn. Hắc ám xâm lấn. Đây là ý gì? Cổ Trần Đại Đế vẫn lạc, cùng hắc ám xâm lấn có quan hệ. Vì cái gì chưa từng nghe nói qua bốn chữ này? Thánh Hư chân nhân sụ mặt, lông mi vặn ra một cái chữ xuyên, đối với Cổ Trần Đại Đế hiển nhiên biết chút ít cái gì. Hắn nhìn chằm chằm cái kia đạo thông thiên thân ảnh. Miệng bên trong nỉ nó nói, không nghĩ tới, hắc ám vậy mà xâm lấn như thế chi sớm. Ngay cả Cổ Trần Đại Đế cũng là bởi vì này vẫn là sao? 31 chương 32, giáo hóa hai chữ, đại đế chúc phúc. Ngụy Vân Tranh nhai nuốt lấy hắc ám xâm lấn bốn chữ này, trong đầu suy tư trước đó tìm đọc qua tương quan cổ tịch, cũng không có bất kỳ cái gì ghi chép. Trở về hoàn hồn, bắt đầu suy nghĩ Cổ Trần Đại Đế vấn đề. Vì cái gì Cổ Trần Đại Đế rộng làm việc thiện âm, vẫn như cũng ngưng tụ không được công đức chi đỉnh, mà mình lại có thể làm được. Theo đạo lý tới nói, làm hoàng triều kẻ thống trị, ra lệnh một tiếng, lo gì công đức khó tụ. Dù là chính là hạ lệnh nhẹ giao sổ ghi chép phú, có khả năng đạt được công đức, chắc hẳn cũng nhiều vô cùng a, mà mình chẳng qua là đem khổng mạnh cùng một chút thánh nhân chi ngôn, toàn bộ thuật lại mà thôi, lại lấy được Cổ Trần Đại Đế khó mà với tới hiệu quả. Hắn tinh tế suy tư, con mắt chậm rãi phát sáng lên. Một lát sau, mở miệng châm trước nói, vạn bối tự nhận, nếu chỉ luận đối với cái này rồi cống hiến, so trước đó bối phận, khó mà nhìn theo bóng lưng. Nhưng sở dĩ vạn bối có thể dẫn tới công đức chi đỉnh, chắc hẳn chỉ là so tiền bối làm nhiều đến hai chữ sự tình. Ồ, Cổ Trần Đại Đế mỉm cười gật đầu, tới hào hứng, dùng một loại ánh mắt tán thưởng nhìn chăm chú lên Ngụy Vân Tranh. Nhưng dạng không ngại, Ngụy Vân Tranh ôm quyền, nói chắc như đinh đóng cột, vạn bối so trước đó bối phận, càng làm thêm hơn đến là giáo hóa hai chữ. Hắn nghĩ tới, thánh nhân chi ngôn ở chỗ giáo hóa thế nhân, lưu truyền muôn đời, tự nhiên có thể giáo hóa muôn đời người. Đây chính là có thể dẫn tới công đức chi đỉnh trọng yếu nhất điểm. Giáo hóa một đời người, có thể tụ một thế công đức, mà giáo hóa muôn đời người, có thể tụ muôn đời công đức. Huống chi những này đạt được tiên địa công nhận lời lẽ chí lý, lưu truyền đâu chỉ muôn đời, ngàn thế và thế, vẫn như cũ có thể nổi tiếng. Cho nên cho Ngụy Vân Tranh mang tới công đức, tự nhiên là kinh thiên động địa. Mà Cổ Trần Đại Đế, mặc dù chỉ hạ người vô số kể, chỉ hạ chi cương đến trăm vạn dặm, nhưng hắn lại như thế nào ngưng tụ đạo đức công cộng, rộng làm việc thiện sự tình, chỗ tích công đức, bất quá là lúc ấy một thế chi công, thậm chí không đủ một thế. Làm sao có thể so sánh được Ngụy Vân Tranh? Bởi vậy, giáo hóa hai chữ mới là dẫn phát công đức chi đỉnh mấu chốt, cũng chính là Ngụy Vân Tranh so Cổ Trần Đại Đế làm nhiều đến một điểm. Nghe được Ngụy Vân Tranh cho ra đáp án, Cổ Trần Đại Đế lâm vào thật sâu suy nghĩ. Quanh thân xuất hiện nhật nguyệt tinh thần vận chuyển, phát ra trận trận huy diệu, chính là không nhiều lắm gặp dị tượng. Làm kinh thiên tuyệt diễm cổ chi đại đế, tự nhiên cũng có dị tượng xen lẫn. Tất cả mọi người cũng tất cả đều lâm vào trầm mặc, tính toán Ngụy Vân Tranh thuận đáp án. Thật lâu, ầm ầm, một cỗ vượt lên trên chúng sinh kinh khủng uy năng từ Cổ Trần Đại Đế quanh thân phun ra ngoài, quét sạch toàn bộ Trung Châu, bao phủ phương thiên địa này. Vận chuyển vũ trụ mênh mông dị tượng bên trong, có chói mắt mặt trời chậm rãi mọc lên, kim mỗ tùy theo kêu to. Cổ Trần Đại Đế ngẩng đầu, ánh mắt phiêu diêu ở chân trời, nhìn về phía hư vô đại đạo, Ngụy Vân Tranh, chấm hiểu, giáo hóa hai chữ, đúng là ta không có làm được sự tình. Đáng tiếc, minh ngộ quá muộn, hết thể đã hết thể đều kết thúc. Trên người hắn xuất hiện hùng hậu vô song khí thế, uyên đỉnh núi cao sừng sững thân ảnh, phảng phất có thể chống lên cả phiến thiên địa. Phương thiên địa này bị hắc ám xâm nhập quá lâu, giờ phút này ta có thể cảm nhận được, thiên đạo đã bị hao tổn, hắc ám tựa hồ ở khắp mọi nơi. Ngụy Vân Tranh trong lòng kinh hãi, Cổ Trần Đại Đế lời nói này, lượng tin tức quá lớn. Hắn không biết hắc ám đến cùng là chỉ cái gì, nhưng nhìn Cổ Trần Đại Đế ngưng trọng sắc mặt, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, mà lại thiên đạo đều bị hao tổn. Cái này sao mà kinh khủng? Hắn cảm nhận được một cỗ bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy, tựa như chúng quanh nhận dấu đại khủng bố. Cổ Trần Đại Đế nhìn về phía Ngụy Vân Tranh, ngươi người mang công đức chi đỉnh, liền có đối phó hắc ám thủ đoạn, ngươi chính là tương lai chúa cứu thế. Chúa cứu thế? Ngụy Vân Tranh tâm ngoan hung ác run rẩy, cảm thấy câu nói này so tiên đế chi tư còn kinh khủng hơn. Hôm nay, chấp giúp ngươi ngưng tụ công đức chi đỉnh, cũng coi là vì thiên địa thương sinh tận cuối cùng một phần lực. Nói xong, Cổ Trần Đại Đế thân ảnh bắt đầu rung động kịch liệt. Có ngút trời công đức chi quang đại thịnh, giữa thiên địa, kim quang đại tác, cùng lúc đó, cùng loạn năng lượng từ Cổ Trần Đại Đế trong thân thể tiết ra. Không khí tựa hồ cũng ngưng động, làm cho người ngạt thở. Chấm, Cổ Trần Đại Đế, chúc phúc tại Ngụy Vân Tranh. Cổ Trần Đại Đế nói xong câu đó, thân ảnh khổng lồ từ đuôi đến đầu tiêu tán, năng lượng bàng bạc hóa thành tia sáng kỳ dị, thẳng tắp bắn về phía Ngụy Vân Tranh. Ngụy Vân Tranh chỉ cảm thấy trước mắt có quang mang lấp lánh, nhắm mắt, không có chút nào lui tránh, lại mở mắt lúc, quang mang đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một cái kỳ dị phù văn lạc ấn tại trán của hắn ở giữa, chậm rãi biến mất. Thánh Hư chân nhân nắm chặt nắm đấm, nghĩ kích động nhưng lại cảm thấy đã chết lặng. Cổ chi đại đế chúc phúc. Hắn biết điều này có ý vị gì? Tương đương với Ngụy Vân Tranh nhiều một cái mạng. Đại đế cả đời chỉ có thể chúc phúc một lần, sao mà chân quý? Cổ Trần Đại Đế khi còn sống cũng không cho bất luận kẻ nào chúc phúc, đến nay vẫn bảo lưu lấy cái này một kỹ năng. Đại đế người, đến tiên địa tán thành, mà hắn chúc phúc thì tương đương với thiên đạo chúc phúc. Chỉ cần không phải triệt để thân tiêu đạo vẫn, linh hồn lọt vào ma diện, coi như chỉ lưu lại một giọt tinh huyết, đều có thể trùng sinh. Sao mà đáng sợ? Phàm là biết đại đế chúc phúc tác dụng người, tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ, hâm mộ hai chữ này căn bản không cần nhiều lời. Ngụy Vân Tranh trên thân, liền không có khiến người khác không hâm mộ đồ vật. Thiên tư, nhan giá trị, công đức, tu vi, nội tính, chí bảo, đại đế chúc phúc vân vân. Loại nào không phải để người khác mong muốn không thể thành. Người so với người thật sự là tức chết người. Ao ngoong. Đột ngột ở giữa, quỷ dị thanh âm từ giữa thiên địa vang lên, trong một chớp mắt, tuyết lớn phiêu linh, xen lẫn mưa đá cùng cuồng loạn hạt mưa. Tất cả không tốt khí tượng toàn bộ xuất hiện. Có tiếng nghẹn ngào huyết dài, vang vọng toàn bộ thiên địa. Đây là thiên địa đang khóc. Cổ chi đại đế bỏ mình, thiên địa đồng bi, dù là giờ phút này chỉ là cổ Trần đại đế lưu tại thế gian tàn hồn lạc ấn tiêu tán, liền đã dẫn phát loại hiện tượng này. Nếu là thời gian ngược dòng tìm hiểu đến cổ Trần đại đế nhục thân tiêu vong thời điểm, thiên địa hội có huyết vũ như chút nước mà xuống. Nhưng chỉ là dạng này, liền đầy đủ làm cho tâm thần người rung động. Trung Châu chi địa, vô số người không hiểu thấu buồn từ đó đến, bỗng cảm thấy nội tâm đau xót, khóc ròng ròng. Thánh ngư chân nhân phất tay, hộ tông đại trận đem mưa tuyết trở ngăn cách bên ngoài. Chúng ta cùng tiễn cổ Trần đại đế. Ngụy Vân Tranh ngẩng đầu, thanh âm như sấm cuộn cuộn, tại trận pháp gia chỉ dưới, vang vọng toàn bộ Trung Châu. Cùng tiễn cổ Trần đại đế. Chỉ một thoáng, vô số đạo thanh âm vang lên. Từ Thái Hư chúng đệ tử cầm đầu, bao trùm toàn bộ Trung Châu. Tất cả mọi người biết, vì sao như thế chi buồn. Cổ Trần đại đế danh tự, là ấn tại trong lòng của mỗi người. Ngụy Vân Tranh nhìn trước mắt, kim mang dần dần ảm đạm xuống, cổ Trần đại đế nguy nga thân ảnh sớm đã biến mất, lưu lại thiên địa trống không. Công đức chi đỉnh thần dị phi phàm, đang hấp thu cổ Trần đại đế người mang công đức chi khí về sau, triệt để ngưng thực. Trong hư không diễn hóa đủ loại kỳ dị tràng cảnh thu hết, cuối cùng trở thành thân đỉnh bên trên sinh động như thật khắc họa. Ngụy Vân Tranh cảm giác được rõ ràng, hắn cùng số mệnh chi đỉnh ở giữa, có một loại đến từ linh hồn ràng buộc, tựa như một thể. 32 chương 33, khó làm. Lúc này, ta Ly Tiêu đạo viêm, hôm nay nhận được Ngụy Vân Tranh thánh tử giáo hóa, phàm tâm đến đã tẩy lễ, nguyện nhận thánh tử làm chủ, thủ thúc đẩy. Chợt, một thanh âm nổ ở chân trời, đám người từ bi thương bên trong nhao nhao hoàn hồn. Ly Tiêu đạo viêm tỏ thái độ, trong nháy mắt đem bầu không khí tô đậm đến cuối cùng, này danh xưng chỉ nhận đại đế làm chủ thiên địa thần vật, trung quy vẫn là túi đầu nhận chủ. Ngụy Vân Tranh biểu hiện quá kinh người, không nói trước người mang đại đạo chi khí, hồng mông chi khí, công đức chi khí có thể cho hắn mang tới lợi ích cực kỳ lớn. Giờ phút này trong cơ thể hắn cổ Trần đại đế là cấn đã tiêu tán, nếu không nhận chủ, sợ là có bị cưỡng ép luyện hóa phong hiểm. Thánh tử vẫn là đem Ly Tiêu đạo viêm thu phục, mặc dù kết quả này cũng không vượt quá dự liệu của ta, nhưng vẫn là nhịn không được cảm khái a. Chỉ có thể nói như hổ thêm cánh, đã đạt được đại đế chúc phúc, lại thu phục như vậy dị hỏa, thật sự là thắng tê. Ta ngược lại cho rằng cái này Ly Tiêu đạo viêm thật sự là vận khí phi phàm, tiền nhiệm chi chủ chính là cổ chi đại đế, hôm nay lại nhận chủ thánh tử. Thánh tử cũng so với thượng cổ đại đế cũng không kém bao nhiêu. La Cực, quả nhiên là tiên đế chi tư. Đám người nhìn qua không trung tựa như thiên nhân thiếu niên, trong lòng lửa nóng, nghị luận ầm ĩ chân trời. Ngụy Vân Tranh đem tâm niệm vừa động, công đức chi đỉnh trong nháy mắt khắc ấn tại thần trí của hắn bên trong. Trong chốc lát, hắn cảm giác được hai mắt của mình càng thêm thanh minh, phảng phất ngay cả thế giới đều trở nên tấu triệt chút. Linh hồn bỗng nhiên ở giữa trong suốt rõ ràng, thân thể lâng lâng, có loại nguyên địa phi thăng ảo giác. Loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, thoáng qua liền mất. Cái này chẳng lẽ chính là người mang khí vận cảm giác? Công đức chi đỉnh có thể ngưng tụ thiên địa khí vận, thai nghén công đức chi khí. Ngụy Vân Tranh lẩm bẩm nói, trong lòng mừng thầm, đối với hắn mà nói, người mang khí vận, trọng yếu nhất không phải có thể tăng lên thu hoạch được chí bảo xác suất, tu hành càng thêm thuận lợi, mà là có thể cầu phúc tránh họa, sống càng lâu. Phải biết, đây chính là tiên hiệp thế giới, một lời không hợp rút kiếm mà lên, nguy cơ khắp nơi trên đất, yêu ma hoành hành. Có thể cầu phúc tránh họa, đối với hắn mà nói chính là tin tức tốt nhất. Đương nhiên, nếu là hắn biết người mang đại đế chúc phúc chỗ tốt, sợ là sẽ phải cười không ngậm mồm vào được. Thu liễm nội tâm vui sướng, Ngụy Vân Tranh nhìn về phía Ly Tiêu đạo viêm, lúc này Hỏa Kỳ Lân mặc dù mở miệng nhận chủ, nhưng vẫn như cũ cho hắn một loại cũng không phải là tâm duyệt thành phục cảm giác. Tựa như nhận chủ chỉ là cân nhắc lợi hại sau lựa chọn. Ngụy Vân Tranh nghĩ, ngược lại là cảm thấy không quan trọng, trước thu phục, về sau chậm rãi mài Ly Tiêu đạo viêm tính tình. Đã như vậy liền ưng thuận nhận ta vì chủ thiên đạo lợi thể. Đối với có linh trí thần vật nhận chủ, thiên đạo lợi thể chính là đối bọn hắn nhất khắc nghiệt tức thúc. Như làm trái này thể, mang ý nghĩa vi phạm với thiên đạo ý chí, sẽ gặp phải thiên đạo phản công cùng trấn sát. Nhẹ thì bản nguyên bị hao tổn, linh trí xóa đi, nặng thì vạn kiếp bất phục, uy thuận thiên địa. Chấm đã. Hỏa Kỳ Lân lắc đầu, cũng không có lập tức đáp ứng Ngụy Vân Tranh yêu cầu, lạnh nhạt nói ra, mặc dù ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, nhưng cũng là có điều kiện. Tiếp lấy phối hợp nói ra, như muốn làm ta chi chủ, cần mỗi ngày lấy đại đạo chi khí ôn dưỡng ta chi bản nguyên, đồng thời muốn dựa vào hồng mông chi khí cùng công đức chi khí. Ngươi nếu có thể đáp ứng điều kiện này, cũng cần phát thiên đạo lợi thể, về sau ta liền nhận chủ. Ngụy Vân Tranh trong nháy mắt trợn tròn mắt, không ngờ tới Ly Tiêu đạo viêm đột nhiên chỉnh ra một màn này. Mỗi ngày lấy đại đạo chi khí ôn dưỡng bản nguyên, còn phải phụ tá hồng mông chi khí cùng công đức chi khí. Nói đùa cái gì? Không nói trước cái gọi là đại đạo chi khí cùng hồng mông chi khí đến từ dị tượng, mình cũng không hiểu biết như thế nào sử dụng. Duy nhất có thể thúc đẩy chính là công đức chi đỉnh có thể dựng dụng công đức chi khí. Liền xem như chỉ dùng công đức chi khí cho ôn dưỡng bản nguyên, cũng đầy đủ làm hắn thì đau. Loại này thiên đạo lời thể nếu là phát, đó chính là tìm cho mình cả đời ra. Cùng kiếp trước phòng nô không có gì khác biệt. Ngụy Vân Tranh quả quyết cự tuyệt nói, không có khả năng. Điều kiện của ngươi quá mức hà khắc, ta là sẽ không tiếp nhận. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ đã sớm ngờ tới kết quả này, không tức giận chút nào, ngược lại ấm giọng mở miệng nói, đừng có gấp lấy cự tuyệt, mặc dù ta đưa ra điều kiện, ngươi cũng có thể thích hợp cắt giảm, chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút, tìm một cái đôi bên cùng có lợi độ, đúng không? Ngụy Vân Tranh trên đầu toát ra mấy cố hát tuyến, làm sao cảm giác được một cô gian thương hương vị. Sợ nhất mình vừa nói ra có thể tiếp nhận độ, đối phương lập tức vỗ tay nói, ta đáp ứng. Ở đây đệ tử cũng bị một màn này cả bó tay rồi, không nghĩ tới tiếp tục lâu như vậy vở kịch, cuối cùng vậy mà biến thành cái dạng này. Không thiếu nữ đệ tử nhao nhao khiển trách Ly Tiêu đạo viêm. Chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy thiên địa chí bảo, tính toán hai chữ đều khắc vào trên mặt. Đúng đấy, khi dễ nhà ta thánh tử dễ đi. Hắn dựa vào cái gì phách lối như vậy? Tệ tệ cũng là lòng đầy căm phẫn, hung hăng dập chân, mại thanh mại khí hồ, sư minh, không nên cùng hắn bàn điều kiện, ta tệ xem xét hắn cũng không phải là đồ tốt, không thể vô cớ làm lợi hắn. Dưới đây Chu Sỉu Sỉu nhe răng nghiến miệng, đứng tại người khác trên bờ vai xin đừng nên dậm chân được không, rất đau. Ngụy Vân Tranh đương nhiên sẽ không ngốc đến đi có kẻ mà cả, châm trước một lát, nói ra, Ly Tiêu đạo viêm, ta nhiều nhất đáp ứng ngươi, sẽ lấy công đức chi khí ôn dưỡng ngươi bản nguyên, về phần số lần cùng tần suất, những ngày này sau ngươi tự sẽ biết được. Còn có, ta cũng sẽ không cho phép hạ thiên đạo lợi thể. Hỏa Kỳ Lân nghe xong gấp, khí tức đều thô trọng chút, cái này không tinh khiết tay không bắt sói, thậm chí ngay cả cái hứa hẹn cũng không cho. Nhân tính hoa buông tay, đã ngươi nói như vậy, vậy liền khó làm rồi. Khó làm? Thảo, kia đừng làm. Thánh Ngư chân nhân tại trên không trung, uy vũ bá khí cấp ra hợp lý nhất biện pháp giải quyết. Trong tay phất trần vung dậy, hóa thành đầy trời râu dài, mang theo kinh khủng uy nghiêm, từ hư không mà đến, đem Hỏa Kỳ Lân bao quanh vây khốn. Nương, không có tàn hồn lạc ấn còn dám phách lối, còn muốn dọa dẫm bản tôn ngoan đồ, luyện không chết ngươi. Hỏa Kỳ Lân kinh hãi, trong lòng tựa hồ đặt lên sân nhạc, kịch liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, lao giả này muốn luyện hóa hắn. Thu đầu tê giải tích, vạn sự dễ thương lượng, dễ làm, dễ làm. Trong lòng điên cuồng mở mở tờ. Thánh Ngư chân nhân mảy may không để ý tới Ly Tiêu đạo viêm tiêu rên, quay đầu hỏi, "Đồ nhi, muốn hay không luyện hóa hắn, chính ngươi quyết định." Ngụy Vân Tranh rơi vào trầm tư. Luyện hóa chỗ tốt là có thể có được hoàn toàn thụ hắn thúc đẩy Ly Tiêu đạo viêm, chỗ xấu là uy lực sẽ suy yếu không ít. Dù sao lúc này Ly Tiêu đạo viêm đã bị cổ Trần đại đế lấy đại đế chi khí ôn dưỡng hồi lâu, ra đời linh trí, nếu như luyện hóa thì linh trí không còn, bản nguyên bị hao tổn. Nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Còn xin sư tôn buộc hắn lấy đại đạo lời thể nhận chủ, không cần luyện hóa." Thánh Ngư chân nhân cười hắc hắc, trên tay phất trần phân ra một sợi, hóa thành bím tóc hung hăng quất vào Hỏa Kỳ Lân trên mông. Hỏa Kỳ Lân đau đến thử và gọi bậy. Nghe được đồ nhi ta không, còn không mau phát thể nhận chủ. Nói, vừa hung ác rút mấy lần. Trong ánh mắt tràn đầy biến thái thần sắc. Phất trần chính xác cách dùng, bị hắn chơi minh bạch. 33 chương 34, Ly Tiêu đạo viêm nhận chủ. Ngụy Vân Tranh nhìn xem càng rút càng khởi kình, dần dần điên cuồng thánh hư chân nhân, rơi vào trầm mặc. Cảm thấy trước mặt mọi người, có dạng này một sư tôn, kỳ thật cũng rất mất mặt. Ở đây đệ tử cũng rơi vào trầm mặc. Cảm thấy trước mặt mọi người, có dạng này một cái trưởng giáo, kỳ thật cũng rất mất mặt. Một đám đường chủ che mắt không nói. Cảm thấy trước mặt mọi người, có dạng này một sư minh, kỳ thật cũng rất mất mặt. Vân Thanh chân nhân lông mày đứng đấy, nhìn xem kêu rên liên tục Ly Tiêu đạo viêm, cùng Tiếu Dung biến thái thánh hư chân nhân, phát giác được một tia không hiểu hàn ý trong đầu hiện ra không tốt hồi ức. Phất tay xuất ra một thanh lóe ra hàn quang tiên kiếm, thanh thủy kiếm minh tại thiên địa quanh quẩn, hưu bắn về phía thánh hư chân nhân. Thánh hư chân nhân thuần thục nghiêng người tránh thoát. Đủ rồi, nhanh để Ly Tiêu đạo viêm nhận chủ. Vân Thanh chân nhân hai tay chống lạnh, ngày bình thường ra vẻ đoan trang không còn sót lại chút gì. Không hiểu thấu liền động nóng tính. Thánh Ngư chân nhân cười ngượng ngùng hai tiếng, rút trên người Hỏa Kỳ Lân tiếng roi rung động đùng đùng, một mực không ngừng, ta đây là trước giúp Vân Tranh hảo hảo điều giáo một chút Ly Tiêu đạo viêm, tỉnh ngày sau sông Vân Tranh kinh suất. Hỏa Kỳ Lân phát ra cuồng loạn tiếng gào thét, trên mặt biểu lộ hoàn toàn méo mó, đầy ngập lửa giận cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lao tử thuộc đạo sơn. Vân Tranh chân nhân liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng. Thánh Ngư chân nhân co rụt lại đầu, được rồi. Lập tức thu hồi kia một sợi phân tán ra nhỏ roi ra, ngự trọng tâm trường nhắc nhở nói, Ly Tiêu đạo viêm, bản tọa niệm tình ngươi sinh ra linh trí không dễ. Còn có Vân Tranh bị ngươi cầu tình, liền tạm thời miễn trừ luyện hóa ngươi trách phạt. Mặc dù cũng đối ngươi hơi thi trừng trị, nhưng ngươi phải hiểu được, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tục ngữ nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, về sau ngươi theo Vân Tranh, không cần thiết không thể lại hồ ngôn loạn ngữ. Nếu không, ngươi hiểu được. Nói, phất chân lắc một cái, sẽ bị cầm tù Hỏa Kỳ Lân phóng ra. Hỏa Kỳ Lân khóc ròng ròng, che lấy cái mông nói ra, ta hiểu, ta hiểu. Thánh Ngư chân nhân hài lòng gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, liền chưa thấy qua rút dừng lại không giải quyết được vấn đề. Tốt, lập thể đi. Nha. Hỏa Kỳ Lân lên tiếng, vội vàng nghiêm mặt phát thệ, thiên đạo ở trên, ta Ly Tiêu đạo viêm, nguyện nhận Thái Hư Thánh tử Ngụy Vân Tranh làm chủ. Như làm trái này thề, thần hình câu diện, vạn vật kiêm xem ta vì địch, nhân thần yêu ma chung chu diện. Vâng. 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 Kim mang mới thu liễm một lát, bầu trời lần nữa sinh ra dị biến, thành đoàn mây đen ngưng kết, sinh ra kịch liệt tương phong. Liên tục 9 tiếng sấm rền từ tầng mây chỗ sâu vang lên, tựa như đối Ly Tiêu đạo viêm lập thể đáp lại. Đây là Ly Tiêu đạo viêm lập hạ thiên đạo lập thể đạt được thiên đạo thừa nhận, cũng đối sinh ra ước thúc. Gặp thế đã thành, Ngụy Vân Tranh lần nữa cảm nhận được kỳ diệu cảm giác, cùng Ly Tiêu đạo viêm sinh ra sinh mệnh cấp độ liên lụy. Ngắc. Ly Tiêu đạo viêm ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tùy theo toàn thân thu nhỏ, rút đi Hỏa Kỳ Lân bề ngoài, hóa thành quan đoàn, chui vào Ngụy Vân Tranh thể nội. "Chủ nhân, từ giờ trở đi ta chính là ngươi phát hỏa, ngươi cần phải hảo hảo đối ta ạ." Trong đầu vang lên một câu nói như vậy tới. Ngụy Vân Tranh bật cười, làm sao cùng cái thụ khi dễ tiểu tức phụ, trấn an nói, ngươi yên tâm, sẽ. Ly Tiêu Đạo Viêm được một tức lại muốn tiến một thước nói, đã ngươi đều đáp ứng sẽ hảo hảo đối ta, kia lúc không có chuyện gì làm liền tùy tiện cho ta độ hơi lớn đạo chi khí cái gì ôn dưỡng một chút không quá phần đi. Ngụy Vân Tranh vốn muốn cùng hắn nhiều phiếm vài câu, bồi dưỡng một chút tình cảm, nhưng đột nhiên liền không muốn nói chuyện cùng hắn, chặt đứt cùng Ly Tiêu Đạo Viêm ý niệm giao lưu, đồng thời đem ngoại phóng dị tượng thu hồi thể nội. Thật lâu, bầu trời triệt để khôi phục sáng sủa, tất cả thần dị cảnh tượng tiêu tán, phản phất đêm nay hết thảy đều là một giấc mộng dài. Tất cả mọi người cũng đều như ở trong mộng mới tỉnh, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ngụy Vân Tranh. Đêm nay phát sinh sự tình quá kinh người, mỗi lần nhìn thấy thánh tử đều sẽ để cho mình sinh ra thế giới này không chân thực ly kỳ cảm giác. Trước đó chứng đạo kiếm tiên liền đầy đủ làm cho người kinh ngạc. Lúc này mới mấy ngày a, vừa hung ác soát một đợt tồn tại cảm đúng không? Không hiểu thấu cảm thấy thánh tử tồn tại chính là nhắc nhở mọi người là cái phế vật. Khả năng bái nhập thái hư, ai cũng không phải thiên tiêu đâu. Có người ăn no thỏa mãn, đêm nay phát sinh đủ loại sự tích, đầy đủ tương lai vài ngày sau bữa ăn để tài nói chuyện. Từ khi thánh tử sau khi xuất quan, nhiệt độ đàm phán hòa bình luận độ giá cao không hạ a, thỉnh thoảng liền đến điểm hoa sống. Lại nói, thánh tử cùng Mộ Giao sư tỷ, đến cùng có hay không hài từ đâu? Có người ghé mắt nhìn về phía Mộ Giao. Lúc này Mộ Giao móc ra tiểu buồn buồn múa bút thành văn bên trong, ghi chép phát sinh tất cả sự tình. Mỗi năm tháng nào, thánh tử vì thu phục Ly Tiêu Đạo Viêm, điểm hóa phàm tâm, khiến cho vui lòng phục tùng. Đồng thời, cứ thế lý danh ngôn giáo hóa thương sinh, góp nhặt vô lượng công đức, cổ chi đại đế tàn hồn là cấn thụ thánh tử dẫn dắt hiện hiện, đối thánh tử vui lòng phục tùng, túi đầu liền bái. Tự cam làm thánh tử đã đặt chân, trợ thánh tử ngưng đúc công đức chi đỉnh, đồng thời tặng cho đại đế chúc phúc. A, đại đế không gì hơn cái này, cùng thánh tử sư huynh chênh lệch xa rồi. Việc này qua đi, thánh tử ý chí rộng lớn, chủ động đưa ra lấy đại đạo chi khí làm chủ, phụ chi hồng mông chi khí, công đức chi khí, vì Ly Tiêu Đạo Viêm ôn dưỡng bản nguyên. Ly Tiêu Đạo Viêm tự nhận không xứng, cảm thấy như theo thánh tử ý nghĩ, quá mức gây sát với hắn, liên tục cự tuyệt. Thánh tử không tốt ép buộc, đành phải đem đề nghị này coi như thôi. Thánh hư trưởng giáo xem Ly Tiêu Đạo Viêm như thế hiểu chuyện, lấy phất trần ban thưởng bút ve, biểu thị đối khẳng định, cái sau thụ sủng nhược kinh phía dưới, khóc ròng ròng. Hành văn đến tận đây, Mộ Giao khép lại mình tiểu buồn, trong lòng tuân gia không hiểu cảm giác thỏa mãn, đột nhiên cảm thấy tự mình làm chuyện này rất có ý nghĩa. Tệ tệ nháy mắt, nhìn qua nhà mình sư minh, cảm thấy hôm nay sư minh quá tuấn tú, đáng giá mình cho lưu mấy quả mức hoa quả. Nghĩ tới đây, từ chu xỉu xỉu trên bờ bay nhảy xuống, vụ trộm lật ra túi vải, bên trong nằm 5 viên mức hoa quả. Nô, ta cùng sư minh một người một nửa. Sư minh 2 viên, 2 ta quả. Mmm, còn lại 1 viên. Nâng phình lên tròn má, nghĩ, muốn hay không cho xỉu xỉu sư minh 1 viên đâu, dù sao cũng là nhà mình sư minh. Đảo mắt nhìn về phía Chu Xỉu Xỉu, cái sau ngay tại thần tình kích động cùng chung quanh đồng bạn quét quang, đúng, ta là Chu Xỉu Xỉu, thánh tử là ta thần sư minh. Giống như có chút mất mà ai, không muốn cho hắn. Tệ tệ ta mức hoa quả, cũng không phải ai cũng có thể ăn được tích. Sư muội vậy mà tùy thân mang theo mức hoa quả, cho sư tỷ 1 viên nếm thử như thế nào? Mộ Giao dư quang quét đến lén lút tệ tệ, lòng hiếu kỳ đi lên, trốn người qua, liền phát hiện túi vải bên trong mức hoa quả. Mở miệng chê bừa. Tệ tệ vội vàng hốt hoảng đem 3 viên mức hoa quả nhét vào miệng bên trong, xếp xong túi vải, giấu vào trong ngực. Quay hàm phình lên, vừa đi vừa về nhúc nhích, nói lẩm bẩm, mới không cho ngươi, còn lại 2 viên mức hoa quả là cho đại sư minh của ta tích. Mộ Giao nhịn không được cười lên. Tể tể có chút bĩu môi, nàng nhưng nhớ kỹ người sư tỷ này đối với mình ra sư minh không có hảo ý, cho xỉu xỉu sư minh ăn cũng không cho ngươi ăn. Hừ. 34 chương 35, Trung Châu Thiên Tiêu bảng hiện thế sự tình đến tận đây có một kết thúc. Xôi trào thái hư dần dần trở về bình tĩnh, chúng đệ tử nhao nhao tán đi, Tuyên Dương hôm nay chứng kiến hết thảy. Ngụy Vân Tranh hướng về phía Vân Thanh chân nhân chờ xa xa ôm quyền về sau, đi đầu một bước, dẫm lên thanh liên trở về Hạo Nhân Phong. Chuyện chỗ này, Thánh Hư chân nhân hóa thành khói xanh, thừa dịp còn không có gây nên Vân Thanh chân nhân chú ý, phiêu nhiên mà trốn. Chân trời, không ít đại năng thần thức nhào nhào thu hồi. Thái Hư các đường đường chủ, đối với cái này cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, cầm ngầm đồng ý thái độ, quyền đường không biết việc này. Như hôm nay chuyện phát sinh liên quan đến Thái Hư bí ẩn, tự nhiên sẽ che đậy các phương thần thức điều tra. Cùng lúc đó, chân trời có bí ẩn hắc mang chợt lóe lên, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Thiên Cơ Các, Thiên Cơ Tử xếp bằng ở đỉnh núi, hắn râu dài bồng bềnh, trong ánh mắt đều là đạm mạc, tựa hồ không có một tia thuộc về người tâm tình chập chờn. Sau lưng hắn có vô số sao trời, dọc theo tạp nhạc quỹ tích vận chuyển, mênh mông lại hỗn loạn. Sao trời phía dưới là rộng lớn vô ngần biển cả, mặt biển hiện lên 2 màu trắng đen, lưu chuyển tương dung. Nửa ngày, Thiên Cơ Tử từ xa xôi biển mây bên trong thu hồi ánh mắt, trong mắt ngưng tụ ra không giống quang trạch. Trong miệng lẩm bẩm nói, không tầm thường, đã môn ra một vị không tầm thường tồn tại a. Thế gian này lại có người có thể được đến ngươi tán thành. Đen trắng mặt biển trong nháy mắt vỡ vụn, có quái vật khổng lồ chui ra mặt biển, nhấc lên trận trận thao thiên cự lãng. Kia là một con cự uy, thân thể cao lớn tựa hồ có thể đem áp đảo sơn nhạc. Thiên Cơ Tử bật cười lớn, mặc dù có thể để cho lão phu công nhận người không nhiều, nhưng đất trời này ở giữa xác thực lại nhiều thêm một vị. Cự uy gật gù đắc ý, nặng nề mà ngáp một cái, đầu mắt nhắm lại, đến cùng là nhân vật bậc nào? Thiên Cơ Tử bước dâu, đại đạo chi tử, công đức chi tử, thương sinh chúa cứu thế. Lão phu tính không rõ, nhưng có một chút có thể xác nhận, hắn có tiên đế chi tư, không có tí sức lực nào. Lão Quy hiển nhiên đối Thiên Cơ Tử mơ hồ trả lời không có hứng thú, quay đầu lại muốn chìm vào đáy biển. Thiên Cơ Tử không có để ý hắn, bấm ngón tay tính toán, lắc đầu cười khẽ, xem ra là thời điểm biết bằng lạc. Giữa lông mày có hào quang nở rộ, xông thẳng tới chân trời. Nam vực, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, từng tôn che trời yêu vật tượng đá, phía trên di được máu đỏ tươi ánh sáng. Giang giác. Đột nhiên, có khe hở từ tại tượng đá mặt ngoài xuất hiện, lập tức kịch liệt mở rộng, dâng trào ra vận đục yêu khí, che khuất bầu trời. Yêu tộc kinh hãi, bầy yêu chấn động. Thánh tử sắp xuất thế. Nhanh, tiếp tục tiến hành huyết tế. Kéo 10 vạn huyết nô đến. Có kinh khủng đại yêu, kéo lây lây thân thể khổng lồ, bay lên trời, đón gió truyền lệnh. Vô số tiểu yêu chuyển động theo, kéo tới 10 vạn huyết nô, giơ tay chém xuống, đều chu diệt. Rầm rầm. Nồng đậm huyết khí hợp thành hướng tượng đá, khe hở tùy theo biến lớn. Đại yêu nhìn chăm chú một màn này, sụ mặt, không có chút nào vui sướng. Thánh tử sớm giáng lâm, chắc là cảm ứng được cái gì, để hắn có cảm giác nguy cơ. Đến cùng là vì cái gì đâu? Tây Mạc. Rộng lớn vô ngần trong sa mạc, đột ngột đứng sừng sững lấy một tòa chùa miếu, miếu thờ độ đầy kim quang, Phật quang đại thịnh, đồng thời kèm thêm Phật âm trận trận. Lôi âm tự bên trong, viện tử chốt sâu, có Phật đà xếp bằng ở trên bồ đoàn, cầm trong tay Phật châu, miệng tụng kinh văn, sau lưng có Phật tổ hình bóng, phổ chiếu chư thiên. Xoẹt xẹt. Đột nhiên, Phật đà trong tay Phật châu đứt gãy, lăn xuống một chỗ, tiếng tụng kinh tùy theo đình chỉ. Phật đà mở mắt ra, không có chút nào tức giận cảm xúc, lặng lặng nhìn chăm chú lên mặt đất, chắp tay trước ngực. Thiện hai thiện hai. Hắn ngóng nhìn phương đông, nơi đó có Trung Châu, có Thái Hương. Lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiến. Phật đà không mặn không nhạt nói. Đi vào là một người đầu trọc tiểu hòa thượng, thần sát thành kính, cung kính nói ra, chủ trì, Phật tử tư cách lôi âm tự, nhập thế. Phật đà nghe được tin tức này, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, nói ra, theo hắn đi à. Tiểu hòa thượng là người, như là đã đem sự tình báo cáo, liền muốn rời khỏi tiểu viện. Nhưng lại bị Phật đà gọi lại, ngươi lại tới đây một chút. Tiểu hòa thượng không rõ ràng cho lắm, trong con ngươi hiện lên nghi hoặc, vẫn là nghe lệnh tới gần. Túi đầu. Phật đà thanh âm rất có tư tính, đồng thời có loại kỳ dị dụ hoặc, để cho người ta bản năng muốn khuất phục hiệu lệnh. Tiểu hòa thượng không tự chủ được túi đầu. Trong lòng thấp vọng, không biết Phật đà cử động lần này có gì thâm ý một giây sau. Là hắn biết. Đột nhiên, tiểu hòa thượng chỉ nghe đến có gió tanh rót vào mũi của hắn ở giữa, mở mắt, trước mắt răng nanh dày đặc, sau đó trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Kéo kẹt kéo kẹt. Phật đà nhún vai, miệng bên trong phát ra kinh khủng nhấm nuốt âm thanh. Thật lâu. Một lần nữa chắp tay trước ngực, thiện hai thiện hai. Ngày thứ hai, Trung Châu phát sinh hai kiện đại sự. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là Ngụy Vân tranh danh tự lần nữa bắt đầu chuyển sướng, thời gian qua đi mấy ngày, lại về tới đại chúng ánh mắt. Cổ chân đại đế tàn hồn vẫn lạc khiến thiên địa đồng bi, đưa tới tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, nhiều phiên tìm hiểu phía dưới, minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Không có chút nào ngoài ý muốn. Trung Châu lại một lần nổ. Vô số tu sĩ trẻ tuổi kêu rên nói, đây rốt cuộc là cái gì yêu người ta? Cũng có người nói, Thái Hư gia chính thật kỳ lân tử, có kẻ này tại, sợ là tương lai sẽ nhất thống Trung Châu còn lại bốn đại thánh địa. Lại có người nói, Thái Hư có Ngụy Vân tranh, sợ là tương lai có thể hoàn thành cổ Trần Đại Đế vì hoàn thành đại nghiệp, nhất thống toàn bộ tu tiên giới, mọi người càng nói càng khoa trương. Cơ hồ đem Ngụy Vân tranh trở thành thần minh. Đương nhiên, cái này cũng không thể rời đi một kiện khác đại sự trợ giúp. Một ngày này, có kim bảng như thế, từ Vân Điên chậm chậm triển khai, gây nên toàn Trung Châu chú ý của mọi người. Trung Châu Thiên Kiêu bảng. Vô số người rung động phi phàm, nhìn quanh trên bảng nội dung. Rốt cục ra sao, nhanh để cho ta nhìn xem, lần này The UNZ đơn sẽ xuất hiện nhiều ít tận tàng thiên tiêu. Thiên Cơ các lần này động tác có chút chậm a, ấn đạo lý 3 ngày trước liền nên đến bảng. Thiên Tiêu bảng chính là Thiên Cơ các chủ, Thiên Cơ tự mình đánh giá, vì Trung Châu Thiên Tiêu xếp hạng, có tương đương tính quyền uy. Mỗi 5 năm tuyên bố một lần, bình ra 5 năm này Trung Châu mạnh nhất thiên tiêu. Đám người nghị luận ở Mỹ tên thứ 20 là Phi Vũ Tông thiếu tông chủ Lưu Đạo A, người này ta nghe qua danh hảo, từng chém giết quá lớn yêu. T, cái này 11 tên đến 20 tên liền đều là hảo thủ, 10 vị trí đầu nên nhiều yêu người ta. Mau nhìn, công tử, ngươi xếp tại 13, thật là lợi hại. Trên mặt sông, có thị nữ trang phục thiếu nữ, ngừng giao tương động tác, ngạc nhiên đối trên thuyền thư sinh thiếu niên hô. Thư sinh thiếu niên lắc đầu, hiển nhiên đối với cái này cũng không thèm để ý, xách đấm rót rượu, sau đó gối cánh tay ngủ. Đối với tất cả mọi người tới nói, lần này công bố Trung Châu Thiên Kiêu bảng có không ít ngoài dự liệu khuôn mặt, cũng không ít mai danh nhận tích hạng người. Làm người ta chú ý nhất, thuộc về năm đại thánh địa thánh tử xếp hạng tuần tự. 35 chương 36, thứ 2 Thiên Kiêu, Tiêu Nghiên. Nếu là ngày trước, năm vị trí đầu chi tịch, nhất định là năm đại thánh địa các nơi đệ tử, nhưng lần này Trung Châu Thiên Kiêu bảng lại cấp ra không giống đáp án. Năm vị trí đầu chi tịch, chỉ có hai cái thánh địa đệ tử ở bên trong. Thái Hư thánh địa đệ tử độc chiếm tam tịch, Thanh Vân thánh địa đệ tử chiếm một tịch. Còn lại ba đại thánh địa thánh tử tất cả đều bị gạt ra khỏi danh sách 5 vị trí đầu. Đây là sao mà kinh người? Thái Hư Thánh Địa thật sự là ngọa hổ tàng long. Vô số người vì vậy mà rung động, trong suy nghĩ Thái Hư địa vị thẳng tắp lên cao. Trung Châu Ngũ Thánh Địa, Thái Hư chính là thủ. Câu nói này lại bị Trung Châu tu sĩ miệng truyền miệng hát lên. Thái Hư lên bảng 3 người theo thứ tự là xếp tại thứ 5 Hướng Văn Hành, Vô Song kiếm thể ra chỉ thuần dương kiếm ý, có này xếp hạng cũng không làm cho người kinh ngạc. Tiếp theo, Mộ Giao sư muội thân xếp thứ 3. Làm Ngọc nữ phong thủ tọa, huống chi người mang đại khí vận, mặc dù chưa hề xuất thủ, nhưng có thể thường xuyên hành tẩu tại các nơi tuyệt mạo hiểm địa lịch luyện, lại toàn thân trở ra, tự nhiên có thực lực sâu không lường được. Về phần cuối cùng trèo lên bảng người, tự nhiên là làm thánh tử Ngụy Vân Tranh, xếp hạng thứ nhất. Hắn có thể đăng đỉnh Trung Châu Thiên Tiêu bảng đứng đầu bảng, tất cả mọi người không có dị nghị, mà lại đây cũng là đại đa số người đoán được kết quả. Ngụy Vân Tranh đủ loại nghe đồn, đã sớm để hắn trở thành tất cả mọi người trong lòng thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu vua không ai. Trung Châu thiên tiêu bảng xếp hạng, bất quá là đối với cái này xác minh thôi. Trừ cái đó ra, Thanh Vân Kiếm Tông Thánh Tử Độc Cô Kiếm xếp hạng thứ tư, làm Kiếm Tông Thánh Tử, tự nhiên trên kiếm đạo có ngạo nhân thiên phú, một mình sáng tạo Độc Cô Cửu Kiếm càng là danh dương Trung Châu. Cùng Hướng Văn Thành kế thừa thuần dương kiếm ý khác biệt, Độc Cô Kiếm lĩnh ngộ Độc Cô Kiếm ý chính là tự sáng tạo. Cũng chính là nguyên nhân này, Độc Cô Kiếm mới có thể đè ép Hướng Văn Thành một đầu, xếp tại thứ tư. Về phần Hướng Văn Thành vô song kiếm thể, cũng không phải là có thể siêu việt Độc Cô Kiếm đặc thù điểm. Trong truyền thuyết, Độc Cô Kiếm cũng người mang thể chất đặc thù, về phần cụ thể loại nào thể chất, liền không được biết rồi. Đương nhiên, nhất làm cho người kinh ngạc, thuộc về tại Trung Châu Thiên Kiêu bảng bên trong, gần với Ngụy Vân Tranh tên thứ hai. Người này tên là Tiêu Nghiên, không môn không phái, chính là một giới tán tu. Nếu không có Thiên Kiêu bảng lộ ra ánh sáng, căn bản không có người biết sẽ có nhân vật bậc này. Cái này gây nên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, nhao nhao suy đoán cái này Tiêu Nghiên đến cùng là nhân vật bậc nào, đến tột cùng có thủ đoạn gì, có thể lực gáp quần hùng, xếp tại thứ hai. Mà lại, tán tu không có môn phái vì dựa vào, khó ra nhân vật tài giỏi gì. Dù sao tu hành không đơn giản dựa vào tự thân thiên tư cùng nội tính, tài nguyên tu luyện cũng là rất trọng yếu nhân tố, có được tài nguyên, tiến hành tu hành tự nhiên làm ít công to. Mà thân là tán tu lại có thể làm được một bước này. Cái này Tiêu Nghiên, thật sự là có thể bằng thường nhân không thể bằng. Cùng lúc đó, Tam Thanh Huyền Cung, Tam Thanh Thánh Địa trước cửa, có đạo thân ảnh ngạo nghễ mà đứng. Người khoác áo bào đen, có ở sau lưng dường như cùn khí quái vật khổng lồ, toàn thân tản ra người sống chớ gần khí thế, dẫn tới thủ vệ đệ tử liên tục ghé mắt. Hắc bào nam tử tiến lên mấy bước, ôn quyền nói, tại hạ Tiêu Nghiên, hôm nay đến Tam Thanh Thánh Địa, muốn hỏi đạo tại Tam Thanh Thánh Tử, làm phiền mấy vị thông truyền. Thủ vệ đệ tử nghe vậy, tương hô đối mặt vài lần, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Phản ứng đầu tiên là lại có người dám tới Tam Thanh Thánh Địa khiêu chiến thánh tử. Loại chuyện này đơn giản vì chỗ không nghe thấy. Về sau lại cảm thấy Tiêu Nghiên cái tên này có chút quen hay, hồi tưởng một lát, càng là kinh hãi. Danh tự này, người trước mắt này lại chính là kia Thiên Kiêu bảng tên thứ hai. Trong truyền thuyết cái kia tán tu, Tiêu Nghiên, ngươi vốn là Thiên Kiêu bảng thứ hai, nhà ta thánh tử xếp hạng tại ngươi về sau, vì sao muốn hỏi với hắn? Thủ vệ đệ tử quát lớn, muốn hỏi thăm nguyên cớ. Tiêu Nghiên cũng không cho ra đáp án, chỉ là trầm giọng lặp lại, làm phiền các vị thông truyền. Thủ vệ đệ tử gặp không đáp, cũng không có làm nhiều dây dưa, lưu lại một người thủ vệ, mấy người còn lại quay người lên núi thông truyền. Tiêu Nghiên lặng lặng địa chờ lấy, nhìn xem thủ vệ đệ tử thân ảnh biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Hôm nay là hắn dương danh Trung Châu bước đầu tiên, không dung có bất kỳ sơ suất. Lúc này, một giọng giản mua tại Tiêu Nghiên trong đầu vang lên, "Tiểu Nghiên tử, ngươi lần này như thế cao điệu làm việc, chắc hẳn là vì cái cô nương kia đi." Tiêu Nghiên kinh ngạc một lát, không nghĩ tới trong lòng mình tính toán toàn bộ bị Diêu lão nhìn thấu, thản nhiên thừa nhận nói, "Diêu lão mắt sáng như đuốc, chính là vì cái cô nương kia." "Ai?" Diêu lão thở dài, "Lướng đốc, việc đã đến nước này, vạn sự cẩn thận a." Nội tâm của hắn là không muốn Tiêu Nghiên như thế xuất đầu lộ diện. Dù sao Tiêu Nghiên mỗi nhiều một phần chú ý, hắn bại lộ khả năng liền lớn một phần. Diêu lão yên tâm, những thánh địa này thánh tử không đủ gây sợ, trong lòng ta biết rõ. Dừng một chút, nói bổ sung, ngoại trừ Thái Hư thánh tử, ngụ ý là đại khái suất không sẽ tìm cầu Diêu lão trợ giúp. Như thế rất tốt, chỉ mong chỉ mong. Diêu lão nói xong câu đó, liền không có lại nói cái gì, lâm vào yên lặng. Tiêu Nghiên nắm chặt nắm đấm, vuốt nhẹ mấy lần trên ngón tay trước nhẫn, lòng vừa nghĩ, hắn biết mình tùy tiện ở giữa muốn khiêu chiến Trung Châu năm đại thánh địa thánh tử chuyện này, sẽ khiến Diêu lão bất mãn. Nhưng vì trong lòng cái cô nương kia, cũng không lo được nhiều như vậy. Nói lên cái cô nương kia đến, Tiêu Nghiên lại lâm vào hồi ức. Tại hắn cánh chim không gió, thực lực yếu đối thời điểm, vì truy cầu lực lượng, thu hoạch được tha thiết ước mơ thiên địa dị hỏa, từng tiếp túc một chỗ tuyệt cảnh. Ở nơi đó, hắn hiểm tượng hoàn sinh, gặp được sinh tử đại nguy cơ, suýt nữa vạn kiếp bất phục, hải cốt không còn. Ngay tại tâm hắn sinh tuyệt vọng thời khắc, Diêu lão còn không có cứu hắn thời điểm. Có một vị tiên tử cô nương từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên rơi xuống, xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Cô nương kia khí chất lãnh diễm, dung mạo vô song, một chút liền có thể để cho người ta rơi vào đi. Tu vi càng là siêu tuyệt, vẹn vẹn hơi thi thủ đoạn, liền cứu vớt hắn tại trong nước lửa. Đã có nhan lại có thực lực, còn tờ mờ là ân nhân cứu mạng của mình. Trung điệp bờ UFF điệp ra dưới, Tiêu Nghiên bởi vì thanh mai trúc mã từ hôn mà bị làm bị thương thủng trăm ngàn lỗ tâm một lần nữa nhảy lên, cảm thấy ngoại trừ lấy thân báo đáp, đơn giản không thể báo đáp. Nội tâm không có thuốc chữa địa yêu cái cô nương này. Hắn cùng cô nương thời gian trung đụng rất ngắn, cũng không có đặc biệt thân cận, thậm chí có chút lạ lẫm đến hắn cũng không biết đối phương chân thực tính danh. Đương nhiên, cái này cũng không thể quái Tiêu Nghiên không có chủ động hỏi thăm. Chỉ là cô nương tựa hồ lòng có băng sơn, cùng hắn có thiên nhiên ngăn cách, không muốn lộ ra phương danh. Tiêu Nghiên đủ tiểu truy vấn hạ. Cuối cùng cô nương nhắc nhở nói, nếu là có một ngày Tiêu Nghiên có thể đánh bại năm đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi tu sĩ mạnh nhất, danh truyền toàn bộ Trung Châu, mới có tư cách biết tên của nàng. Cái này cho Tiêu Nghiên tu hành động lực. Trên thực tế, hắn cũng một mực dùng cái này làm mục tiêu. Giờ này khắc này, Tiêu Nghiên cảm thấy thời cơ đã đến, nên vì chính mình tương lai hạnh phúc phóng ra trọng yếu một bước. Vân Thanh Thánh Địa chính là hắn dương danh lập vạn cái thứ nhất bàn đạp. Nghĩ tới đây, Tiêu Nghiên quanh thân tản mát ra khí thế kinh người, ngay cả không khí cũng hơi nóng rực lên. Đương đương đương. Lúc này, Vân Thanh Thánh Địa có tiếng chuông vang lên. Mời Tiêu Nghiên đạo hữu lên núi luận đạo. Có phiêu miểu thanh âm truyền đến. Tiêu Nghiên khỏe miệng nghiêng một cái, toát ra chiến thần khuôn mặt tươi cười. 36 chương 37, chức trách lớn. Đương ngoại giới bởi vì Trung Châu Tiên Kiêu bảng hiện thế mà vỡ tổ thời điểm, Thái Hư cảnh nội sớm quay về bình tĩnh. Dù là không ít Thái Hư đệ tử, đều vì Thiên Kiêu bảng năm vị trí đầu độc chiếm tam tịch mà cảm thấy tự hào cùng kiêu ngạo, cũng muốn hết sức đè nén mình vui sướng tâm tình, không dám quá phận lên náo lên tiếng. Nhiều nhất dựa vào thần thức giao lưu đến phát tiết cảm xúc. Loại cục diện này tạo thành, cùng Thánh Hư chân nhân lại phạt mấy cái ầm ĩ đệ tử đi quét dọn nhà xí không thể rời đi liên quan. Hạo Nhân Phong, Sư Minh, Sư Minh, mau tỉnh lại. Ngươi sao có thể ngủ ở nơi này đâu? Ngụy Vân Tranh cảm giác mình cánh tay bị người lung lay, bên hai là ân cần thăm hỏi, mơ mơ màng màng mở mắt. Đập vào mắt bên trong là một trương lão thảo mặt, lông mày tà phi, xương mí trên sập rộng cái mũi, lại phối hợp thật dày lạm sừng môi, đều có đặc điểm ngũ quan ghép lại tại khuôn mặt bên trên, mặc dù vị trí chính xác, nhưng không có bất luận cái gì cân đối cảm giác có thể nói. Dài, thật linh ngậm. A, nguyên lai là xỉu xỉu sư đệ. Ngụy Vân Tranh gần tại gang tấc mặt đẩy ra, lắc lắc đầu, đem bột não đầu góc vùng khôn khéo. Từ khi hôm qua trở lại Hạo Nhiên Phong về sau, Ngụy Vân Tranh liền rốt cuộc không có từng đi ra ngoài. Hôm nay buổi chiều trong lúc rảnh rỗi, ngay tại trên núi tản bộ một vòng. Trong núi quanh quẩn lấy có cây hương thơm, nghe thấy lây ô ô hiệu mình cùng tiên hạc gáy dài, bất chi bất giác bối rối đánh tới. Dứt khoát tìm một bãi cỏ, nằm tại có bóng cây che đậy chỗ, ngủ thiết đi. Sư Minh, sư tôn cùng đông đảo trưởng lão tại Thái Hư cung bên trong chờ ngươi. Chu Sỉu Sỉu nói do ý đồ đến. Chờ ta. Ngụy Vân Tranh hơi có kinh ngạc, thân hình dán bãi cỏ phiêu nhiên như khởi, tại ngoài ba trượng thẳng tắp đứng lên. Ừ, nghĩ đến là có chuyện quan trọng triệu kiến sư mình. Ngụy Vân Tranh nhíu mày, suy tư một lát, cũng không nghĩ ra có cái gì nguyên do sẽ triệu kiến hắn. Được rồi, đi lại nhìn. Đúng rồi, sư minh, tiểu sư muội hôm qua lại bị sư tôn khiển về Tư Quá Nhai Diệp Bích, trước khi đi để cho ta tìm ngươi tại sư tôn nơi đó thay nàng cầu tình. A, cái này, không nghĩ tới tể tể lại bị nắm trở về a. Gật đầu nói, ta đã biết. Bất quá là thời gian nửa nén hương. Ngụy Vân Tranh liền tới đến Thái Hư điện trước. Hắn đi rất nhanh, nhưng đi lại bước vàng, toàn thân cao thấp phảng phất có hư vô đạo ẩn vờ quanh, khí chất xuất trần tuyệt diễm, phong thần tuấn lãng, giống như trích tiên. Thánh tử Ngụy Vân Tranh cầu kiến. Trước cửa điện, có đệ tử thoáng sửng sốt một lát, hoàn hồn sau lập tức hướng cung nội thông truyền. Nếu là bình thường, tự nhiên không cần thông truyền, trực tiếp liền để tiến vào. Hôm nay bên trong trưởng môn cùng trưởng giáo đều tại, nên có quy củ cùng quá trình vẫn là cần đi một chút. Ngụy Vân Tranh đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu. Tựa như kiếp trước đọc sách lúc, ngày bình thường ban trưởng sau lưng lại thế nào mắng lãnh đạo, chờ đến người ta thị sát thời điểm vẫn là phải tổ chức học sinh đứng tại hai bên nhiệt liệt hoan nghênh. Tiến vào Thái Hư điện, đã nhìn thấy một đám tiên phong đạo cốt trưởng lão, khuôn mặt tươi cười doanh doanh đứng ở nơi đó, nhìn từ trên xuống dưới Ngụy Vân Tranh, trong ánh mắt là nhanh yếu dần xuất lai yêu thích. Vân Tranh sư điệt tới a. Vân Tranh sư điệt thật sự là tuấn a. Cái này tối ra, coi như thường nhân ăn tiên nhan đan cũng thúc ngựa không kịp đi. Tiên nhan đan là trong truyền thuyết một loại nghịch thiên đan dược, có thể hoàn toàn thay đổi người tiên thiên hình dạng hình thái, tạo nên ra thiên hạ hoàn mỹ nhất dung nhan. Đan phương sớm đã thất truyền. Ngụy Vân Tranh nhíu mày, nghĩ thầm hôm nay làm sao vừa tiến đến đều tại khen mình hình dạng. Thật sự là kỳ quái. Vân Tranh, gặp qua sư tôn, gặp qua các vị sư thúc. Hướng về phía mọi người ở đây thở dài, lễ nghi không thể ném, hành vi cử chỉ phá lệ ôn nhuận, lại như cùng như thư sinh nho nhã. Đám người là càng xem càng thích. Các trưởng lão cùng nhìn nhau vài lần, ánh mắt giao lưu, tất cả đều là hài lòng thần sắc. Sư Minh, Vân Tranh có thể đảm nhận chức trách lớn a? Không có so với hắn người thích hợp đến đâu tuyển. Có Vân Tranh tại, lo gì Thái Hư không thể. Vân Tranh nhất định có thể làm được lịch đại tiền bối làm không được sự tình, không sai được, ta vừa nhìn liền biết đi. Ngụy Vân Tranh bị mấy cái này lão bang tử cảm động. Chức trách lớn? Cái gì chức trách lớn? Ta làm sao lại đi? Thánh Hư chân nhân đứng trước mặt người khác, thần sắc ngạo nghễ, nghe sư đệ của mình nhóm nhau nhau cho từ đáy lòng tán dương, trong lòng trong bụng nở hoa. Nhưng mặt ngoài vẫn là không thể quá khuyết điểm đi phong phạm, chỉ là hơi bộc lộ ý cười, mở miệng nói, Vân Tranh tiên đế chi tư, hắn không được, ai đi? Đúng đúng đúng. Vân Tranh không được liền không ai đi. Việc này chỉ có Vân Tranh đi. Lại là một trận đồng ý âm thanh phụ họa, đám người nhìn về phía Ngụy Vân Tranh ánh mắt, không đơn thuần là yêu thích, càng giống là nhìn xem một kiện tác phẩm nghệ thuật. Từ trên xuống dưới đều muốn thưởng thức một lần. Ngụy Vân Tranh bị những ánh mắt này nhìn chăm chú khắp cả người phát lạnh, nội tâm gọi thẳng đắt be be nha đạt be be đạt be be. Hắn mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, cũng không hiểu những này lao bang tử trong miệng chức trách lớn là cái quỷ gì, nhưng nhìn tình hình này, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Ngụy Vân Tranh quyết định đánh đòn phủ đầu, lập tức cao giọng nói, nhận được sư tôn cùng các vị sư thúc hậu ái, Vân Tranh gần đây thân thể khó chịu, tu hành gặp được bình cảnh, nội tâm tích tụ, sợ là khó mà đảm đương chức trách lớn. Đám người sững sờ, không nghĩ tới còn không có làm rõ nhiệm vụ, Ngụy Vân Tranh liền bắt đầu từ chối. Thánh Ngư chân nhân giả bộ tức giận nói, Vân Tranh, này chức trách lớn không phải ngươi không thể, không muốn từ chối. Sư tôn, đồ nhi thiên tư ngu dốt, tu vi thấp, như gánh chức trách lớn sẽ chỉ hỏng Thái Hư đại sự. Ngụy Vân Tranh căn bản không mang theo trang, trực tiếp lấy chính mình tu vi nói sự tình. Đám người rơi vào trầm mặc. Ngươi cùng ta nói ngươi thiên tư ngu dốt, ngươi cùng ta nói ngươi tu vi thấp, ngươi đây không phải trần trụi coi chúng ta là đồ đần. Nhà ai thiên tư ngu dốt, tu vi thấp có thể làm ra ngươi làm được sự tình a? Các trưởng lão trong lòng cùng nhau nhà rãnh. Thánh Ngư chân nhân vội ho một tiếng, nghĩ thầm tiểu tử này làm sao đến bây giờ còn giả thái điều. Vân Tranh sư điệt, không cần thiết tự coi nhẹ mình, nói ra những này trò đùa nói tới. Có trưởng lão đau lòng nhức óc nói ra, ngươi nếu là thiên tư ngu dốt, ta những đệ tử kia chẳng phải là triệt triệt để ngớ ngẩn. Đúng vậy a, Vân Tranh sư điệt làm người không thể quá khiêm tốn, dạng này sẽ không có bằng hữu. Người trẻ tuổi liền nên cuồng một điểm, Vân Tranh sư điệt, ngươi nên nói không phải mình tiền tư ngu dốt, mà là mình thiên hạ đệ nhất. Tất cả trưởng lao ngữ trọng tâm trường quên lớn, trong nội tâm hoài nghi Ngụy Vân Tranh lời mới rồi là cố ý tiêu khiển bọn hắn, hắn nếu là người bình thường, làm sao có thể sinh ra loại kia không hợp thói thường suy nghĩ. Thánh hư chân nhân ngắt lời nói, tốt tốt. Đảo mắt nhìn về phía Ngụy Vân Tranh nói, Vân Tranh, kỳ thật cái này chức trách lớn, coi trọng nhất, không phải ngươi đến cỡ nào cao thâm tu vi. Con tôm. Ngụy Vân Tranh ngây dại. Đến cùng an bài cho hắn dạng gì nhiệm vụ a, đều không cần có cao thâm tu vi. Một nháy mắt trong đầu phân tạp suy đoán nổi lên bốn phía, cuối cùng đều bị hắn toàn bộ phủ định. Đây chính là thực lực vi tôn tiên hiệp thế giới a, bất luận cái gì hành vi quy phạm đều là lấy thực lực của ngươi làm chuẩn cơ, không có thực lực, cái rắm cũng không phải, trừ phi giống như Ngụy Vân Tranh đặc biệt sẽ người trước hiển thánh. Không cần thực lực, chẳng lẽ cần ta nhục thể a? Ta là không có chút nào tin. Lúc này, Thánh Ngư chân nhân gặp Ngụy Vân Tranh tràn đầy ánh mắt nghi hoặc, cũng không đánh cái gì câm mê, cười nhẹ nói ra để Ngụy Vân Tranh trợn mắt hốc mồm hai chữ tới. Chương 38, giao chỉ tiên cảnh. Ở rể, Ngụy Vân Tranh sững sờ tại nguyên chỗ, cảm thấy mình lỗ tai xuất hiện nghe nhầm, làm sao cũng không nghĩ đến hai cái này sẽ từ Thánh Hư chân nhân miệng bên trong nói ra. "Đúng, Vân Tranh à, trải qua ta cùng một đám trưởng lão cùng đường chủ thương nghị, cho ngươi hoạch định xuống mục đích cuối cùng, chính là ở rể." Thánh Hư chân nhân nhẹ nhàng nói, trong lời nói tràn đầy chờ đợi cùng cổ vũ. "Cái gì? Ta đường đường tiên đế chi tư, các ngươi lại để cho ta ở rể?" Cái này nhiều bật cười. "Thật đúng là không cần thực lực, cần nhục thể a. Ta thế nhưng là Thái Hư Thánh Địa thánh tử a, bực này thân phận, còn cần ở rể?" Ngụy Vân Tranh choáng váng. Đột nhiên cảm thấy thế giới rất tiêu tan. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy Ngụy Vân Tranh mặt lộ vẻ khó xử, nhao nhao mở miệng, muốn bỏ đi Ngụy Vân Tranh mâu thuẫn. "Vân Tranh à, sư thúc biết ngươi trong lúc nhất thời khả năng khó mà tiếp nhận ở rể chuyện này, ngươi còn trẻ, rất nhiều chuyện không biết." "Đúng, Vân Tranh, ngươi là chúng ta Thái Hư tất cả mọi người kiêu ngạo, chúng ta sẽ còn hại ngươi hay sao? Để ngươi ở rể, thật là vì muốn tốt cho ngươi, huống hồ, ngoại trừ ngươi, những người khác cũng không có tư cách ở rể." "Ai, cùng Vân Tranh ngươi nói thật, mặc dù sư thúc cảm thấy, lấy tư chất của ngươi sớm muộn có thể đứng tại phương thế giới này chi đỉnh, nhưng quá trình này là dài dằng dặc, nếu là ngươi có thể ở rể, không nói trước khác, trời đất bao la, ngươi tu hành cần gì đều có thể đạt được thỏa mãn, sẽ thiếu phấn đấu rất nhiều năm, mà lại chúng ta Thái Hư cũng có thể triệt để đứng vững Trung Châu đệ nhất thánh địa vị trí. Đám người lao nhau vây quanh chính là một trận hỏa lực chuyển vận. Ngụy Vân Tranh nhìn xem bọn hắn mặt mũi hiền lành diện mục cùng chứng trạc đảng hoàng thuyết phục ở rể thân sắc, hoài nghi chính mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Lúc này một mực yên lặng không lên tiếng Thánh Hư chân nhân nói chuyện, các ngươi đi xuống trước đi, chuyện này ta cùng Vân Tranh hảo hảo nói một chút. Mấy vị trưởng lão nghe xong, vẫn chưa thỏa mãn địa ngậm miệng, nhao nhao lui ra ngoài. Trong điện một lần nữa trở nên mười phần yên tĩnh. Thánh Hư chân nhân quay lưng lại, nói ra, "Vân Tranh, ngươi mà theo ta tới." Ngụy Vân Tranh theo Thánh Hư chân nhân, đi vào một chỗ thiên điện, trên cửa điện tấm biển viết Tĩnh Tâm Cư ba chữ. Đây là Thánh Hư chân nhân ngày bình thường nghiên cứu đan thanh chi đạo địa phương, nghiêm ngặt cấm chế ngoại nhân đi vào, dù là Ngụy Vân Tranh cũng bèn bèn chưa bế quan trước xuất nhập qua mấy lần. Đi vào, đập vào mặt là thanh nhã mùi mực vị, trên bàn khắp nơi chất đống lấy bức tranh. Quyền mặt tràn đầy vẽ lấy trắng bóng đôi chân dài. Ngụy Vân Tranh không để lại dấu vết địa lường vài lần, trong lòng bình thản như nước, đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Thánh Hư chân nhân đi vào trong mấy bước, đi vào một mặt tường bích trước, mặt vách bên trên treo một bộ dùng miếng vải đèn che lại hoa tác, khơi gợi lên Ngụy Vân Tranh lòng hiếu kỳ. Thật lâu trước đó hắn liền chú ý tới bức tranh này, đối vẽ lên nội dung rất là hiếu kỳ. "Vân Tranh, ngươi có nghe nói qua giao chỉ tiên cảnh?" Thánh Hư chân nhân chắp tay sau lưng, ngửa đầu nhìn qua bị miếng vải đen bao phủ hoa tác, cũng không có gấp xúc lên, trong ánh mắt nhiều một chút tên là hồi ức thần thái. Giao chỉ tiên cảnh. Ngụy Vân Tranh hơi thêm suy tư, trong đầu liền hiện ra có quan hệ bốn chữ này tin tức. Tự nhiên là biết đến. Ngay sau đó, liền đem biết hết thảy toàn bộ đỡ ra. Giao chỉ tiên cảnh vị trí chỗ tại Đông Châu, là Đông Châu thánh địa một trong, nhưng giao chỉ tiên cảnh địa vị lại so sánh với Đông Châu còn lại mấy đại thánh địa cao một bậc. Kỳ thật cũng cùng chúng ta Thái Hư thánh địa tại Trung Châu địa vị giống nhau đi, cũng coi là thánh địa đứng đầu. Giao chỉ tiên cảnh chỉ lấy nữ tính vì đệ tử, cũng không cho phép nam tính đi vào, là một nữ tính làm chủ đạo tông môn. Thánh Hư chân nhân an tĩnh nghe xong, khẽ khẽ lắc đầu, không thể phủ nhận. Tiếp tục hỏi, vậy ngươi cho rằng Đông Châu so với Trung Châu như thế nào? Ngụy Vân Tranh tiếp tục đáp, Đông Châu diện tích lãnh thổ bao la, nhưng hoang vắng. Trung Châu chi địa mặc dù so sánh với Đông Châu nhỏ một chút lần, nhưng so với lại vật tư màu mỡ, thiên tài địa bảo vô số kể. Theo ta thấy, Trung Châu thắng Đông Châu. Thánh Hư chân nhân nghe đến đó, thở dài một tiếng, quay người đối Ngụy Vân Tranh nói ra, Đồ Nhi, ngươi sai. Ngụy Vân Tranh rửa tai lắng nghe. Đông Châu kỳ thật mạnh hơn xa Trung Châu. Như lời ngươi nói Trung Châu vật tư so với Đông Châu phong phú hơn hà, đã là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Mà bây giờ Đông Châu màu mỡ trình độ đã viễn siêu Trung Châu, huống chi Đông Châu diện tích càng lớn. Huống hồ cùng Trung Châu tương đối an bình khác biệt, Đông Châu tu sĩ chủng tộc phức tạp, tranh đấu không ngừng, đã sớm ma luyện ra mạnh hơn tu sĩ cùng đạo pháp. Cuối cùng than khổ nói, Trung Châu đã trên lệnh chi Đông Châu xa rồi. Vân Tranh chân nhân mấy câu nói đó lộ ra tin tức cùng Ngụy Vân Tranh cho tới nay nhận biết trái ngược. Hắn vẫn cho rằng Trung Châu làm thế giới này trung tâm chi địa, bất luận vật tư vẫn là tu sĩ trình độ đều là đứng đầu nhất cấp độ. Thánh Hư chân nhân do dự một lát, tiếp tục nói ra, về phần ngươi đối giao chỉ tiền cảnh đánh giá. Có thể nói đúng, cũng có thể nói không đúng.
Ồ,
Ngụy Vân Tranh ổn quyền, làm phiền sư tôn giải hoặc. Giao chỉ tiên cảnh chính như lời ngươi nói, là Đông Châu thánh địa đứng đầu. Nhưng ngươi không biết là, Đông Châu trên thực tế chỉ có giao chỉ tiên cảnh một cái thánh địa, còn lại bất quá là treo thánh địa danh tự, giao chỉ tiên cảnh phụ thuộc thế lực. Ngụy Vân Tranh hít sâu một hơi, nội tâm hoài nghi thánh hư chân nhân lời ấy chân thực tính. Đông Châu thánh địa đều là giao chỉ tiên cảnh phụ thuộc. Cái này quá khoa trương. Thánh hư chân nhân thở dài nói, không cần hoài nghi, ta nói đều là thật, giao chỉ tiên cảnh, nội tình thâm bất khả trắc, chân chính làm được xưng bá Đông Châu, là vua không ai. Mà lại, kinh khủng nhất là, giao chỉ tiên cảnh cùng thượng giới có quan hệ. Thượng giới? Ngụy Vân Tranh ngây ngẩn cả người. Thượng giới tồn tại hắn là biết đến, trong truyền thuyết thượng giới bên trong đều là chân chính sau khi phi thăng tiên nhân. Không nghĩ tới sẽ có thế lực cùng thượng giới móc nối. Căn cứ một chút cổ tịch ghi chép, sau khi phi thăng là không thể trở lại phương thế giới này, cũng sẽ không có bất cứ liên hệ gì biện pháp. Khó trách. Nếu là giao chỉ tiên cảnh thật cùng thượng giới có quan hệ, cái này tương đương với có thượng giới tiên nhân chỗ dựa, ai dám trêu chọc. Thánh hư chân nhân tiếp tục nói ra, trừ cái đó ra, giao chỉ tiên cảnh công pháp cũng là thượng giới lưu truyền xuống, so này phương thế giới cao hơn một cái phương diện. Nói cách khác, giao chỉ tiên cảnh tu sĩ so với cùng cảnh còn lại tu sĩ sẽ càng mạnh. Hiện tại Đông Châu cơ hồ không người nào dám ngỗ nghịch giao chỉ tiên cảnh mệnh lệnh. Mà lại Đông Châu sở dĩ so Trung Châu càng thêm màu mỡ, thiên tài địa bảo càng thêm sung túc, cũng cùng giao chỉ tiên cảnh không thể rời đi liên quan. Ngàn năm trước giao chỉ tiên cảnh liền đã hạ lệnh yêu cầu Đông Châu các nơi tông môn nhập gia tùy tụ, đối Trung Châu cùng với dư các nơi tất cả thiên tài địa bảo tiến hành bồi dưỡng, rất có hiệu quả. Nghe đến đó, Ngụy Vân Tranh triệt để kinh ngạc, tiếp trước nghe qua một câu danh ngôn, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời. Hiện tại xem ra, tại cái này Đông Châu chi địa, giao chỉ tiên cảnh phụ nữ có thể một tay che trời a. Trước kia thật sự là xem nhẹ giao chỉ tiên cảnh quái vật khổng lồ này. 38 chương 39, ở rể không lỗ. Cho nên, sư tôn cái gọi là ở rể, chính là muốn để cho ta ở rể giao chỉ tiên cảnh. Ngụy Vân Tranh thử thăm dò mở miệng, trong lòng đã đoán được đại khái. Thánh hư chân nhân kiên định gật đầu. Đảo mắt vuốt râu buồn vô cớ mà thở dài, ở rể hai chữ này, mặc dù nghe không dễ nghe, nhưng Vân Tranh à, nếu là có thể ở rể giao chỉ tiên cảnh, ngươi chính là tương lai giao chỉ chi chủ, ai dám phía sau nhiều lời ngươi? Giao chỉ chi chủ. Ngụy Vân Tranh nhẹ đều, cảm thấy bốn chữ này tinh khiết là đối hắn an ủi thôi. Liên quan tới ở rể, trong đầu hắn trong nháy mắt có thể nghĩ tới, chính là nam tử chịu đục, nhận hết ức hiếp, đương nô làm buộc, thảm tao thê tử ghét bỏ cùng mẹ vợ bạch nhãn, thậm chí còn có hạ nhân trào phúng. Đương nhiên không bài trừ bên trong sẽ có chút Long Vương chiến thần bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà không thể không ở rể ra vẻ đáng thương. Nhưng trọng điểm là, Ngụy Vân Tranh cũng sẽ không nhầm méo. Nghĩ đến thân là người ở rể lại có thể xoay người đem ca hát tiết mục đại khái suất không có quan hệ gì với hắn. Mở miệng nói, sư tôn làm gì lừa gạt ta, ở rể người há có địa vị có thể nói, càng đừng đề cập có thể trở thành giao chỉ chi chủ. Thánh hư chân nhân nghe vậy, cười ha ha, lập tức ôm Ngụy Vân Tranh bả vai, rút ngắn khoảng cách. Vân Tranh, vi sư cùng đông đảo trưởng lão, sở dĩ để ngươi ở rể giao chỉ tiên cảnh, cũng sẽ không để ngươi đi vào thụ lớn ép. Ngươi cũng biết, giao chỉ tiên cảnh lấy nữ tính vi tôn, lại cấm chỉ trong tông có nam tính tiếp túc. Nhưng các nàng cũng không trở ngại giữa nam nữ thông hôn, như đệ tử tầm thường, cùng người thông hôn, liền sẽ trục xuất giao chỉ. Nhưng nếu ngươi có thể ở rể giao chỉ tiên cảnh, cùng thánh nữ thông hôn, bất luận ngươi có gì thân phận, ngươi cũng sẽ là giao chỉ tiên cảnh thần tử, tương lai giao chỉ chi chủ. Cho dù là thần nữ, tương lai cũng sẽ nghe lệnh ngươi, quả quyết sẽ không tranh đoạt giao chỉ chi chủ vị trí. Còn có loại chuyện tốt này? Ngụy Vân Tranh càng thêm không tin. Loại sự tình này nghe quá mức hoang đường, như thế gia đại nghiệp đại giao chỉ tiên cảnh, làm sao lại chắp tay nhường cho ở rể người? Cái này quy định quá mức để cho người ta khó có thể tin. Sư tôn, ta có chút hoài nghi ở rể liền có thể trở thành thần tử, chuyện này tính chân thực. Trở lên những lời kia nếu là từ Chu Xỉu Xỉu trong miệng nói ra, Ngụy Vân Tranh tất nhiên sẽ cho hắn một đầu băng, đồng thời khuyến cáo hắn đừng nói nhảm. Thánh hư chân nhân tựa hồ dự liệu được Ngụy Vân Tranh ý nghĩ, cười nhạt một tiếng, tiếp theo quay người nhìn xem bức kia bị che chắn họa, mở miệng giải thích, ở rể người tương lai có thể trở thành giao chỉ tiên cảnh quy định này, là khóa chức đã phi thăng giao chỉ chi chủ quyết định. Nàng tự tin thiên hạ nam tử, không ai bằng giao chỉ thần nữ, định ra này quy, mục đích chính yếu nhất là thúc dục giao chỉ hậu nhân. Đón lấy, Thánh hư chân nhân vung tay lên, dõng dạc nói, nhưng cũng chính là chúng ta nam nhi bảy thực chứng minh cơ hội của mình. Ngụy Vân Tranh nhìn xem mình kia đột nhiên nhiệt huyết sư tôn, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại hỏi, kia trước đó nhưng có ở rể thành công tiền lệ? Hắn xem như nghe rõ, muốn ở rể, tối thiểu muốn so giao chỉ thần nữ mạnh. Thánh hư chân nhân dừng một lát, lắc đầu, không có. Thứ không dám dâu dếm, sư tôn đã từng là tiếp cận nhất ở rể kia một người, đã được đến Trung Châu nâng châu tiền ấn. Đáng tiếc cuối cùng cờ kém một chiêu, không có đấu thắng kia giao chỉ thần nữ, cũng chính là hiện tại giao chỉ thần chủ. Nâng châu tiền ấn. Ngụy Vân Tranh lại bắt được một cái từ mấu chốt. Lần này Thánh hư chân nhân không có giải thích, cười ha hả, cái này ngày sau sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay sư tôn chỉ là nghị trước cùng ngươi điện thoại cái, để ngươi biết có ở rể chuyện này. Tiếp lấy một thanh thu hạ đến miếng vải đen. Vân Tranh, ngươi lại nhìn nơi này. Nhìn lại, đây là một bức mỹ nhân họa. Họa bên trong nữ tử mày như lông chim trả, cơ như tuyết trắng, da trắng non nà, mắt sáng răng trắng. Thân mang uốn lượn lê đất thủy tiên tán hoa bích váy lụa, người khoác thơ vàng khói mỏng xanh biết xa, búi tóc nghiêng cắm, như hoa sen mới nở. Dáng điệu uyển chuyển, ngọc lập quỳnh tư, đẹp đến làm cho người giật mình thất thần. Thánh hư chân nhân nhìn xem họa bên trong mỹ nhân, suy nghĩ xuất thần, một lát sau phối hợp nói ra, "Vân Tranh, bức họa này là ta đời này đắc ý nhất họa tác. Họa bên trong người chính là giao chỉ tiên cảnh bây giờ thần chủ, cũng là vì sư tình cảm chân thành." A. Ngụy Vân Tranh kinh ngạc nhìn xem Thánh Hư chân nhân, không ngờ tới sư tôn vậy mà như thế thẳng thắn, đội vàng không kịp chuẩn bị liền đem mình tình cảm chân thành nói cho hắn. Quỷ thần xui khiến hỏi một câu, "Kia Vân Thanh sư thúc đâu?" Thánh Hư chân nhân trầm mặc. Khô khụ. "Đây là vì sư khách qua đường." "Dạng này a?" Ngụy Vân Tranh bỗng nhiên cảm thấy học được cái gì. Thánh Hư chân nhân lập tức nói sang chuyện khác, "Vân Tranh, ngươi cảm thấy vi sư tác phẩm này như thế nào?" "Sư tôn, ta cũng không hiểu đàn thanh chi đạo a." Biểu thị mình đánh giá không tới. Thánh Hư chân nhân kiên trì khuyên nhủ, "Bằng cảm giác của ngươi, so sánh vi sư trước đó hòa tác, đơn giản lợi bình một chút là được." "Mmm." Ngụy Vân Tranh trầm tư mấy giây, xúc động nói thật, "Sư tôn, bức họa này làm xác thực cùng ngươi ngày xưa phong cách có chỗ khác biệt." "Ồ, giải thích thế nào?" Thánh Hư chân nhân nhíu mày, không nghĩ tới Ngụy Vân Tranh sẽ từ hội họa phong cách góc độ vào tay đánh giá. Không thể không nói, tác phẩm này hội họa phong cách xác thực có chỗ khác biệt. Dĩ vang hắn vẽ tranh chú trọng hơn tả thực, mà lần này càng thiên về tại thoải mái, thông qua một chút tác phẩm bên trong việc nhỏ không đáng kể, truyền đạt tinh thần nội hạch. So giao chỉ thần chủ mặt mày bên trong kiên định cùng ôn nhu khí chất, nghiên hai chờ đợi lắng nghe đồ đệ sẽ có gì cao kiến. Dĩ vãng ngươi họa tác chưa bao giờ mặc quần áo. Ngụy Vân Tranh giản lược nói tóm tắt lời mình. Thánh Hư chân nhân, tốt tốt, trở lại chuyện chính. Lại một lần nữa nói sang chuyện khác. Vị sư cho ngươi xem bức tranh này là muốn nói cho ngươi, bất luận giao chỉ thần chủ vẫn là hiện tại giao chỉ thần nữ đều là thiên hạ nhất đẳng mỹ nhân, ở rể không lỗ. Mà lại tổng hợp cân nhắc, mặc kệ là thân thế vẫn là thiên tư, dầu gì liền xem như nhan giá trị, giao chỉ thần nữ đều cùng ngươi tuyệt phối a. Ở rể mặc dù khó nghe, nhưng đây là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thánh Hư chân nhân nói chắc như đinh đóng cột, thần sắc khẩn thiết, ngự trọng tâm trường trong giọng nói tràn đầy đối với hắn ái đồ tương lai triển vọng. Ngụy Vân Tranh vẫn là mặt lộ vẻ khó xử. Mặc dù nghe Thánh Hư chân nhân nói như vậy, ở rể giao chỉ tiên cảnh, lại có tương lai lại có mỹ nữ, có vẻ như đều là chỗ tốt. Nhưng nếu muốn thật sự là tốt như vậy ở rể, giao chỉ tiên cảnh không đến mức vẫn là nữ tử làm chủ, mà là sớm người ở rể đương đạo. Nghĩ đến cũng có khác điều kiện, cũng tỉ như kia cái gì nâng châu tiến ấn, mà lại coi như thật muốn ở rể, nhất định phải so giao chỉ thần nữ mạnh một tuyến mới có thể. Chính hắn bao nhiêu cân lượng nên cũng biết, chỉ là một cái chiến năm cặn bã nhỏ chút cơ, chỉ có thể người trước hiển thánh, lấy cái gì cùng giao chỉ thần nữ so. Còn nữa, Ngụy Vân Tranh cảm thấy hoàn toàn không có ở rể tất yếu. Nếu là nhất định phải tìm mùi ôm, Mộ Giao sư muội thân là khí vận chi tử, chưa hẳn liền so kia thần nữ chênh lệch. Huống chi vẫn là một cái yêu tộc khí vận chi tử tiểu sư muội. Hai người này đều là trần trụi bảo tàng, làm gì bỏ gần tìm xa. Đúng rồi, Ngụy Vân Tranh vỗ hót một cái, mới nhớ tới muốn thay tiểu sư muội cầu tình. Kém chút liền đem chuyện này quên. 39 chương 40, đại sư huynh, ngươi muốn đền bù ta. Liên quan tới ở rể chuyện này, Thánh Hư chân nhân cũng vẹn vẹn cùng Ngụy Vân Tranh hàn huyên cái đại khái, không còn xâm nhập phân tích. Có một số việc cũng không thể một lần là xong, tạm thời trước hết để cho ngoan đồ nhi có chuẩn bị tâm lý. Sư tôn, tiểu sư muội mặc dù ngang bướng một chút, lần này phạm sai lầm, cho nàng trách phạt đã đủ rồi, mà lại đã thực tỉnh hối cải, liền thả nàng ra tư quá nhai đi. Ngụy Vân Tranh lên tiếng xin xỏ cho. Thánh Hư chân nhân nghĩ, cảm thấy y theo tệ nước tiểu tính, cùng thực tình hối cải bốn chữ này hoàn toàn sẽ không dựng bên cạnh. Cuối cùng xem ở Ngụy Vân Tranh trên mặt mũi, vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Nói chuyện đến tận đây có một kết thúc. Ngụy Vân Tranh tâm tình hơi nặng nề. Ra Thái Hư điện, một nén nhang sau, đi tới tư quá nhai. Dưới mắt hắn cũng cơ bản không có chuyện quan trọng gì, dứt khoát một mình tới đây nói cho nhà mình sư muội có thể rời đi tư quá nhai tin tức. Ven đường cảnh sắc mỹ lệ phi phàm, phản phất lâm vào chân chính tiên cảnh. Khói xanh lượn lờ lên, từng kia dương cầm rơi. Núi non trùng điệp dãy núi bên trong, có linh khí tại vừa đi vừa về phiêu đãng, dưới ánh mặt trời chiếu sáng chết xạ ra thất thải chói lọi con trạch, tiên cầm linh thú trong đó hoan đùa. Tâm tình cũng có chút buông lỏng. Gặp qua thánh tử, là trước kia vụng trộm ném cho An tiểu sư mọi người đệ tử kia. Bạch sư đệ, trưởng môn đã miễn trừ tể đến tiếp sau mấy ngày diện bích xử phạt, ta đến mang nàng rời đi. Ngụy Vân Tranh khách khí nói, giải thích lần này tới mục đích. Thì ra là thế. Vị sư muội kia ngày bình thường ở lâu tại phía sau núi bờ sông nhỏ, thánh tử có thể đi nơi đó tìm nàng. Đa tạ. Đơn giản hàn huyên qua đi, Ngụy Vân Tranh đi vào tư quá nhai, lượn quanh thật lớn một vòng, đi vào phía sau núi. Một đầu tĩnh mịch tiểu hà, giấu ở hai bên bờ sâu trong cỏ, từ trên núi chạy xuôi mà xuống. Đến gần chút, liền thấy nơi xa có cái thân ảnh nhỏ. Tể ghé vào bờ sông trên đồng cỏ, vùi đầu tại sâu trong cỏ, chữ câu câu nhìn chằm chằm trong sông du động cá con, cái mông mân mê, xúc thế mà phát. Ngụy Vân Tranh vui vẻ. Sư muội, đây là chuẩn bị bắt cá. Giữ im lặng, lặng lặng nhìn chăm chú. Hiu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Tể thẳng tắp trắng non chân đạp địa, tiền thân như mũi tên, mượn thân thể ra tốc, hai tay nhanh chóng thọ vào trong sông. Đột nhiên chụp tới. Một đầu nhảy nhót tương bừng cá bạc bị từ trong sông mò ra, kiểm chế trong tay. Vô hổ. Tể vui vẻ reo hò, đáng yêu trên mặt tròn cách ra nụ cười sán lạ, cao hứng sắp chống ra bánh ba mặt. Nhìn thấy một màn này, Ngụy Vân Tranh sửng sốt một lát, không nghĩ tới nhà mình sư muội lại còn có chiêu này bắt cá kỹ, thật sự là mở rộng tầm mắt. Ba ba ba. Từ đấy lòng vì tể vỗ tay. Đám chìm trong thu hoạch trong vui sướng tể, hoàn toàn không có chú ý tới Ngụy Vân Tranh đến, trong lúc đó nghe được tiếng vỗ tay, giật nảy mình. Trùng hợp. song trưởng bên trong cá bạc giống như là cái chân trượt tiểu quỷ đầu, bắt được Tể Tể thất thần trong nháy mắt, ra sức thoáng dãy rủa, đuôi cá điên cuồng vùng, liền trượt ra ngoài. Rơi xuống trong lúc đó, đuôi cá còn lắc tại Tể Tể trên mặt. Tể Tể trong nháy mắt hoàn hồn, giận dữ, luống cuống tay chân ở giữa muốn tiếp được trên không trung cá. Dưới chân trượt đi, bịch, tiến vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi. Ngụy Vân Tranh che mặt, không đành lòng nhìn thẳng. Sau một lúc lâu, Ngụy Vân Tranh đi vào bờ sông, đỉnh lấy Tể Tể ánh mắt u hoán, đưa tay đem cái sau kéo đi lên. Nhìn xem toàn thân nước đẫm tiểu sư muội, Ngụy Vân Tranh làm chuyện xấu tranh né lấy ánh mắt, ở chung quanh lượn quanh vài vòng, nhặt đến chút tuổi khô nhóm lửa, thuận tiện Tể Tể nướng quần áo. Đại sư minh, nếu không phải ngươi, ta coi như bắt được đầu kia cá bạc. Tể Tể bất mãn hừ khí, ưỡn ngực ngẩng đầu, bày ra một bộ muốn chất vấn dáng vẻ. Là sư minh không đúng. Là sư minh không đúng. Ngụy Vân Tranh liên tục nhận lầm. Vậy sư minh ngươi muốn đền bù ta? Tể Tể lý trực khí trắng nói ra câu nói này, trong lúc đó đứng dậy, chuyển cái vòng tròn vòng, muốn để toàn thân nước đẫm địa phương đạt được đầy đủ nướng. Ngụy Vân Tranh nghe được đền bù liền nhức đầu, vết xe đổ, Tể Tể di vãng muốn đền bù đều là kỳ kỳ quái quái yêu cầu. Thì như muốn Ngụy Vân Tranh mang theo nàng bụng trộm xuống núi, còn có nói muốn nếm thử sư tôn tọa hạ con tiên hạc kia tư vị. Cân nhắc đến mình hại tiểu sư muội ném đi cá bạc chịu đôi cá trưởng còn rơi xuống nước canh, nội tâm ấy này dưới, cuối cùng đáp ứng Tể Tể nói tới đền bù. Đền bù có thể, nhưng không thể quá phận. Ngụy Vân Tranh nhịn không được nhắc nhở. Tể Tể nghe xong, trong mắt lại có quang trạch lấp lóe, trước đó mỗi lần đều muốn quấy rầy đòi hỏi rất lâu, mới có thể để cho sư minh đáp ứng mình một cái điều kiện. Hôm nay vậy mà như thế dễ nói chuyện. Đầu này cá bạc rất không lỗ. Trong mắt đi lòng vòng, túi đầu bị khuất nói, à, sư minh, Tể Tể toàn thân đều ướt, thật thật là khó chịu nha. Ngụy Vân Tranh nghe xong, đau lòng nói, hơi nhẫn lại một chút, là sư minh không tốt, lại sấy một chút, quần áo thật nhanh chỉ làm nha. Tể Tể bệnh lên miệng nhỏ, trông mong nhìn qua Ngụy Vân Tranh, hai cánh tay nâng tiểu hương má, tùy ý mở miệng nói ra, Tể Tể còn muốn sư minh đáp ứng một cái đền bù, mới có thể không khó thụ khá lắm. Nguyên lai ở chỗ này chờ. Ngụy Vân Tranh quả quyết tự tuyệt, không được, đã đáp ứng ngươi một cái. A, sư minh ngươi sao có thể nhỏ mọn như vậy? Đem Tể Tể hại thảm như vậy, đều không đáp ứng cho thêm Tể Tể một cái đền bù. Ô ô ô, sư minh ngươi thật là ác độc tâm nha. Tể Tể giống như là đột nhiên khai thiếu, giả vờ giả vịt khóc lên, giống như thụ thiên đại bị quất. Sư minh, ngươi tuyệt không đau, Tể Tể nói. Vì diễn thương tâm một điểm, Tể Tể tinh xảo mũi ngọc tinh xảo kéo ra, con mắt chen lấn chen, muốn làm ra hai giọt nước mắt tô điểm. Làm sao con mắt khô khốc dị thường, cảm xúc cũng không có kéo đến vị, nháy mắt ra hiệu một lát, không có sản xuất một giọt nước mắt. Ngụy Vân Tranh khinh thường a một tiếng, biểu thị đã sớm xem thấu ngươi trò vặt. Tể Tể gấp, linh cơ khẽ động, quay lưng lại làm bộ nướng phần lưng ở một chỗ, rồi ra tay nhỏ, vụ trộm dính một hồi nước bọt, bôi ở khóe mắt. Lại quay người, cực kỳ bi thương nói ra, lại sư minh, Tể Tể thật thật khó chịu, ngươi liền đáp ứng Tể Tể mà. Ngụy Vân Tranh trên đầu chậm rãi hiện ra mấy đạo hắc tuyến, nhìn xem tận sức tại giả bộ đáng thương, nước mắt rưng rưng đáng yêu tiểu cô nương, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Tốt a, không thể được voi đòi tiên nữa nha. Cuối cùng nhắc nhở nói. Vậy đi. Tể Tể thấy tốt thì lấy, đội vàng lao đi bôi tại khỏe mắt nước bọn, trong nháy mắt thay đổi mặt, vui vẻ ra mặt. Hắc hắc. Sư minh đáp ứng lạc. Hai cái đền bù ai? Lần này có chơi lạc. Thật tốt. Tể Tể ta à, thích nhất đại sư minh á. Ngụy Vân Tranh bất đắc dĩ quay đầu, thật cầm người tiểu sư muội này không có cách, đồng thời trong lòng lặng yên suy nghĩ. Sư muội đáng yêu như thế, người vật vô hại, đến cùng sẽ là loại nào yêu đâu. Nói trở lại, tiểu sư muội, nếu là lớn lên một chút, sẽ có hay không có hướng một ngày biến thành thú thai nương? T. Vậy liên quan lại tư. 40 chương 41, Tể Tể là chỉ con mèo nhỏ. Đống lửa từ từ. Tể Tể không biết từ nơi nào rời khối bằng phẳng bàn đá xanh xem như băng ghế, hai cánh tay dẫn theo ướt tiểu bạch giày, lặng lặng sưởi ấm. Phấn nộn bàn chân nhỏ bại lộ trong không khí, có lẽ là trong lúc rảnh rỗi, nó sen nha nhi ngón chân một trường một trường. Ngụy Vân Tranh không để lại dấu vết liếc mắt nhìn. Tê cước này dẫm dưa chua há không phù hợp. Sư muội, còn nhớ hay không được ngươi lên núi bao lâu? Ngụy Vân Tranh tùy ý mở miệng hỏi. Tể Tể gật gù đáp ý địa hồi ước nói, giống như đã không chỉ một năm. Ách, tốt a. Ngụy Vân Tranh trong lòng tính toán thăm dò một chút nhà mình tiểu sư muội cụ thể yêu tộc thân phận, chuẩn bị trước nói chuyện tiếng vài câu, tiến vào trạng thái sau đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu sư muội không đầu không đuôi, giống như không cần chuẩn bị quá nhiều tiền hí. Có chút yêu là không có phòng bị tâm. Ngụy Vân Tranh ngẩng đầu nhìn trên trời phiêu đãng khoan thai mây trắng, ra vẻ buồn bã nói, sư muội, ngươi biết không, sư minh một mực rất hâm mộ ngươi. Tể Tể nghe được câu này, trong nháy mắt chi lăng một chút. Ta có cái gì tốt hâm mộ, so với sư minh đến, giống như ngoại trừ khẩu vị chưa khá một chút hay. Thử thăm dò mở miệng, sư minh, kỳ thật ngươi cũng không cần hâm mộ ta à, chỉ cần ngươi mỗi lần ăn cơm ăn nhiều chút, chậm rãi khẩu vị liền sẽ biến tốt. Đột nhiên Ngụy Vân Tranh không phải rất muốn cùng cái này đáng yêu tiểu sư muội nói chuyện. Dừng một chút, sư minh không phải hâm mộ ngươi khẩu vị tốt. Sư minh hâm mộ nhất chính là ngươi vô ưu vô lự, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nghe nói như thế, Tể Tể lập tức không vui, khẽ hừ một tiếng, lớn tiếng phản bác. Sư minh, không phải như thế, Tể Tể cũng mỗi ngày cần nghĩ rất nhiều chuyện. Ngụy Vân Tranh nhìn xem Tể Tể nghiêm nghị bộ dáng, cười hỏi, kia Tể Tể ngươi mỗi ngày muốn cái gì nha? Nhà mình tiểu sư muội phản ứng kịch liệt như vậy, chẳng lẽ chính như nàng nói, không buồn không lo bề ngoài dưới, kỳ thật mỗi ngày đều muốn cân nhắc rất nhiều chuyện. Ngụy Vân Tranh trong lòng thoáng suy nghĩ, cũng thế, làm một con yêu, trà trộn tại thánh địa bên trong, muốn phòng ngừa mình khả năng bởi vì một điểm nhỏ sai lầm mà bại lộ thân phận. Nghĩ đến cũng rất vất vả. Tiếp theo Tể Tể không có khả năng vô duyên vô cớ đi vào thánh địa, chỉ sợ cũng có bí mật nhỏ của mình. Nghĩ như vậy đến, tiểu cô nương này mỗi ngày đều thừa nhận áp lực lớn, không buồn không lo biểu hiện dưới đáy, ẩn dấu chính là vô tận suy nghĩ. Như thế xem ra, tiểu sư muội cũng không phải đơn giản như vậy. Ngay tại Ngụy Vân tranh điên cuồng não bổ thời điểm, Tể Tể đem trong tay tiểu bạch giày ném ở dưới mặt đất, vươn vào bàn chân, đứng dậy. Rất nghiêm túc nói ra, Tể Tể mỗi ngày tỉnh ngủ đều muốn cân nhắc ba bữa cơm nên ăn chút gì, mà lại Tể Tể muốn làm được trong vòng 7 ngày mỗi bữa ăn đều không tái diễn, thật vô cùng khó khăn. Sờ lên tóc, muốn Tể Tể cả ngày bó lớn rụng tóc. Ngụy Vân tranh chép miệng một cái, trong lúc nhất thời đối Tể Tể là ưu sầu không lời nào để nói. Thật là đáng chết ta. Ta liền không nên đem ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Câu trả lời này cũng rất nhỏ sư muội. Sau một lúc lâu, Ngụy Vân tranh lại mở miệng nói, nhưng so với sư minh, sư muội cần cân nhắc sự tình đã rất ít đi. Kỳ thật ta, sư minh có đôi khi hy vọng có thể biến thành một con tiểu yêu, trốn ở trong núi lớn, mỗi ngày không buồn không lo, tốt bao nhiêu. A, nghe được sư minh muốn trở thành tiểu yêu, Tể Tể con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, ra vẻ không hiểu nói bóng nói gió nói, tiểu yêu có gì tốt, sư minh, ngươi chẳng lẽ không ghét yêu tộc sao? Tại cái này tu tiên trên thế giới, đàm yêu biến sắc. Yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa, mặc dù không có đến thủy hỏa bất dung tình trạng, nhưng cũng coi là một loại quan hệ thù địch. Mọi người đối với yêu thái độ, chưa hề đều cùng hữu hảo hai chữ treo không mắc câu, dù là có chút yêu cũng không đả thương người, cũng không chậm trễ thụ nhân tộc xa lánh. Cho nên, yêu nếu là nghĩ đặt chân xã hội loài người, chỉ có thể tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó, hoặc là giống như Tể Tể hóa thành thân người. Ngụy Vân tranh sờ lên cái mũi, giả bộ như không hiểu hỏi, tại sao muốn chán ghét yêu tộc đâu? No. Tể Tể đè nén xuống đáy lòng kinh hỉ, nháy nháy mắt, thế nhưng là sư minh, yêu tộc không phải địch nhân của chúng ta sao? Gào to. Không đầu không đuôi tiểu sư muội còn hiểu đến đứng tại nhân loại lập trường đặt câu hỏi. Liền sợ hắn thốt ra nói là cái gì phải sợ chúng ta yêu tộc. Ngụy Vân tranh giả ý châm trước một lát, sờ lên Tể Tể tròn căng đầu, ngữ trọng tâm trường giáo dục nói, Tể Tể à, sư minh nói cho ngươi à, yêu tộc là địch nhân của chúng ta không giả, nhưng sư minh hy vọng ngươi nhớ kỹ, cũng không phải là tất cả yêu tộc đều là địch nhân của chúng ta. Mặc dù có yêu lấy người bị ăn, việc ác bất tận, người người có thể chu diệt, nhưng cũng có chút yêu tộc trời sinh tính thiện lương, cũng sẽ không tổn thương nhân loại mảy may. Những yêu tộc này đều là bằng hữu của chúng ta a, muốn thiện đãi bọn hắn. Mà lại vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng, chúng ta mặc dù là người, cũng không có lý do cùng tư cách đến chán ghét những cái kia hiền lành tiểu yêu. Giờ khắc này, Tể Tể trong mắt giống như toát ra màu hồng phấn tiểu tâm tâm. Sư minh thật quá đẹp rồi, mặc dù đại đạo lý nghe không hiểu, nhưng là hắn không ghét yêu tộc ai. Thật tốt. Rất muốn hỏi một chút sư minh ngại hay không cùng thiện lương tiểu yêu quái yêu đương nha. Một bên khác, Ngụy Vân tranh híp híp mắt. A, tiểu cô nương chính là dễ dụ. Sư minh, sư minh. Tể Tể tràn ngập chờ đợi nhìn xem Ngụy Vân tranh, vui sướng hỏi, ngươi thích gì tiểu yêu quái? A, không đúng không đúng, ngươi thích gì tiểu động vật nha? Cái này, Ngụy Vân tranh nghĩ nghĩ, rất rõ ràng đây là một đạo mất mạng đề, cần chuẩn xác mà nói ra Tể Tể bản thể động vật mới có thể. Nhưng vấn đề chính là hắn căn bản không biết A Tể Tể trước nói cho sư minh ngươi thích gì tiểu động vật có được hay không. Ổn một tay trước, Tể Tể nói cái gì, hắn liền thích gì. Tể Tể nâng tiểu hương má, cũng không muốn bây giờ trở về đáp sư minh vấn đề này, lắc đầu, không được, sư minh, ta phải nghe ngươi. Ngụy Vân tranh xem mặt ý cười, gặp Tể Tể không hé miệng, cũng không còn xoắn xuýt, bắt đầu suy đoán. Tể Tể đáng yêu như thế, nghĩ đến bản thể cũng là đáng yêu tiểu động vật. Hồ ly. Tể Tể nhíu nhíu mày lại. Ngụy Vân tranh đổi giọng, không đúng, sư minh cảm thấy chó con thật đáng yêu. Tể Tể lông mày bật đi lên. Chó con có gì có thể yêu, kia là Tể Tể ghét nhất giống loài. Ngụy Vân tranh cẩn thận quan sát đến Tể Tể bộ mặt biểu tình biến hóa, liền biết mình lại nói sai bảo, xem ra Tể Tể rất đáng ghét cậu tử AMMM. Con chuột nhỏ kỳ thật cũng thật đáng yêu. Tể Tể nghi ngờ nhìn về phía nhà mình sư minh. A, đáng yêu sao? Đổi lại, dáng cũng không tệ. Tể Tể miệng có chút mân mê tới. Làm sao mà buồn? Sư minh làm sao chỉ toàn thích lần này kỳ kỳ quái quái đồ vật, nên thích chính là không thích. Hừ. Ngụy Vân tranh nhìn mặt mà nói chuyện. Song song, rõ ràng không vui. Kỳ thật mới vừa nói mấy cái kia, sư minh cảm thấy cũng không phải đặc biệt thích, muốn nghe xem Tể Tể ngươi thích gì. Không muốn. Sư minh ngươi nói ngươi đặc biệt thích. Tể Tể không có chút nào nhả ra ý tứ. Ngụy Vân tranh sờ lên cái cằm, bắt đầu suy tư, Tể Tể dài đáng yêu, ngày bình thường thích đi ngủ, tỉnh ngủ liền muốn ăn cái gì? Đáng yêu, tham ăn, thích ngủ. Còn có, hôm nay vậy mà phát hiện nàng sẽ bắt cá. Mới vừa nói mấy cái kia tiểu động vật, nàng ghét nhất cậu tử. Kết hợp những thứ này, Ngụy Vân tranh thử thăm dò mở miệng, kỳ thật, sư minh cảm thấy con mèo thật đáng yêu, rất làm người khác ưa thích. Cẩn thận quan sát, Tể Tể lúc đầu hơi không vui biểu lộ trong nháy mắt tan thành mây khói, con mắt cong thành tiểu mười răng, nhưng lại tựa hồ phải làm bộ không thèm để ý dáng vẻ. Con mèo a, Tể Tể cũng thật thích, sư minh cùng Tể Tể thích đồng dạng. Vô hồ, sư minh thích con mèo, kia không phải tương đương với thích Tể Tể sao? Mặc dù Tể Tể không phải con mèo nhỏ, nhưng mèo to meo cũng giống vậy ai. Thật tốt. Ngụy Vân tranh nhìn xem bất chi bất giác mặt mày hớn hở đáng yêu muội tử, mặt tròn nhỏ thịt đô đô thật muốn đưa tay bóp một chút. Sinh lòng cảm thán, Tể Tể nguyên lai là chỉ con mèo nhỏ à, hắc hắc, cái này con mèo nhỏ nhưng tuyệt không cao lạnh nha, thật đúng là đáng yêu bóp. 41 chương 42, muốn ăn bắt chân kê. Có lẽ là thanh phong vừa vặn, lộn xộn hương hoa bốn phía. Cung Tể Tể tại bờ sông đống lửa bên cạnh chờ đợi một trận, chờ đến quần áo triệt để hong khô, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Tại trong lúc này, Tể Tể không ngừng quấn lấy nhà mình sư minh, mặt ngoài tùy ý nhấc lên, kỳ thực nói gần nói xa để ra nghi vấn vì cái gì nhà mình sư minh sẽ thích con mèo. Ngụy Vân Tranh tự nhiên minh bạch nàng lời ngầm là cầu tán dương, không lưu dư lực đập vài cái mông ngựa. Tiểu sư muội cái này yêu tộc thiên tuyển chi từ đuổi, ta Ngụy Vân Tranh ổn định. Tể Tể mặt trống thành bánh bao nhỏ hình, thỉnh thoảng nghiêng đầu đi, không cho Ngụy Vân Tranh phát hiện nàng sắp không đè nén được khuôn mặt tươi cười. Ngụy Vân Tranh độ một sợi chân khí, đem đống lửa dập tắt, đột nhiên nhớ tới cái gì đến, đập thẳng chán. Thật ngu, chính mình cũng có ly tiêu đạo viêm, trực tiếp dùng chân khí thao túng cho tiểu sư muội hong khô là được, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Lúc này, U Ngô cục có bụng đang vận động. Tể Tể không chút nào ngượng ngùng sờ lấy mình bụng nhỏ, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Ngụy Vân Tranh, đại sư minh, Tể Tể đói bụng nói thật ra. Ngụy Vân Tranh trước kia vẫn luôn rất buồn bực, ấn đạo lý tới nói, người tu đạo bình thường đều không có quá mạnh ăn uống chi dụng, mà lại cũng không cần tấp nập ăn. Sư muội của mình làm sao lại đã tham ăn lại đói đến nhanh? Hiện tại phá án, đi, sư minh mang ngươi ăn chút ăn ngon. Ngụy Vân Tranh sờ lên Tể Tể đầu, cương chịu nói, tốt lắm tốt lắm. Sư minh muốn dẫn Tể Tể ăn cái gì nha? Nhìn ngươi lạc, muốn ăn cái gì đều có thể. Ngụy Vân Tranh miệng đầy đáp ứng, thân là thánh tử, phân phó một tiếng, tự nhiên sẽ có người đem hắn muốn ăn đồ vật chuẩn bị kỹ càng. Hắc hắc, dạng này a? Tể Tể nhếch miệng, giơ lên tay nhỏ, đại sư minh, Tể Tể muốn ăn bát chân kê. Ngụy Vân Tranh sửng sốt một chút, chăm chú xét lại vài lần người tiểu sư muội này, cảm thấy thay nàng hướng sư tôn cầu tình là cái sai lầm, hiển nhiên còn phải lại quan mấy ngày. Xin nhờ, minh bởi vì cái gì bị phạt đến từ quá nhai mình không biết. Lúc này mới vừa miễn trừ trách phạt, liền lại nghĩ trọng phạm sai lầm. Điển hình nhớ ăn không nhớ đánh. Không được. Ngụy Vân Tranh vung tay lên, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Đại sư minh, có thể có thể. Tể Tể trong nháy mắt phát huy chủng tộc ưu thế, bán được manh đến, ôm lấy Ngụy Vân Tranh đùi lung lay, ngửa đầu, đầy mắt đều là khẩn cầu. Ngụy Vân Tranh nhìn xem cặp kia thẻ tư lan mắt to, nhẫn tâm lắc đầu. Muốn ăn cái gì đều có thể, nhưng bắt chân kê không được. Ai nha, đại sư minh tốt nhất rồi. Tể Tể chưa từ bỏ ý định tiếp tục cầu. Ngụy Vân Tranh quay đầu biểu thị mình không để mình bị đẩy vòng vòng. Tể Tể gặp bán manh vô dụng, liền muốn đùa nghịch tiện, bung ra ôm bắp đùi hai tay, đặt mông ngồi dưới đất, liền muốn đến cái khóc lóc om sòm la lộn. Ngụy Vân Tranh tay mắt lênh lẹ. Thừa dịp nàng còn không có nhào vào trên mặt cỏ, một thanh sách ở chỗ cổ áo, nhấc lên. Tể Tể tứ chi trên không trung lung tung bay nhảy mấy lần, liền từ bỏ chống cự. Bắt chân kê là không thể ăn, tại hồ nháo, sư minh đem ngươi nâng lên sư tôn trước mặt cáo trạng ngươi còn muốn ăn bụng bắt chân kê. Về sau một lần nữa đưa ngươi về tư quá nhai diện bích. Ngụy Vân Tranh đe dọa. Tể Tể quay đầu, biểu thị mình căn bản không nghe. Ngụy Vân Tranh bất đắc dĩ thở dài, dẫn theo Tể Tể liền muốn đi trở về. Sư minh, ta liền muốn ăn bắt chân kê, từ lần trước đến qua về sau, Tể Tể liền thèm nó thật lâu rồi. Không được. Ngụy Vân Tranh có một lần nhắc lại, ta phải vận dụng một lần đền bù quyền hạn. Ngụy Vân Tranh dừng bước. Tể Tể trong đôi mắt mang theo mấy phần khó gặp giảo hoạt, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, Tể Tể muốn cái thứ nhất đền bù, chính là sư minh mang ta ăn bắt chân kê. Đau đầu. Ngụy Vân Tranh luốt luốt huyệt thái dương. Thật sự là phục cái này chú mèo ham ăn. Sư minh, nhưng không cho chơi xấu nha. Tể Tể lại dây biến nữ sinh viên, trong ánh mắt đều là thanh tịnh ngu xuẩn, ra vẻ ủy khuất nói, tốt ta. Ta dẫn ngươi đi bắt chân kê ăn nhưng chỉ có thể là một con. Ngụy Vân Tranh cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Nghĩ, bắt chân kê số lượng thưa thớt, thả rông tại Thái Hư các ngõ ngách, không có chuyên gia trông giữ, chỉ cần buồn cười làm việc đầy đủ cẩn thận, không bị người phát hiện, có lẽ không có cái đại sự gì. An về sau, xương cốt tiêu hủy, chuyện này trời biết đất biết, ta biết Tể Tể biết, chỉ cần không nói ra đến liền không có vấn đề. Sau đó nếu là có người phát hiện bắt chân kê thiếu một chỉ, kiên chỉ phủ định tam liên liền tốt. Ta không có. Không phải ta. Chớ nói nhảm. Đúng rồi, sư muội, người ăn bụng bắt chân kê sự tình làm sao bị sư tôn biết? Ngụy Vân Tranh tò mò hỏi. A. Tể Tể nhớ lại mấy giây, căm giận bất bình nói ra, ngày đó Tể Tể ta ngay cả ăn ba con bắt chân kê về sau, bụng thực sự chống đến một chút cũng không ăn được. Nhưng còn có ba cái phao câu gà không có ăn, thực sự không đành lòng lãng phí mỹ vị như vậy, liền đem còn lại ba cái phao câu gà cho sư tôn bưng đi qua. Kết quả sư tôn nói cái gì cái này gà không thể ăn, ba lạp thật nhiều, còn hung Tể Tể dừng lại, sau đó liền phạt Tể Tể đến diện bích, thật sự là ghê tởm. Không có đánh ngươi cũng coi là nhẹ. Không nói trước bắt chân kê cấm chỉ dùng ăn, nào có người đứng đắn bưng phao câu gà cho người khác ăn. Ngụy Vân Tranh trong lòng nhà danh nói. Trước đó ngươi ở đâu bắt chân kê? Tìm hiểu địa điểm tốt bắt đầu chuẩn bị hành động. Mặc dù là bắt chân kê là thả rông, nghĩ đến, Tể Tể có thể bắt được ba con địa phương, đại khái suất còn sẽ có đi. Quên. Tể Tể gãi đầu một cái, cười ngây ngô mấy lần, sau đó chậm chậm mở miệng nói, mặc dù Tể Tể không nhớ ra được lần trước ở nơi nào bắt gà, nhưng là biết phụ cận nơi nào có nhà. Cái này thối tiểu yêu con đắc ý đi lên. Vậy còn không mau đi. Ngụy Vân Tranh quả quyết cho Tể Tể một cái đầu băng. Xuân manh tiểu sư muội bất mãn cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Một nén nhang sau, Ngụy Vân Tranh đi theo lanh lợi dẫn đường Tể Tể, một mực hướng tư quá nhai phía sau núi chỗ sâu đi đến. Đúng rồi. Tể Tể đột nhiên nhớ tới cái gì đến, trở lại, túi đầu tìm kiếm mấy lần, móc ra một cái túi vải, lật ra là hai cái mức hoa quả. Bất quá vừa kinh lịch nước sông tẩy lễ, mức hoa quả mặt ngoài trở nên xỉn xệt, cái này khiến Tể Tể hơi mất mát. Thế nào tiểu sư muội? Sư minh. Tể Tể một mực cho ngươi lưu lại hai cái mức hoa quả, giống như không thể ăn. không sao. Ngụy Vân Tranh nuốt nuốt Tể Tể là đầu, đem mức hoa quả một lần nữa gói kỹ, Tể Tể là nghĩ đưa sư minh thứ gì sao? Ừ mừng. Tể Tể gật đầu. Vậy dạng này tốt, chờ sư minh bắt được bắt chân kê, lưu con gà chân cho sư minh, coi như Tể Tể đưa cho sư minh lễ vật. Ngụy Vân Tranh suy nghĩ cái điều hòa biện pháp. Nghe nói như thế, Tể Tể không cần nghĩ ngợi, đầu lắc giống trống lúc lắc đồng dạng. Đắt bé bé. Ngụy Vân Tranh triệt để bó tay rồi. Mức hoa quả sự tình như vậy nhảy qua, hai người tiếp tục hướng chỗ sâu đi một trận, ven đường Tể Tể hái được mấy đóa tiểu hoa, viện cái vòng hoa đội ở trên đầu. Có đẹp hay không a sư minh? Đẹp mắt. Sư muội đến cùng chỗ nào bắt chân kê a? Ngay ở phía trước cách đó không xa, trước đó Tể Tể gặp một lần, để hắn chạy, lần này có sư minh tại, nhất định có thể thành công. Lại qua một trận, Ngụy Vân Tranh dừng bước, giờ phút này đã chỗ sâu tư quá nhai phía sau núi chỗ sâu nhất, trước mắt là một khối dựng địa, trên đó viết cấm chỉ đi vào bốn chữ. Đây là tư quá nhai cấm địa, cũng chính là trong truyền thuyết, trấn áp tuyệt thế yêu đế địa phương. Sư muội, phía trước chính là cấm địa, chúng ta không thể càng đi về phía trước. Ngụy Vân Tranh giữ chặt Tể Tể là tay nhỏ, ngăn cản nàng tiếp tục đi lên phía trước. Thế nhưng là còn không có bắt được bắt chân kê, Tể Tể đầy mắt không cam lòng, một lòng chỉ nghĩ bắt chân kê. Vậy cũng không thể, sư minh lại dẫn ngươi đi địa phương khác bắt còn không tốt. Ngụy Vân Tranh nhẫn mại tính tình dỗ hai câu, nghĩ thầm chỉ cần Tể Tể không nghe lời, liền dẫn theo nàng phần gáy đi trở về. Tốt bá. Tể Tể đang muốn bất đắc dĩ quay đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ngạc nhiên chỉ về đằng trước, sư minh, ngươi nhìn nơi đó. Ngụy Vân Tranh dương mắt nhìn lên, bia đá sau hơn 10 mét chỗ, chẳng biết lúc nào chui ra một con thần dị giống chim. Nó giống như gà không phải gà, có cùng loại với ưng mạnh mẽ tư thái, khu làm thon dài cân xứng, rất là bất phàm, nhưng trên đầu lại đỉnh lấy đỏ tươi màu gà. Toàn thân lông vũ sắc thái rực rỡ, phảng phất khoác lấy diễm lệ tua cờ, rạng rỡ phát sáng, tại quang huy chiếu dọi xuống, nó phảng phất chính là thần điểu. Ngụy Vân Tranh bị dại ra, bắt chân kê. Tể Tể ngao ngao kêu to, trực tiếp chạy qua, liền muốn buồn cười, cũng không quay đầu lại xông vào cấm địa. Chờ một chút. Ngụy Vân Tranh hô. Tể Tể mắt điếc hai ngơ, thẳng tắp hướng về bắt chân kê đánh tới. Bắt chân kê đã nhận ra khí tức nguy hiểm, phẩy phẩy cánh, hai cái chân mở ra chính là trốn, không ngừng phát ra khàn khàn đủ cục âm thanh. Cái này, trong nháy mắt thần điểu lọc kính phá một chỗ. Cái này bắt chân kê chỉ là để mắt, cánh vừa dài lại dường, nhưng cũng chỉ là cái trang trí, cũng sẽ không bay, mà lại nó phát ra thanh âm rất khó nghe, hoàn toàn không xứng với bề ngoài lộng lẫy. Không lo được nhiều như vậy, Ngụy Vân Tranh nhìn xem chạy vào cấm địa truy hướng bắt chân kê Tể Tể, cũng nhanh chóng đuổi tới. Tể Tể mặc dù vóc dáng không cao, chỉ có một đôi nhỏ chân ngắn, nhưng chạy phảng phất chạy như bay, tốc độ rất nhanh, mà lại rất mềm mại. Rất nhanh liền đuổi kịp bắt chân kê. A ô, một chiêu hổ đói vồ mồi, bay thẳng nhảy ra ngoài, thời khắc mấu chốt, bắt chân kê ngừng lại, chân chửa chuyển biến quay đầu. A a Tể Tể ngã cái bốn ngựa chỉ lên trời. Sau đó đuổi theo Ngụy Vân Tranh vừa lúc đối diện lắp đặt quay đầu chạy trốn bắt chân kê. Tay mắt lanh lẹ, một thanh bóp chặt vận mệnh của họng, đem bắt chân kê nhấc lên. Xong, Ngụy Vân Tranh hướng về phía một lần nữa bò dậy Tể Tể lung lay trong tay bắt chân kê, cái sau lập tức mặt mày hớn hở, đấu vật mang tới cảm giác đau trong nháy mắt ném sau. Lúc này, đột nhiên, bầu trời tối xuống, không khí cũng âm lãnh rất nhiều. Tể Tể thu liễm tiêu dung, nhìn xem Ngụy Vân Tranh sau lưng, con mắt trừng căng tròn. 42 chương 43, ra sức kim cương chỉ sư minh. Ngươi, phía sau ngươi có đầu đại xà. Nó giống như muốn ăn chúng ta a. Tể Tể trước mắt, trống rông xuất hiện một đầu cự hình trường xà, to như hạt đậu trong mắt hiện ra u sâm âm lãnh quang trạch, tinh hồng hình rắn tử thỉnh thoảng thổ lộ ra. Mùi hôi thối theo trường xà xuất hiện, trong nháy mắt tràn ngập ra, đồng thời mang theo kinh khủng uy nghiêm, làm lòng người thần không yên. Ngụy Vân Tranh vội vàng trở lại, thuận Tể Tể ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy như thế khiếp người một màn, sắc mặt âm trầm như nước. Thái hư cảnh nội, tại sao có thể có yêu tung tích? Nó là lúc nào xuất hiện, như thế quái vật khổng lồ, mình nhưng vẫn không có phát hiện. Ngụy Vân Tranh đình chỉ phân tạp suy nghĩ lên men, nhanh đến ta bên này đến. Xông Tể Tể hô. Tể Tể lấy lại tinh thần, ba chân bốn cẳng trốn đến Ngụy Vân Tranh sau lưng, nô ra tròn vo đầu đến quan sát đến trường xà. Cùng lúc đó, vẫn không quên từ Ngụy Vân Tranh trong tay tiếp nhận bị bóp cổ lại bắt chân kê, gắt gao bảo vệ nói ra, sư minh, bắt chân kê Tể Tể sẽ chăm sóc tốt, sẽ không để cho người phân tâm. Tể Tể ý nghĩ rất đơn giản, mặc dù cái này đột nhiên xuất hiện đại xà nhìn phá lệ kinh khủng, còn đem bọn hắn coi là con mồi. Nhưng mình bên người thế nhưng là có đại sư minh tại. Không tin được ai cũng đi, còn có thể không tin được đại sư minh a. Sư minh tự nhiên sẽ giải quyết cái này đại xà, nàng làm tiểu sư muội, đối sư minh trợ giúp lớn nhất chính là sách đi bắt chân kê, phòng ngừa sư minh trong chiến đấu phân tâm. Ngụy Vân Tranh giống như là gà mái che chở con gà con giống như đem Tể Tể hộ đến sau lưng, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trước mắt đầu này đại xà. Thân rắn đã bắt đầu quần mình, giống như là chậm rãi băng lên cung tiễn, thân thể bên trong nổi lên kinh người lực bộc phát. Xâm nhiên ánh mắt của Ngụy Vân Tranh thẳng tắp đối, bên trong để lộ ra nồng hậu dày đặc sát ý. Ngụy Vân Tranh trong lòng nghiêm nghị, thầm hô không ổn. Căn cứ xà yêu trên người tán phát ra uy thế, hiển nhiên không phải loại kêu bất nhập lưu mặt hàng, mình cái này trúc cơ tu vi theo đạo lý căn bản không đáng chú ý. Mặc dù không biết cái này yêu là từ chỗ nào xuất hiện, nhưng hiển nhiên đã không thể tránh né muốn đối bọn hắn phát động công kích. Giờ phút này, hắn trong thần thức đủ loại dị tượng căn bản không phát huy được tác dụng, yêu cũng sẽ không bị dị tượng hù dọa. Trước mắt chính mình thủ đoạn chỉ có kim cương chỉ cùng ly tiêu đạo viêm. Phi Long Tham Vân Thủ tự động xem nhẹ. Về phần kim cương chỉ có thể hay không cho xà yêu kia tạo thành tổn thương, Ngụy Vân Tranh cũng đoán không được, nhưng là có được linh trí ly tiêu đạo viêm, chiến lược tuyệt đối không thấp. chỉ bất quá trước đó bị Vân Thanh chân nhân cùng sư tôn hai người thu thập quá mức thê thảm, hiển hiện không ra sự lợi hại của hắn tới. Chắc hẳn đối phó một con đột nhiên thoát ra xà yêu vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Nghĩ tới đây, Ngụy Vân Tranh trong lòng tảng đá thoáng rơi xuống một điểm. Tê tê đại xà thân thể lần nữa xoay quanh quận mình mấy phần, đồng thời có chút hướng về phía trước lúc đích, rút ngắn cùng Ngụy Vân Tranh khoảng cách của hai người, hiển nhiên muốn phát động công kích. Tê tê, không cần phải sợ a, sư minh sẽ bảo vệ ngươi. Ngụy Vân Tranh mở miệng, lo lắng nhà mình tiểu sư muội sẽ bị hù đến. Sư minh, có ngươi tại, tê tê thế nhưng là tuyệt không sợ hai tích. Nói, vẫn như cũ trốn ở Ngụy Vân Tranh phía sau tê tê, duỗi ra cánh tay, đối đại xà ngoắc ngón tay, ngươi qua đây nha, một bộ căn bản không đem đại xà để ở trong mắt bộ dáng. Lực lượng 10 phần. Ngụy Vân Tranh đột nhiên liền rất muốn đem tiểu nha đầu này đẩy lên trước mặt mình. Vâng anh. Một điểm hồng mang từ Ngụy Vân Tranh thể nội bay ra, mang theo kinh khủng cực nóng cảm giác, thoáng qua hóa thành một đầu uy vũ bá khí hỏa kỳ lân, há miệng nói ra, chủ nhân, một sợi công đức chi khí, cái này tiểu xà ta miễn phí giúp ngươi bãi bình. Ly Tiêu đạo viêm một mực chiếm cư tại Ngụy Vân Tranh trong thần thức, đối với ngoại giới chuyện phát sinh nhất thanh nhị sở, lúc này mở miệng vì chính mình ngự phúc lợi. Ngụy Vân Tranh choáng váng, không ngờ tới cái thằng này vậy mà như thế gian trá, am hiểu sâu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi đạo. Thật sâu ý thức được mình trước đó sai lầm. Cái này linh trí không cần cũng được, lúc trước liền nên để sư tôn đem cái thằng này trực tiếp luyện hóa. Ly Tiêu đạo viêm đột nhiên xuất hiện, để đại xà sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ, giống như hung tính bị kích phát đồng dạng. Đại xà miệng vô hạn lớn lên, lộ ra huyết buồn đại khẩu, bên trong có hai viên dài lại sắc nhọn răng nanh, đầu răng dính đầy nọc độc, nhấc lên cuồng loạn mùi hôi thối. Meo một tiếng, đại xà bỗng nhiên hướng về Ngụy Vân Tranh chạy tới, giống như là cao tốc phi nước đại châu rừng, mạnh mẽ đâm tới mà tới. Nô lên cổ, miệng máu đại trương, vừa đi vừa về lắc lư hai lần. Phản phất là muốn nhiễu loạn người đối với nó đường tấn công phán định. Tệ tệ ngoài miệng nói căn bản không sợ. Nhìn thấy một màn này, vẫn là bị dọa sợ đến trong nháy mắt lùi về đến Ngụy Vân Tranh phía sau. Ngụy Vân Tranh bảo trì bình tĩnh tỉnh táo, đưa tay chính là một cái kim cương chỉ bàn tới. Ly Tiêu đạo viêm là hắn cần giao lao động thủ lao át chủ bài, vẫn là lưu tại sau cùng tốt, thử trước một chút kim cương chỉ đến cùng có hiệu quả hay không. Hưu, một đạo kim mang hiện lên, nhanh như tiểm điện. Đại xa tránh không kịp, chỉ cảm thấy có đồ vật gì ở trước mắt lóe lên một cái, liền trực tiếp đục vào. Sau đó đại xà ngừng bước chân xuống phòng, hiện ra nồng đậm mùi hôi thối miệng rộng, chậm rãi khép kín. Nó cảm thấy mình đột nhiên giống như thông thấu, thân thể lạnh lạnh, nhẹ nhàng, có loại không thuộc về mình ảo giác. Ly Tiêu đạo viêm tiếc hận nhìn xem đại xà, nghĩ thầm thật sự là trông thì ngon mà không dùng được, một chiêu đều nhịn không được, về sau chỉ có thể lại tìm cơ hội lường gạt. Tuy nghĩ thế, rất tự giác hóa thành hồng mang chui về Ngụy Vân Tranh thể nội. Ngụy Vân Tranh nhìn xem đại xà, ánh mắt hơi lộ ra không thể tin, mình cái này kim cương chỉ cũng quá ra sức đi, trực tiếp cho đại xà này đầu mở cái động a, trước đó liền đối với mình thực lực có chỗ hoài nghi. Thực nghiệm cho, nhìn hiệu quả cũng không phải phổ thông trúc cơ có thể làm được. Ngay sau đó, đại xà còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, ý thức liền triệt để mất diệt, toàn bộ thân hình hóa thành điểm sáng, chậm rãi tiêu tán ở chân trời, phản phất đây hết thảy đều là hải thị thận lâu huyễn cảnh. Vô hồ, đại sư minh thật quá lợi hại. Tể tể từ Ngụy Vân Tranh sau lưng chui ra, điên cuồng vỗ tay, nhìn xem nhà mình đại sư minh đẹp trai đến bắn nổ bên cạnh an, cảm thấy mình nhanh đến nên nói yêu thương tuổi rồi. Liền biết đại sư minh thâm bất khả chắc, giải quyết cái này nhỏ tiểu xà yêu dễ như trở bàn tay. Không đúng, là dễ như bắn chỉ, vẹn vẹn tiện tay gảy một chỉ ai, liền đem đại xà này đạn chết rồi. Lúc nào tể tể cũng có thể giống đại sư minh lợi hại như vậy à? Ngụy Vân Tranh nghe tể tể tán dương, thưởng thụ lấy thẻ tư lan trong mắt to sùng bái ánh mắt, tâm tình tốt tới cực điểm, khoát tay nói ra, ha ha, đây không đáng gì. Hắc hắc. Giờ phút này Ngụy Vân Tranh mặc dù hưởng thụ lấy nguy cơ giải trừ vui sướng đã mê mội sùng bái có chút lâng lâng, nhưng trong đầu không thể át chế hiện lên mấy phần nghi hoặc tới. Vừa rồi đại xà làm sao xuất hiện, hắn cũng không biết. Thế nhưng là làm sao biến mất, hắn nhưng là nhìn rõ ràng. Rõ ràng nhìn xem là có linh trí thực thể, nhưng bị đánh giết về sau, lại là hóa thành điểm sáng tiêu tán. Một màn này là cực kỳ không hợp lý. Đại xà nhục thể đâu? Nhìn xem cũng không giống hóa thành cho bụi a. Chẳng lẽ đại xà này không phải thực thể? Ngụy Vân Tranh đột nhiên như thế đoán được. 43 chương 44, vô thượng đạo thuật. Ngụy Vân Tranh còn chưa kịp tới nghĩ lại, liền bị tể tể lời nói đánh gãy suy nghĩ. Đại sư minh, đại sư minh, ngươi vừa rồi sử dụng chính là cái gì đạo pháp a, nhìn xem thật là lợi hại bộ dáng. Tể tể nháy mắt, thanh tú động lòng người địa đứng tại Ngụy Vân Tranh trước mặt, đầy dây sùng bái hỏi. Lúc trước sợ hãi đã bị ném sau, lòng hiếu kỳ của nàng đặt ở đại sư mình bắn ra cái kia đạo kim mang bên trên. Đó nhất định là loại vô thượng đạo pháp. Ách. Ngụy Vân Tranh lúc đầu nội tâm từ mình tiểu sư muội sùng bái ánh mắt bên trong bị hấp thu tới phiêu nhiên khoái cảm, nhưng nghe đến đặt câu hỏi liền có chút hiểu sự mà. Dù sao đây cũng chỉ là một môn thái hư nát đường cái trúc cơ đạo pháp, hoàn toàn không có cái gì bức cách. Nếu là cái gì khó lường đạo pháp, còn dễ nói ra giả bộ một chút. Còn tốt, không phải rất lợi hại. Ngụy Vân Tranh lung túng tằng hắng một cái, chuẩn bị bỏ qua cái đề tài này. Rất lợi hại, rất lợi hại. Sư Minh mau nói nha, để tể tể mở mang tầm mắt. Tể tể không buông tha, liền muốn biết môn đạo thuật này danh tự, hơn nữa còn có tiến một bước học tập ý nghĩ. Nàng tiến vào này nhân loại thế giới là vì cái gì? Vì chính là nghiên tập nhân loại tu sĩ ảo diệu vô tận đạo thuật, nên bù tự thân làm yêu tộc chỉ là dựa vào chủng tộc thiên phú không đủ. Tiếp theo chính là tại thái hư kích hoạt mình cái gọi là cao quý huyết mạch. Kích hoạt huyết mạch chuyện này rõ ràng xa xa khó đợi, nàng cũng không biết đến cùng cần làm cái gì. chỉ là trong tộc tiên tri từng tiên đoán qua, Thái Hư chính là tể tể thức tỉnh huyết mạch địa điểm, nơi đó có thuộc về nàng vô thượng phúc nguyên. Còn những cái khác tin tức, liền một chút cũng không có. Tiên tri tiên đoán qua đi, cũng bởi vì tiêu hao tuổi thọ, sinh mệnh bản nguyên thua thiệt hư nghiêm trọng mà qua đời. Cho nên, tại tể tể trong lòng, cũng không có đầu mối suy nghĩ như thế nào thức tỉnh huyết mạch, còn không bằng học tập một chút nhân loại tu sĩ đạo pháp bây giờ tới. Trải qua nàng nhiều năm qua kiên trì không ngừng học tập, có thể tự hào nói, tể tể ta à, tuổi còn trẻ, liền nắm giữ ba môn đạo thuật hay. Một môn đi nhanh thuật, hành động cấp tốc, thuận tiện truy đi, một môn hổ pháp thuật, động như thỏ chạy, thuận tiện bắt giữ, một môn khống hỏa thuật, ngự hỏa mà đốt, thuận tiện tiêu đốt, cái này ba môn đạo thuật, hỗ trợ lẫn nhau, đối tể tể có thể nếm đến bắt chân kê tư vị có không thể xóa nhòa công hiến. Hiện tại, tể tể lại có mục tiêu mới. Đại sư Minh cái kia bắn ra đi đạo pháp, nhìn xem liền tốt tuyệt diệu tốt chỗ hữu dụng. Nếu là có thể học được, tể tể ta à, đều không cần đuổi theo lấy buồn cười, xa xa bắn ra, tiện tay đến bắt giữ á. Có thể tiết kiệm thật là lắm chuyện. Tể tể đối với mình đột nhiên đụng tới ý nghĩ biểu đạt khẳng định cũng quyết định áp dụng, đồng thời nhàn nhạt nghiêng meo một chút chính mình thông minh tài trí. Ngụy Vân Tranh gặp tể tể đối với mình sử dụng đạo thuật hào hứng nồng đậm, cũng không che giấu, môn đạo thuật này gọi là ta có một cái kim cương chỉ. Kim cương chỉ. Tể tể hai mắt tỏa ánh sáng, mặt không đỏ tim không đập nói ra, đại sư Minh, tể tể từ nhỏ lượt lãng quân thư, trầm mê ở nghiên tập đạo thuật không cách nào tự kiềm chế. Dù là tất cả thái hư đạo thuật đều hơi có đọc lướt qua, cũng chưa từng nghe qua đại sư Minh môn này vô thượng đạo thuật đại danh. Ngon ngọt cười, lộ ra hai viên trắng loăn răng mèo. Đại sư Minh dạy một chút tể tể không vậy. Ngụy Vân Tranh chăm chú xem kỹ lấy nhà mình tiểu sư muội, thực sự nghĩ không ra nàng là ra ngoài như thế nào trạng thái tinh thần nói thế nào ra mấy câu nói đó. Lượt lãng quân thư, trầm mê ở nghiên tập đạo thuật không cách nào tự kiềm chế. Thái hư tất cả đạo thuật đều hơi có đọc lướt qua, thổi đến lợi hại như vậy, chưa nghe nói qua chút cơ nhập môn đạo thuật kim cương chỉ. Ngụy Vân Tranh rơi vào trầm mặc. Tể tể gặp nhà mình đại sư Minh không nói lời nào, tưởng rằng Ngụy Vân Tranh không nguyện ý, rỗi ra con kia không có nói gà tay, nắm lấy Ngụy Vân Tranh cánh tay lay động nói, đại sư Minh. Đại sư Minh dạy một chút tể tể nhà, đại sư Minh tốt nhất rồi. Dừng lại. Ngụy Vân Tranh đem cánh tay từ con kia trong bàn tay nhỏ rút ra, phỏng đoán nếu là không đáp ứng tiểu sư muội này lại muốn mài hắn thật lâu rồi. Hú hổ chỉ là muốn học kim cương chỉ thôi. Môn đạo thuật này thái hư đệ tử học qua đến không hết. Không có gì lớn. Sợ nhất là tể tể muốn học phi long tham vân thủ. Tê không để lại dấu vết địa liếc nhìn còn không có phát dục thiếu nữ khả ái, cảm thấy nếu phát sinh hiểu lầm lúc trước. Vậy mình cũng quá nhưng hình như khảo. Tốt, không nên ồn nào, sư Minh đáp ứng, về sau dạy ngươi. Vũ hổ. Tể tể vui vẻ nhảy dựng lên, trong thoáng chốc nhìn thấy mình mỗi ngày một chỉ, ăn thịt không lo thời gian sắp tới. Ai này? Sư Minh, môn này vô thượng đạo thuật có thể hay không rất khó a? Nàng đột nhiên nhớ tới, mình trước đó học tập kia ba môn đơn giản đạo thuật đều hao tốn một hồi lâu thời gian, lo lắng học không được kim cương chỉ. Ngụy Vân Tranh nghĩ, chợt lưỡi nói ra, vẫn tốt chứ? Vậy sư Minh trước đó đã học bao lâu a? Tể tể truy vấn. Ách, cũng không bao lâu, sư Minh lúc ấy nhìn thoáng qua liền biết. Ngụy Vân Tranh đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn lên trên trời mây trắng, phong khinh vân đạm nói, giờ khắc này xuất trần tuyệt diễm khí chất, phối hợp cặp kia đạm mạc cắt mang theo một kia ưu sầu thâm thúy con người, cuối cùng dựa vào cao nhân chuyên phối thế đứng. Tể tể trong mắt, nhà mình đại sư Minh chính là loại kia, nắm giữ thiên hạ tuyệt học như lấy đồ trong túi đỉnh cấp thiên tiêu, thường thường bởi vì không gặp được một chút xíu khiêu chiến mà cảm thán nhân sinh không thú vị. Hoa, nha. Tể tể thật dài cảm thán một tiếng, trong ánh mắt sùng bái tại cũng đè nén không được, chỉ hận mình không mang giấy bút, nếu không cao thấp muốn để sư Minh ký cái tên. Hắc hắc. Ngụy Vân Tranh trong lòng mừng thầm, vuốt vuốt viên kia tròn bao đầu, nhàn nhạt nói ra, đối sư Minh tới nói, chuyện này cũng không có gì không tầm thường. Ừ mừng. Tể tể gật đầu như dã tỏi. Nhà ta sư Minh chính là lợi hại như vậy, kim cương chỉ loại này vô thượng đạo pháp cái gì nha, liếc mắt nhìn liền biết. Thật sự sảng khoái. Thu hoạch tràn đầy sùng bái cảm giác Ngụy Vân Tranh, cưỡng chế mình từ trang bức loại này thu hoạch được cấp thấp trong khoái cảm tránh ra, mang theo tể tể tay nhỏ, muốn đi ra cấm địa. Lúc này, chân trời có người giá vân mà đến, rơi vào trước mặt hai người. Tới dáng người thon gầy, râu dài tuyết trắng, giữa lông mày đều là tăng thương, thân mang trưởng lão bảo, một thân dáng vẻ giản mua. Ra mắt trưởng lão, Ngụy Vân Tranh dẫn đầu hành lễ. Tể tể giật mình, muốn đi theo Ngụy Vân Tranh thở dài, nhưng trong tay còn cầm một mực sớm đã không biết sống chết bắt chân kê, vội vàng giấu ở nhà mình sư Minh sau lưng. Lão giả đem đây hết thảy đều thu hết vào mắt, trên dưới quét Ngụy Vân Tranh vài lần, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hài lòng, sắc mặt hơi chậm, ngươi có biết đây là cấm địa? Tự nhiên là biết đến. Ngụy Vân Tranh cung kính nói, đã biết cấm địa, cớ gì lén xông vào? Ngụy Vân Tranh đầu góc đi lòng vòng, trong nháy mắt nghĩ kỹ đối sách, tiền bối, vạn bối ngẫu nhiên tới đây, ngoài ý muốn phát hiện lại có hình như có thần trí lại không thực thể xà yêu tung tích, dưới tình thế cấp bách xâm nhập hoàn cảnh, đem nó tru sát, mong rằng thứ tội. 44 chương 45, nghe đồn chân thực tính. Ồ, có thần trí lại không thực thể xà yêu. Trưởng lão lẩm bẩm lặp lại, trong ánh mắt hiện lên mấy phần ngưng trọng. Hai con ngươi mở ra, tiếp lấy nói ra, nói rõ chi tiết nói liên quan tới này yêu kiến thức. Ngụy Vân Tranh trong lòng trầm xuống, thái hư cảnh nội sẽ có yêu vật tung tích liền đầy đủ khác thường, nhìn trưởng lão này phản ứng, tựa hồ đối với việc này có chút hiểu rõ. Châm trước một lát, Ngụy Vân Tranh đem lúc trước liên quan tới xà yêu đủ loại kiến thức chi tiết tự thuật, đồng thời cường điệu điểm ra làm hắn cảm thấy khác thường địa phương. Tỷ như xà yêu trống rông xuất hiện, cùng bị đánh giết sau hóa thành điểm sáng tản ra, không có để lại bất luận cái gì tồn tại qua vết tích. Nghe xong Ngụy Vân Tranh giảng thuật, trưởng lão sắc mặt đã triệt để âm trầm xuống, ánh mắt lấp loé mấy lần, tựa hồ đang tự hỏi chút sự tình cần yếu. Một lát sau, hắn thở dài nói, "Chuyện theo như lời ngươi nói ta đã biết, niệm tình ngươi bởi vì Chu Yêu mà xông lầm cấm địa, chính là cử chỉ vô tâm, tạm thời không truy cứu lỗi lầm của ngươi." Ngụy Vân Tranh chắp tay thở dài, đa tạ tiền bối. "Vậy vãn bối trước hết đi cáo lui." Nói liền nắm tể tể tay chuẩn bị rời đi. Cũng là không đợi, mở miệng ngăn cản, "Không biết phía sau ngươi vị tiểu cô nương này trong tay bắt chân kê, là chuyện gì xảy ra?" Hỏng. Trưởng lão này vẫn là hỏi chuyện này. Ngụy Vân Tranh mắt vốn định thừa dịp trưởng lão này không có nói bắt chân kê trước đó, trực tiếp mang tể tể đi, kết quả vẫn là không có tránh thoát. "Trưởng lão, cái này gà là bị xà yêu kia giết chết, ta cùng sư huynh tới chậm một bước, chờ phát hiện thời điểm, cái này bắt chân kê đã không được." Tể tể đột nhiên nhảy ra ngoài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chắc chắn thần sắc. "Dạng này à?" Trưởng lão vuốt vuốt râu ria, không có đối với chuyện này làm nhiều so đo, tựa hồ chỉ là muốn cái trả lời chắc chắn thôi. Thâm thúy đôi mắt chằn chọc rơi trên người tể tể, khi mắt hình như có tinh mang lấp lóe. Tể tể không tự chủ được dùng mình một cái, cảm giác được mấy phần hàn ý, như có thứ gì tại trên người nàng du tẩu. Sợ hãi mà liếc nhìn trưởng lão, vô ý thức rút về Ngụy Vân Tranh sau lưng. Ngụy Vân Tranh cũng phát giác được mấy phần dị thường, âm thầm suy đoán, trưởng lão này sẽ không nhận ra tể tể là yêu đi, làm sao đột nhiên tựa như sinh ra mấy phần địch ý tới. Tiểu cô nương này là tiền bối, đây là vãn bối tiểu sư muội, hiện bái tại trưởng giáo Thánh Hư chân nhân môn hạ. Ngụy Vân Tranh mở miệng giải thích, đồng thời chỉ ra nhà mình sư tôn danh hiệu. Thì ra là thế. Trưởng lão than thở một tiếng, ánh mắt bên trong như có như không địch ý biến mất, cuối cùng nhìn chằm chằm tể tể, sau đó mở miệng nói, các ngươi lui ra đi, ngày sau không cho phép bước vào nơi đây một bước. Đa tạ trưởng lão. Ngụy Vân Tranh nắm nhà mình tiểu sư muội, tại trưởng lão đưa mắt nhìn bên trong, đi ra hậu sơn cấm địa. Trên đường, Ngụy Vân Tranh không nói một lời, bước chân máy móc đi ra ngoài, trong đầu lại là miên man bất định. Làm Thái Hư Thánh tử, hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua lúc trước vị trưởng lão kia, nghĩ đến ngày bình thường cũng không tùy ý lộ diện. Mà lại Ngụy Vân Tranh phát hiện, vị trưởng lão kia toàn thân tản ra gần đất xa trời dáng vẻ giàn mua, tựa như thọ nguyên sắp hết tu sĩ, sắp hồn quy thiên địa. Nghĩ đến, người này bối phận sợ là so trưởng giáo cùng các vị sư thúc còn lớn hơn. Quay đầu quan sát kia như kiếm xuyên thẳng vân tiêu tư quá nhai, tương quan nghe đồn không thể ngăn chặn hiện lên ở Ngụy Vân Tranh não hải. Chẳng lẽ, nghe đồn là thật? Tư quá nhai hạ trấn áp kinh khủng yêu đế, còn có hộ đạo trưởng lão nơi này thủ hộ. Yêu, trưởng lão. Ngụy Vân Tranh lâm vào thật sâu suy đoán bên trong. Chợt, phát giác được trên cánh tay chậm rãi xuất hiện mấy phần rất nhỏ đâm nói. Ngụy Vân Tranh hoàn hồn, chỉ gặp ngày bình thường rất là hoan thoát nhà mình tiểu sư muội, giờ phút này vội vã cuống cuồng nắm lấy cánh tay của hắn, càng bắt càng chặt. Tể tể trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ngưng trọng, xen lẫn mấy phần không hiểu nghi hoặc, cau mày, như có điều suy nghĩ. Ngày thường trong ánh mắt linh tính quang trạch cũng biến mất không thấy gì nữa, bị hoảng sợ thay thế. "Tiểu sư muội, tiểu sư muội." Ngụy Vân Tranh nhíu mày, mở miệng hỏi thăm, liên tiếp hô hai tiếng, tể tể mới có chỗ phản ứng. "A, sư minh, là nơi nào không thoải mái sao?" "Không có, không có." Tể tể ánh mắt né tránh, ngập ngừng mấy lần, sau đó nhìn về phía nhà mình đại sư minh, mở miệng hỏi, "Đại sư minh, ngươi có nghe hay không đến?" Thanh âm kỳ quái a. Ngụy Vân Tranh lắc đầu, ân cần nhìn về phía nhà mình tiểu sư muội, tể tể đặt câu hỏi, để hắn tâm thần căng cứng. "Sư muội, ngươi là nghe được cái gì thanh âm kỳ quái sao?" Tể tể gật đầu, một mặt nghĩ mà sợ. "Ngươi nghe được thanh âm gì?" "Ừm." Tể tể hơi ngồi ức, trên mặt hiện ra bị kinh sợ thần sắc, lắp bắp nói, "Tại sư minh dẫn ta đi ra cấm địa trong nháy mắt, ta nghe được có âm thanh tại quát lớn, gọi ta không muốn đi." "Cái thanh âm kia?" Rất bén nhọn, rất âm trầm. "Sư minh, tể tể hiện tại thật là sợ." Nàng đội vàng ôm lấy Ngụy Vân Tranh đùi, tựa hồ có thể hấp thu khó được cảm giác an toàn, tìm được có thể cấp cho an tâm dựa vào. Ngụy Vân Tranh bị nàng bộ này sợ mất mật dáng vẻ liên lụy tâm thần, sinh ra mấy phần đối với mình ra sư muội thương hại, bảo vệ tể tể nói, "Sư minh tại, sư minh tại." Đến cùng là thanh âm gì, lại đem sư muội sợ đến như vậy? "Không muốn đi." Là đối sư muội nói riêng không muốn đi. "Mình không có cái gì nghe thấy. Chẳng lẽ nơi cấm địa này bên trong có tồn tại bí ẩn để mắt tới tiểu sư muội? Khả năng này rất lớn. Mà lại, nếu cái này tồn tại bí ẩn, sẽ là cái kia trong truyền thuyết bị trấn áp yêu đế đâu? Dù sao, sư muội cũng là yêu." Ngụy Vân Tranh trong con người đột nhiên có hàn quang hiện hiện, giật mình ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Vân Tiêu Hạ như kiếm bản nguy nga sơn phong. "Tất cả đăm chiêu, Thái Hư điện, nơi nào đó thiên điện." Thánh Hư chân nhân nằm nghiêng tại trên giường, say sưa ngon lành điệu lật xem sách, nghiêng chân, đoan trang áo bào rộng mở ngực, không nói ra được hành vi phong túng. Lúc này, có sợi khói xanh hiện hiện, hóa thành trưởng lão thân ảnh. Thánh Hư chân nhân lướt qua, nghiêng người sang, mặt hướng một bên khác tiếp tục xem. "Tiểu tử thúi này, lại không để ý tới lão phu." Trưởng lão lung túng vào đầu, gây chuyện nói, "Sư điệt tại cái này nhìn cái gì đâu, cho sư thúc nóng nó." Thánh Hư chân nhân mắt điếc hai ngơ. Trưởng lão mặt dạn mày dày đụng lên đi, mắt nhìn, đỏ mặt ra lui trở về. "Nghiệp trướng, tuổi đã cao, đều nhanh xuống một người, không thể gặp loại vật này. Nói đi, sự tình gì?" Thánh Hư chân nhân không mặn không nhạt mà hỏi. Lão già này đến một lần chuẩn không có chuyện tốt. Nếu không phải nhìn hắn mỗi ngày canh giữ ở tư quá nhai còn có chút tác dụng, liền hướng về phía hắn thừa dịp ta tuổi nhỏ lúc mỗi ngày đạn ta tiểu khôn khôn chuyện này, đã sớm đem hắn vùi vào trong đất. "Hừ." Trưởng lão thu liễm cảm xúc, nghiêm túc nói ra, "Sư điện, gần nhất dưới vách đổ vật dị động càng ngày càng rõ ràng, đã có thể huyễn hóa dễ hiểu yêu vật ảnh hưởng đến ngoài vách núi thế giới hiện thực. 45 chương 46, ta là thật đáng chết ta. Thánh Hư chân nhân nghe nói như thế, quyển sách trên tay sách trong nháy mắt không thơm, trừng mắt nhìn về phía trưởng lão, mặt cắt bên ngoài nghiêm túc. Sư thúc, việc này không thể coi thường, nếu thật là như ngươi lời nói, kia yêu đế phong ấn đã so ta tưởng tượng bên trong càng thêm bưng lòng. Trưởng lão gật đầu, tràn đầy nếp may trên mặt để lộ ra ưu sầu chi sắc, than thở nói, ai, có lẽ chúng ta là thời điểm nên làm tốt dự tính xấu nhất. Thánh Hư chân nhân mặt mày ngưng kết, im lặng không nói. Trưởng lão tiếp tục mở miệng nói, sư điện, sư thúc biết ngươi một mực đối tâm ta có oán khí, có một số việc nói là không rõ ràng. Mặc dù sư thúc cũng không có cách nào chứng minh ngươi thời gian ngắn sự tình cùng sư thúc thở nhỏ đạn ngươi tiểu khôn khôn không liên hệ chút nào, nhưng sư thúc cũng một mực đối với cái này rất là ấy nấy. Lần này nếu là yêu đế thật giải thoát phong ấn xuất thế, sư thúc coi như đánh bạc tính mệnh, cũng phải vì Thái Hư tận cuối cùng một phần lực, coi như sư thúc vì chính mình lúc tuổi còn trẻ phạm sai lầm chỗ tội. Trường lao tiến lên hai bước nắm chặt Thánh Hư chân nhân tay, ngôn từ khẩn thiết, ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết. Hắn muốn vì quá khứ tạo ra nghiệp chỗ tội. Thánh Hư chân nhân bất động thanh sắc rút ra, đối trưởng lão lời nói hoàn toàn không ưa, chậm rãi nói, nhớ kỹ chính mình nói, chuộc tội có thể, còn lại sự tình cũng không cần nói chuyện. Nghe vậy, trưởng lão dựng râu trừng mắt. Dạng này à? Trưởng lão buông ra Thánh Hư chân nhân tay, khẩn thiết thần sắc thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Làm trưởng giáo chính là không đồng dạng, càng ngày càng khó dỗ, trước kia đánh một chút tình cảm bài, tốt xấu còn có chút biểu thị, hiện tại hoàn toàn thờ ơ dạng này, nhưng rất khó xử lý đây này. Đều không tốt đưa ra yêu cầu. Thánh Hư chân nhân hừ lạnh một tiếng, chính mình cái này sư thúc hắn vẫn là rất quen thuộc, mặt ngoài dạng chó hình người, một bụng ý nghĩ xấu. Lúc tuổi còn trẻ liền không làm nhân sự, ra cũng không làm người tử. Mỗi lần luôn luôn giả trang ra một bộ ấy náy sám hối dáng vẻ, chỉ cần ngươi buông lòng miệng, hoặc là hơi cảm động một chút, hắn liền bắt đầu lên mũi lên mặt. Nói lên yêu cầu càng ngày càng quá phận. Tồi tệ nhất một lần, thậm chí nói ra nghĩ tại Tư Quá Nhai dưới đáy đóng một tòa thanh lâu, lấy tên đẹp vì Thái Hư Thánh Địa thôn lạc trùng quanh xinh đẹp tiểu tỷ tỷ giải quyết vấn đề nghề nghiệp. A, thật là một cái lòng nhiệt tình lão đầu. Thánh Hư chân nhân hai tay một đám, yêu đế phong ấn núi lòng sự tình quan hệ quá lớn, gần nhất ta sẽ cùng trận đường đường chủ Thanh Bụi sư đệ tiến đến phía sau núi ra cô phong ấn, mặc dù chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng cũng chỉ có thể trước dạng này. Sư thúc mời trở về đi. Hạ lệnh chủ khách. Kỳ thật sư thúc còn có việc cùng ngươi đàm. Ai ai, chờ một chút, đừng đợi ta. Trưởng lão còn muốn lấy biển chuyển nói một chút yêu cầu, kết quả bị Thánh Hư chân nhân bạo lực đánh gãy, hướng ngoài điện đẩy đi. Đóng cửa lại, không gian lại thanh tịnh lại. Thánh Hư chân nhân thở phào một cái, nguyên điệu đứng lặng một lát, nhắm mắt trầm tư. Yêu đế sự tình để trong lòng hắn chịu nặng. Gia cố phong ấn chỉ có thể là tạm thời, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái này hậu hoạn, hắn bấm ngón tay tính toán, thở phào một hơi, ánh mắt lấp loé. Ai, vi sư cũng không biết là đúng hay sai, về sau ngươi ăn bụng bắt chân kê sự tình liền mặc kệ, hy vọng vi sư đánh cược là đúng. Nói xong câu đó sau, Thánh Hư chân nhân lắc lắc đầu, chạy không suy nghĩ, quyết định tiếp tục giường nằm bậy nát. Lại phát hiện quyển kia tiện tay cất đặt sách đã biến mất không thấy gì nữa. Thối một ngụm. Cái này lão cẩu, đời này tất đặng ngươi. Hạo Nhiên phong phía sau núi chỗ, khói bếp lượn lờ. Tể Tể hai tay cắt bắt một đầu đùi gà, tả hữu khai cùng, giống như là đói bụng rất lâu tiểu ăn mày, hoàn toàn không để ý hướng miệng bên trong nhét. Trên mặt đất tràn đầy tàn mát xương vỡ. Ngụy Vân Tranh nhìn xem nhà mình tiểu sư muội bộ này tương ăn, không khỏi bật cười, nội tâm cảm thán nói, quả nhiên chỉ có mỹ thực mới có thể trị cảng nhà mình tiểu sư muội tâm linh. Xem ra, đã hoàn toàn đem lúc trước sợ hãi ném sau gót, thật sự là không tim không phổi. Dạng này cũng tốt. Tỉnh phiền lòng. Ngụy Vân Tranh lật ra nhanh thịt nướng đưa vào trong miệng, hương khí bốn phía, cả người trong nháy mắt phảng phất đưa thân vào đám mây, răng môi lưu hương. Tể Tể, bị phạt không oán a. Ngụy Vân Tranh con mắt tỏa sáng, gọi thẳng bắt chân kê không phụ nổi danh, quả nhiên tay thiên hạ mỹ vị, mà lại ẩn ẩn phát giác được trong bụng tựa hồ có nhiệt khí dâng lên. Đây là bắt chân kê bên trong ẩn chứa dược tính tại thể nội hóa giải biểu hiện. Ngụy Vân Tranh thèm ăn nhỏ dãi, khẩu vị mở rộng, vừa định lại đến một khối, lại phát hiện trên kệ nướng bắt chân kê đã triệt để bị tiêu diệt sạch sẽ. Ngụy Vân Tranh, thật muốn hỏi một câu, các ngươi yêu đều là ăn như vậy lại nhanh lại nhiều sao? Tể Tể sờ lên hơi nâng lên bụng, vẫn chưa thỏa mãn địa liếm môi một cái, hiển nhiên có chút chưa hết hứng. Quá ít. Tể Tể ta à, thế nhưng là có thể ngay cả ăn ba con. Sư Minh, nơi này còn có phao câu gà a, ngươi có muốn hay không ăn? Tể Tể chỉ vào toàn bộ gà duy nhất may mắn còn sống sót địa phương hỏi. Ngụy Vân Tranh lắc đầu liên tục. Coi như bắt chân kê mỹ vị đến đâu, hắn cũng không muốn ăn phao câu gà. Cứ như vậy lãng phí thật là đáng tiếc. Tể Tể cảm thán nói. Đúng vậy a. Ngụy Vân Tranh gật đầu, mặc dù là phao câu gà, nhưng này cũng là bắt chân kê phao câu gà, ném đi cũng là phung phí của trời. Có nhiều thứ, mình ăn là khẳng định không ăn. Nhìn người khác ăn là vui vẻ, người khác không ăn là lãng phí. Mình không ăn là chuyện đương nhiên. Cũng tỉ như phao câu gà. Nếu không, cho ngươi xỉu xỉu sư minh được qua. Ngụy Vân Tranh đề nghị. Thân là đồng môn sư minh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Mình cùng Tể Tể đều ăn được bắt chân kê, mỹ vị như vậy, nói cái gì cũng nên để Chu Xỉu Xỉu nếm thử, không phải nhiều không tử tế. Tể Tể nhãn tình sáng lên, cảm thấy sư minh đề nghị phi thường có tính người, lập tức nhấc tay tán thành. Nhưng trực tiếp như vậy đưa qua một cái phao câu gà cũng khó nhìn đây này. Ngụy Vân Tranh nghĩ nghĩ, từ dưới đất nhặt lên Tể Tể ném một đoạn đùi gà xương cốt, đâm tiến phao câu gà bên trong, thoáng sửa sang một chút, rất giống đùi gà. Cái này nói qua. Ngụy Vân Tranh giơ giả mạo đùi gà, thần thái đắc ý xông Tể Tể lung lay, Giản xếp nói, cũng không nên nói để lọt ta, chúng ta cho xỉu xỉu cầm là đùi gà.
Tốt lắm.
Nhà mình tiểu sư muội hai mắt tỏa ánh sáng. Hai người thu thập, đem tạo ra xương gà cùng xử lý bắt chân kê lúc sinh hạ phế khí vật vùi vào đống đất nhỏ. Nhất là một chút rút ra lông vũ, Ngụy Vân Tranh gọi ra một sợi ly tiêu đạo viêm đốt cháy sạch sẽ. Tìm tới Chu Sỉu Sỉu thời điểm, đối phương đang từ một chỗ rừng cây nhỏ thần thanh khí sảng chui ra, dây lưng còn hung hăng đánh cái kết. Như có điều suy nghĩ, nhan sắc không đúng, gần nhất giống như phát hỏa rồi. Một đầu đùi gà đột ngột xuất hiện ở trước mắt. Sư đệ, sư minh, ăn đùi gà. Ngụy Vân Tranh không cho Chu Sỉu Sỉu nhìn kỹ cơ hội phản ứng, trực tiếp hướng miệng bên trong nhét. Chu Sỉu Sỉu tỉnh tỉnh, liền nuốt vào. Liếm môi một cái, một mặt cả kinh, đùi gà này làm sao lại mỹ vị như vậy, vô hạn dư vị. Sư đệ, đây là ta cùng tệ tệ đặc biệt vì ngươi lưu, ăn ngon không?
Ăn ngon, sư minh cho lưu thì càng ăn ngon.
Ngươi thích ăn đùi gà liền tốt.
Ách,
sư minh, kỳ thật ta càng ưa thích ăn phao câu gà.
A.
Ngụy Vân Tranh trong nháy mắt cảm thấy mình vẽ vời thêm chuyện, truy vấn, sư đệ ngươi làm sao lại thích phao câu gà đâu? Chu Sỉu Sỉu gãi đầu một cái, khi còn bé không cùng phụ thân ta nhận nhau thời điểm, qua đều là thời gian khổ cực, căn bản không kịp ăn thịt gà. Về sau có trong nhà giàu có bạn chơi, nói Sỉu Sỉu dài giống hoa cúc, mỗi lần đều cho Sỉu Sỉu lưu một cái phao câu gà, ăn ăn, liền thích. Ngụy Vân Tranh nghe xong, yên lặng xoay người, ta là thật đáng chết ta. Chương 47, Trung Châu đại nhiệt điểm tin tức lòng mang ấy náy Ngụy Vân Tranh, vô vô Chu Sỉu Sỉu bà bay, không nói một lời che mặt mà đi. Tệ tệ theo sát phía sau, quay đầu thương hại mắt nhìn Sỉu Sỉu, nghĩ thầm sớm biết như thế, trước đó ba cái kia phao câu gà liền nên cho nhị sư mình. Độc lưu Chu Sỉu Sỉu một người lộn xộn, làm cái gì a? Nhét ta một cái đùi gà liền đi. Chẳng lẽ là ta thích ăn phao câu gà chuyện này, bọn hắn không thể tiếp nhận. Không hiểu rõ, không hiểu rõ. Quay người xuống núi. Sau đó mấy ngày, Ngụy Vân Tranh lâm vào khó được bảy nát trạng thái bên trong. Mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi liền mang theo nhà mình tiểu sư muội ra ngoài bắt cá cái gì, trừ cái đó ra, cơ hồ đại môn không ra nhị môn không bước, liền ở tại mình trong tiên điện. Trong khoảng thời gian này, Chu Sỉu Sỉu đột nhiên cảm thấy mình đại sư minh đột nhiên trở nên thần bí. Không biết một người tại nghiên cứu thứ gì, mỗi lần hắn quá khứ đều trốn tránh hắn mân mê. Cái này khiến Chu Sỉu Sỉu sinh ra mình là người ngoài ảo giác. Đại sư minh, người ta sư xuất đồng môn, thân mật vô gian, ngươi làm việc sao có thể trốn tránh ta đây? Có phải hay không quá không đem ta Chu Sỉu Sỉu để ở trong mắt, ta thế nhưng là ngươi trung thành nhất mê đệ a. Chu Sỉu Sỉu ở trong lòng tiêu rên, cảm thấy mình thất sủng. Cái này cũng không thể trách Ngụy Vân Tranh, chủ yếu là chính mình cái này sư đệ a, ngày bình thường miệng nhưng quá nghiêm, nghiêm đến một chút xíu có quan hệ mình bắt quái đều có thể trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thái Hư. Cho nên, cho Mộ Giao sư muội viết phong thư mời nàng tại không lâu sau đó tiên duyên tiếp nhất núi cùng dạo chuyện này, là không thể bị Chu Sỉu Sỉu phát hiện. Hắc hắc. Ngụy Vân Tranh đem thư chồng chất chỉnh tề, khóe môi nết lên nụ cười như có như không, tinh tế tính toán. Trước mắt mình chỉ phát hiện hai vị khí vận chi tử, cũng đều là bên cạnh mình sư muội. Không tệ. Quan hệ thân cận, mà lại đối ta đều có hảo cảm. Tiểu sư muội liền không cần phải nói, tổng kết lại chính là rất đáng yêu yêu không có đầu tiểu yêu quái. Trước mắt đã đối ta đại sư minh này nói gì nghe nấy, ngày sau có thể bồi dưỡng thành ta trợ thủ đắc lực. Đảo mắt xem xét mắt túi đầu miễn cơm tệ tệ. Mặc dù vọng khí thuật biểu hiện tiểu sư muội là yêu tộc khí vận chi tử, nhưng dưới mắt ta cũng không có phát hiện nàng không giống bình thường chỗ. Không đúng, như thế võ đoán hơi có bất công. Sư muội so với thường nhân có thể ăn. Về phần Mộ Giao sư muội, Ngụy Vân Tranh sờ lên cằm, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện Mộ Giao tấm kia kinh diễm mặt. Hắc hắc, Mộ Giao sư muội cũng quá được rồi. Đây mới là khí vận chi tử a, nghĩ lại, mình có thể được đến vọng khí thuật cùng ly tiêu đạo viêm, đều cùng Mộ Giao sư muội không thể rời đi quan hệ. Cũng không giống như tiểu sư muội, đều không có nhìn thấy trên người có một chút xíu khó được thuật pháp bảo bối cái gì. Khí vận chi tử cũng có khoảng cách. Quay đầu, chậm nhìn Huyễn Cơm Tể một chút, mà lại Mộ Giao sư muội đối ta vẫn luôn là cực tốt, cho dù là không cẩn thận hái được cái yếm cũng không có ghi hận ta. Ai? Mộ Giao sư muội đối đãi với ta như thế, ta ngoại trừ lấy thân báo đáp không thể báo đáp, nhưng là đối phương đổ cưới phải là toàn bộ Ngọc Nữ Phong mới được. Nam Hải Tử thanh xuân cứ như vậy mấy năm, nhất định phải nhiều một chút. Khu khu. Nghĩ sai. Cùng tiểu sư muội khác biệt, mình cùng Mộ Giao sư muội dù sao không phải cùng một dưới đỉnh đệ tử, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Ngày bình thường trừ phi tận lực, cũng không thể gặp. Tình cảm là cần gắn bó. Thiên duyên tiết chính là một cơ hội. Đến lúc đó cùng Mộ Giao xuống núi chơi bên trên một ngày, chắc hẳn quan hệ có thể càng thân cận một chút, đến lúc đó liên lạc một chút tình cảm.
No.
Trời tối người yên trước nhất định phải trở về. Nam Hải Tử đi ra ngoài bên ngoài đến bảo vệ tốt chính mình. Suy nghĩ dừng ở đây thu liễm. Ngụy Vân Tranh khỏe miệng tràn ra tiếu dung, hai mắt nhắm lại, nổi lên một cái hiểu được đều hiểu biến thái tiếu dung. Cùng lúc đó, toàn bộ Trung Châu đều lâm vào to lớn trong kinh ngạc. Vô số người tại sau bữa ăn nghị luận ầm ĩ, trên mặt đúng là không thể tin cùng khâm phục thần sắc. Vẻ mặt này phía trước mấy ngày Ngụy Vân Tranh kế thừa thánh tử chi vị cùng thu phục Ly Tiêu đạo viêm thời điểm thường xuyên xuất hiện. Bất quá, lần này đàm luận nhân vật chính không còn là Thái Hư thánh tử Ngụy Vân Tranh, mà là Trung Châu Thiên Tiêu bảng thứ hai, Tiêu Nghiên. Cái gì? Cái này tán tu Tiêu Nghiên vậy mà như thế cường thế, liên tiếp luận đạo ba khu thánh địa, lại giữ cho không bị bại. Mặc dù hắn xếp hạng so với cái này mấy chỗ thánh tử càng thêm gần phía trước, nhưng là cũng đầy đủ làm cho người bất khả tư nghị. Dám đi thánh địa nhảy nhót, là cái gia môn. Hiện tại cái này Tiêu Nghiên, thật sự là danh truyền Trung Châu, ai có thể nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi trước đó, Thiên Tiêu bảng còn không có như thế, hắn vẫn là cái vô danh tiểu tốt. Quả nhiên là như là cỗ sao chổi dương danh tốc độ a. Ai nói không phải đâu. Có người đối Tiêu Nghiên sự tích cũng không quen thuộc, đột nhiên nghe được đám người nghị luận, sinh lòng hiếu kỳ, hỏi: "Huynh đài, cái này Tiêu Nghiên có gì hành động vĩ đại a?" Bên cạnh người liếc mắt nhìn hắn, ở đâu ra đồ nhà quê? Loại này đại nhiệt điểm tin tức cũng không biết. Liên quan tới Tiêu Nghiên sự tích hiện tại trên đường cái tiểu hài tử đều có thể nói rông dài vài câu. Không kiên nhẫn hỏi: "Tha thứ ta nói thẳng, huynh đệ ngươi là mỗi ngày đóng cửa không ra sao, ngay cả Tiêu Nghiên sự tích cũng không biết?" Khu khu. Tại Hạ Thiệt Cực, gần nhất mấy ngày một mực tại sòng bạc bên trong đại sát tứ phương, sát thực xem như đóng cửa không ra, cho nên đối với ngoại giới chuyện phát sinh cũng không cảm kích. Dạng này a? Bên cạnh người tinh tế đánh giá người này vài lần. Ấn đường biến thành màu đen, xem xét liền số con đệm. A liền cái này còn lớn hơn giết tứ phương. Thua nhiều ít. Ách, ta tại sao phải nói cho ngươi biết thua 500 bạc lượng? Ngậm miệng không nói. Xem ra không ít, có tiền còn sao? Cắt. Trả tiền. Ta có bạn gái. Ngoài miệng trầm mặc như trước. Bên cạnh người gặp hắn không có lộ ra hứng thú, ngượng ngùng cười một tiếng. Thích nói. Tiếp tục mở miệng trả lời ban đầu nghi vấn. Cái này Tiêu Nghiên à, ban đầu danh tiếng vang xa, là bởi vì Trung Châu Thiên Kiêu bảng xuất hiện, hắn thân xếp thứ hai, chỉ xếp tại Thái Hư Thánh Tử Ngụy Vân tranh về sau. Mà sau đó, Tiêu Nghiên vậy mà không nói một tiếng bắt đầu đi từng cái thánh địa luận đạo, đầu tiên là Tam Thanh Thánh Địa, về sau lại là Tạo Hóa Thánh Địa, Âm Dương Thánh Địa. Những thánh địa này thánh tử đều cùng Tiêu Nghiên luận đạo không địch lại. Tiêu Nghiên đã từng công khai biểu thị, muốn theo thứ tự bái phỏng năm đại thánh địa, tính toán thời gian, lúc này chắc hẳn đã thân ở Thanh Vân Thánh Địa. Người này giải thích xong, có người tiếp tra nói, Tiêu Nghiên hôm nay sợ là sẽ phải gặp được không nhỏ nan đề, Thanh Vân Thánh Địa thánh tử, thế nhưng là thiên tiêu xếp hạng thứ tư tồn tại, khẳng định không đơn giản. Cái này không biết. Tiêu Nghiên mặc dù xếp hạng thứ hai, ta nghĩ coi như có thể thắng Mây Xanh thánh tử, cũng sẽ không nhẹ nhõm, phải trả ra chút đại giới. Không ít người nhao nhao gật đầu, đồng ý người này ngôn luận. Lúc này, có người đột nhiên đặt câu hỏi, các ngươi nói, nếu Tiêu Nghiên thắng Mây Xanh thánh tử, chạm tiếp theo nhưng là muốn đi Thái Hư Thánh Địa luận đạo. Thái Hư Thánh Tử Ngụy Vân tranh cùng Tiêu Nghiên hai người này ai mạnh ai yếu a? Khó mà nói, mặc dù Thái Hư Thánh Tử xếp hạng đứng đầu bảng, nhưng chưa hẳn thật mạnh hơn Tiêu Nghiên đi. Đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ lúc này. Trung Châu chân trời có vang dội thanh âm truyền đến. Ta chính là Thanh Vân Thánh Địa thánh tử, cho mời Tiêu Nghiên đạo hữu trên núi luận đạo. Chương 48, Tiêu Nghiên VS Thanh Vân Thánh Tử. Giờ phút này, Ngụy Vân tranh chính mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đem cánh tay của mình từ tể tể trong ngực rút ra, người sư muội này làm sao thèm nghiện lại phàm bảo, không phải vừa cơm nước xong xuôi sao? Đột nhiên nghe được Thanh Vân Thánh Tử thiên lý truyền âm, trong lòng run lên. Cắt. Thanh Vân Thánh Địa thánh tử cũng có người tìm hắn luận đạo. Thật tốt, cùng ta trước đó đồng dạng. Mình xối qua mưa, nhìn thấy người khác gặp mưa liền phá lệ vui vẻ. Lại nói cái này Tiêu Nghiên là ai, như thế có dũng khí. Tể tể nắm lấy Ngụy Vân tranh cánh tay, muốn lấy muốn nắm chỉ tiên hạc nếm thử. Ngụy Vân tranh tiếp tục dãy rủa từ chối nhã nhặn, đem Thanh Vân Thánh Địa tương quan suy nghĩ ném sau. Tiêu Nghiên, yêu ai ai? Người khác luận đạo liên quan ta cái rắm, chẳng lẽ lại còn có thể tìm ta a? Dừng a. Cùng lúc đó, Trung Châu một bên khác, Thanh Vân Thánh Địa, thử kiếm trên trận. Vô số Thanh Vân đệ tử đeo kiếm mà đứng, thần sắc trang nghiêm, ánh mắt tụ vào tại bầu trời bên trong hai đạo nhân ảnh. Hai người này, thật sự là đáng sợ. Nhà mình thánh tử tự nhiên không cần phải nói, chính là từ trước tới nay mạnh nhất kiếm đạo thiên tài, liền ngay cả tông chủ đều công nhiên thừa nhận, lúc tuổi còn trẻ không kịp thánh tử. Nhưng cái này Tiêu Nghiên, chỉ là tán tu, vậy mà như thế mạnh, có thể cùng thánh tử chiến đến tình trạng như thế, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Suy nghĩ đến tận đây, vô số đệ tử hãi nhiên thất sắc. Chân trời, Tiêu Nghiên toàn thân cao thấp đều là điểm điểm vỡ vụn nhỏ bé lỗ thủng, bên trong chảy ra điểm điểm vết máu, cầm trong tay đại hào thước trạng của khí, giống như bất bại chiến thần. Hắn ngửa đầu nhìn xem Thanh Vân Thánh Tử, trong lòng chậm rãi chìm xuống. Cái này Thanh Vân Thánh Tử, thật không đơn giản. Hai người giao chiến đến nay, hắn cũng không có chiếm được một điểm tiện nghi, tại tu vi bên trên, hai người bất phân cao thấp, cân sức ngang tài. Khổ liên khổ tại Thanh Vân Thánh Tử một tay cao siêu tuyệt diệu kiếm thuật, giống như du long phiên nhược kinh hồng, quả thực làm hắn đau đầu. Ác chiến đến tận đây, thoáng có chút mỏi mệt. Tiêu Nghiên dương mắt, đối diện Thanh Vân Thánh Tử trạng thái cũng không phải là rất tốt, đã sớm không có tại bắt đầu loại kia phiêu nhiên kiếm tiên cảm giác. Giờ phút này đã khí tức thở nhẹ, áo trắng lộn xộn, tay cầm kiếm thậm chí có chút hơi run. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Nghiên hơi híp mắt lại, có đối sách. Nhìn tới, Thanh Vân Thánh Tử mạnh tuy mạnh, nhưng giờ phút này đã chân khí không tốt, có chút dáng chống đỡ dấu hiệu. Đến tốc chiến tốc thắng, không cho hắn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Liên tiếp bộ cùng oanh loạn tạc, để hắn không cách nào tiếp tục kiên trì chiến đấu tiếp. Thanh Vân Thánh Tử trong mắt nhìn chăm chú Tiêu Nghiên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đây chính là Thiên Kiêu bảng xếp tại trên ta Thiên Kiêu. Sát thực không đơn giản, có thể đem ta bước đến một bước này. Trước đó, trong lòng của hắn duy nhất đối thủ chính là trong truyền thuyết có tiên đế chi tư Thái Hư Thánh Tử Ngụy Vân Tranh. Còn lại anh hùng thiên hạ, không một người trong mắt hắn. Trung Châu Thiên Kiêu bảng như thế, để hắn nhận lấy phá lệ đặc kích. Hắn vậy mà xếp tại thứ tư, thật sự là khó mà tiếp nhận. Tại trong dự liệu của hắn, mình không phải thứ nhất, chính là thứ hai. Nhưng không ngờ ngoại trừ Ngụy Vân Tranh, còn có hai người vượt qua hắn. Hắn không phục, muốn chứng minh chính mình. Cơ hội này rất nhanh liền tới. Xếp hạng thứ hai Tiêu Nghiên lại muốn đi từng cái thánh địa luận đạo. Buồn cười, dám đến Thanh Vân Thánh Địa, bản thánh tử liền đưa ngươi đánh vào đáy cốc, để ngươi trong thiên hạ này nhìn xem, ta Thanh Vân Thánh Tử cũng không phải chỉ có thể xếp hạng thứ tư, ngoại trừ Thái Hư Thánh Tử Ngụy Vân Tranh, những người còn lại ai nhưng cùng ta tranh hùng. Để chứng minh điểm này, hắn thậm chí tại Tiêu Nghiên còn vì lên núi thời điểm, lợi dụng bí thuật truyền âm toàn bộ Thái Hư, chính là muốn để người trong thiên hạ chứng kiến một trận chiến này, cũng là muốn ép mình một thanh. Trận chiến này không thể bại. Nghĩ tới đây, Thanh Vân Thánh Tử chiến ý càng thêm sôi trào, hắn biết mình quyết điểm, cứng rắn hao tổn là hao tổn bất quá Tiêu Nghiên. Đối phương cũng sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc, không bằng trực tiếp đối công, hắn đối với mình kiếm đạo, đối với mình át chủ bài có đầy đủ lòng tin. Cùng Tiêu Nghiên ý nghĩ không như mà hợp. Song phương đến tận đây tiến vào đại chiêu đối banh giai đoạn. Thanh Vân Thánh Tử huy kiếm, đùa nghịch một cái xinh đẹp kiếm hoa, ánh mắt đột nhiên biến hóa, bên trong tựa hồ có kiếm lăng lệ. Huy hoàng uy nghiêm như sông lớn phát tiết từ Thanh Vân Thánh Tử trên thân bắn ra, vô thượng kiếm ý cũng theo đó mà động, từ hắn trên người bay lên. Tiêu đạo hữu, đây là ta tự sáng tạo kiếm pháp, Độc Cô Cửu Kiếm, xin chỉ giáo. Chúng đệ tử xôn xao, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có thể kiến thức đến nhà mình thánh tử tuyệt học. Độc Cô Kiếm ý phối hợp Độc Cô Cửu Kiếm, cùng loại này tự sáng tạo kiếm ý cùng kiếm pháp, là phù hợp nhất chỉnh thể kiếm chiêu, song song phối hợp, uy lực chắc tuyệt. Trong mắt tất cả mọi người, thời khắc này Thanh Vân Thánh Tử, giống như là một thanh có thể phá vỡ thiên địa tiên kiếm. Vô tận kiếm ý vọt lên tận trời, lôi cuốn lấy khẳng khái ngang dương chiến ý, xông phá tầng mây, kéo dài tới chân trời, đem toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông chiếu sáng. Vô số người cảm giác được làm cho người hít thở không thông kiếm uy. Loại này uy nghiêm, mang theo vài phần cao ngạo cô độc khí tức, xen lẫn sắc bén xé rách cảm giác, quan chiến người, trong bất chi bất giác, phá lệ tim đập nhanh. Tiêu Nghiên hít mắt, cuồng loạn chân khí bốn phía, ôn quyền nói: "Nghe qua Thanh Vân Thánh Tử Độc Cô kiếm pháp, hôm nay nhìn thấy, chết cũng không tiếc." Dứt lời, rầm rầm, có hỏa diễm ba động, từ Tiêu Nghiên trong đan điền chậm rãi lưu chuyển, một giây sau, trên thân khoảnh khắc bắn ra hai loại hoa mỹ hỏa diễm. Tại Tiêu Nghiên hai bàn tay bên trên, phân biệt xuất hiện hai đoàn dị sắc hỏa diễm. Tiểu Mộ bất tài, cũng có tự sáng tạo công pháp, mời Thanh Vân Thánh Tử chỉ giáo. Một lời đều kinh. Tiêu Nghiên cũng có tự sáng tạo công pháp. T. Đây chính là tiên kiêu bảng thứ hai sao? Kinh khủng như vậy. Hô hô hô. Tiêu Nghiên toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể, uống nha một tiếng, song trưởng khép lại, hai đoàn kỳ dị hỏa diễm chợt chậm rãi dung hợp, cuối cùng hình thành màu xanh trắng xen chặt vận. Hỏa liên tại khoảng cách Tiêu Nghiên bàn tay nửa tấc vị trí xoay chậm chậm, giống như ngọc thạch đúc thành, có ánh sáng long lanh, phá lệ lộng lẫy. Không người nào dám khinh thị lửa này xen, ai cũng biết, cái này giống như hàng mỹ nghệ bề ngoài dưới, ẩn chứa uy lực đáng sợ ngần nào. Ha ha, vẫn là bị bức ra một chiêu này. Tiêu Nghiên nói nhỏ. Thanh Vân Thánh Tử Độc Cô Cửu Kiếm, kiếm ánh sáng thế liền đầy đủ kinh người, hắn không dám có chút khinh thường, không chút do dự tế ra đại chiêu. Quắc, Thanh Bạch Hỏa Liên, đi. Hỏa Liên tựa như sinh ra linh trí, thẳng đến Thanh Vân Thánh Tử mà đi. Thanh Vân Thánh Tử ánh mắt mở ra, thể nội có kiếm ảnh lấp lóe, chỉ cảm thấy giờ phút này mình ngay tại thân hóa thành kiếm, có thể chặt đứt hết thảy. Ao ngoong, vô số kiếm khí từ trên trời giáng xuống, cuồn cuộn sấm rền nhiều tới, Thanh Vân Thánh Tử trên người kiếm ý điên cuồng ngưng tụ. Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn sắp đến Hỏa Liên, chậm rãi giơ lên trong tay kiếm, trong chốc lát, tất cả kiếm ý toàn bộ bị kiếm của hắn lôi kéo. Quá khẽ, chém. Vô thượng kiếm uy phát tiết mà xuống, kiếm ý bàng bạc như biển, hư không bắt đầu ngưng kết, hướng về phía hoa sen chém tới. Bèn, bèn, ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ trong nháy mắt nhớ tới, phản phất có thể chấn vỡ tất cả mọi người mà nghĩ, bạo tạc sinh ra kịch liệt uy thế để thiên địa đều run rẩy lên một cách điên cuồng. Thật là khủng khiếp. Ở đây tất cả mọi người tất cả đều trừng trong mắt kinh hô lên, bị trước mắt một màn này cho rung động đến. Chương 49, lâm vào tuyệt cảnh. Ông ngong, ông ngong ngong. Đến hàng vạn mà tính kiếm quang tại hư không bốn phía khuấy động, không gian bị cắt chém ra kinh khủng nhỏ bé hạt tuyến. Đinh hai nhức góc tiếng kiếm reo tuyệt địa mà lên, đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng tựa như gió bão cực tốc quyết tán, kinh khủng kiếm khí quét sạch cả tòa Thanh Vân. Theo sát, Thanh Bạch nhị sắc hỏa diễm tùy theo quét sạch, tản mát ra làm người sợ hãi cực nóng năng lượng, phản phất liền tiên địa đều có thể đốt cháy sạch sẽ. Vô số người hãi nhiên thất sắc, nhao nhao lấy chân khí chống lên vòng bảo hộ, phòng ngừa bị bạo tạc sinh ra dư ba nội thương. Bành bành, hai thân ảnh cùng nhau bay rất ra ngoài, riêng phần mình lui ra phía sau mấy trăm trượng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tiêu Nghiên toàn thân quần áo vỡ vụn, quần áo tả tơi, lộ ra trải rộng hiếm thoái kiếm ngấn thân thể, đạo đạo máu tươi tự thương hại miệng đầy ra, dữ tợn kinh khủng. Hắn sắc mặt xám ngoét, khó có thể tin chừng to mắt, phản phất giữa ban ngày giống như gặp ủy. Từ hắn lĩnh ngộ tự sáng tạo Thanh Bạch Liên Hỏa về sau, liền chưa từng có người nào có thể ngăn cản được hắn cái này một công thế, là mình sau cùng át chủ bài, hắn có đầy đủ tự tin. Nhưng nơi xa kịch liệt thở dốc Thanh Vân Thánh Tử, chiêu cáo lấy Tiêu Nghiên cái này sóng lớn, ngực bự, chiêu bị đối phương đỡ được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu Nghiên không lo được toàn thân cao thấp chuyển đến từng tia cảm giác đau, bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống đối sách. Thanh Bạch Hỏa Liên đã đem trong cơ thể hắn tất cả chân khí toàn bộ ép khô, thời khắc này Tiêu Nghiên, thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Độc Cô Cửu Kiếm, thật sự là lợi hại. Chỉ mong Thanh Vân Thánh Tử hiện tại cũng như ta không tiếp tục chiến chi lực, nếu không, một trận chiến này ta sợ là phải thua. Tiêu Nghiên trong lòng đắng chát thầm nghĩ, khuôn mặt bên trên vẫn như cũ duy trì kiên nghị. Nơi xa, Thanh Vân Thánh Tử co do thân thể, kiếm trong tay vô lực rủ xuống, rốt cuộc để lên không nổi. So với bề ngoài thê thảm Tiêu Nghiên, Thanh Vân Thánh Tử nhìn liền tốt rất nhiều, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được tổn thương nặng bao nhiêu. Chân khí hỗn loạn, thể nội vô tận kiếm khí tán loạn, đồng thời tựa hồ còn có kinh khủng ngầm viêm phệ thể, thô bạo địa phá hư trong cơ thể hắn kinh mạch, an mòn ngũ tạng lục phủ. Thanh Vân Thánh Tử hung hăng trừng mắt xa xa Tiêu Nghiên, hít vào mấy ngụm khí lạnh. Cho đến ngày nay, Độc Cô Kiếm Ý ra chỉ hạ Độc Cô Cửu Kiếm, lần thứ nhất người bị cường hành phá giải, lấy năng lượng phát tiết hình thức, đem hắn kiếm ý đánh nát. Tiêu Nghiên, ha ha, thật sự là không thể khinh thường a. Tại hai người này âm thầm kinh hãi thời điểm, ở đây tất cả mọi người bị chấn động đến tột đỉnh. Hai người này thật sự là quá kinh khủng. Cỡ nào yêu người ta? Bọn hắn tạo thành lực phá hoại, để cho ta sinh ra bọn hắn không thuộc về chúng ta cái này đời người ảo giác. Kinh khủng như vậy a? Kinh khủng như vậy? Tiêu Nghiên cố giả bộ chấn định, ngồi thẳng lên, kiệt lực che giấu suy yếu, mở miệng nói, Thanh Vân Thánh Tử, trận chiến này đến tận đây, chắc hẳn ngươi cũng thân chịu trọng thương, còn muốn tiếp tục đánh. Hắn dẫn đầu phát ra tiếng, muốn cùng Thanh Vân Thánh Tử đạt thành nhất trí ngưng chiến mục đích, thế hòa kết thúc là giờ phút này Tiêu Nghiên có thể được đến kết quả tốt nhất. Nếu Thanh Vân Thánh Tử không có đến trong tưởng tượng hết sạch sức lực tình trạng, hắn liền chú định bại trận. Thanh Vân Thánh Tử giữ im lặng, ánh mắt lấp loé mấy lần, hắn tại cân nhắc lợi hại. Mặc dù lúc này hắn đã không có sức đánh một trận, nhưng hắn còn có sau cùng át chủ bài. Hắn đang suy nghĩ, muốn hay không vì một trận chiến này mà nỗ lực tuổi thọ đại giới. Hôm nay Trung Châu, tập trung tại Thanh Vân. Hắn tự mình đem thế gian ánh mắt mọi người hấp dẫn, lại không thể khải hoàn mà về. Sao mà buồn cười. Suy nghĩ đến tận đây, Thanh Vân Thánh Tử ánh mắt trở nên kiên nghị, hắn chậm rãi ngẩng đầu, thanh âm khẽ run lại có thể rõ ràng truyền đạt đến mỗi người trong lỗ tai. Luận đạo còn không có kết thúc a. Khụ khụ. Tiêu Nghiên, hôm nay người ta ở giữa, tất có bại một lần. Nói xong, tất cả Thanh Vân đệ tử tất cả đều bộc phát ra kịch liệt tiếng giống. Đây chính là bọn họ thánh tử, dù là đã chiến đến sơn cùng thủy tận chi cảnh, vẫn như cũng không chịu nói bại. Thánh tử Bí Vũ, thánh tử Bí Vũ. Trong đám người bộc phát ra tiếng vang ầm ầm. Tiêu Nghiên luống cuống, không nghĩ tới cái này Thanh Vân thánh tử vậy mà không tiếp thụ đề nghị của hắn, còn muốn cùng hắn tiếp tục đánh. Phải làm sao mới ở đây? Thanh Vân thánh tử rút kiếm, "Tiêu Nghiên, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không nên tới khiêu chiến ta, lại càng không nên tới khiêu chiến Thanh Vân uy nghiêm. Hôm nay, ngươi thất bại." Nói xong câu đó, trước mắt bao người, Thanh Vân thánh tử thân thể bỗng nhiên thẳng tắp, toàn thân cao thấp bành tuân ra mênh mông sinh mệnh lực, tách ra lục sắc hào quang, thân thể chịu thương tích trong nháy mắt khỏi hẳn. Soạt, có tóc bạc sinh. Thanh Vân thánh tử như mực tóc dài thoáng qua trở nên hoa râm, đón gió phấp phới, khóe mắt xuất hiện mấy phần tế văn, trên mặt hiện ra không bình thường hồng nhuận chi sắc. Trong nháy mắt, hắn lần nữa khôi phục được trạng thái toàn thịnh. Đây là. Tiêu Nghiên nhìn xem Thanh Vân thánh tử biến hóa, sinh lòng hãi nhiên, thực sự không nghĩ ra vì cái gì đối phương có thể tại rất ngắn thời gian bên trong khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cái này không hợp lý. Chẳng lẽ ta phải thua? Lúc này, thanh âm giản mua ghé vào lỗ tai hắn vang lên, trong giọng nói tràn ngập ngoài ý muốn, lại là Thiên Thương Tam Sinh Thể. Diêu lão, như thế nào Thiên Thương Tam Sinh Thể? Tiêu Nghiên vội vàng truy vấn. Diêu lão giải thích nói, đây là một loại tiên thiên thể chất, loại thể chất này người sở hữu có thể có 3 lần cơ hội, tại dầu hết đèn tắt thời khắc, trong thời gian ngắn trở lại đỉnh phong. Đương nhiên, đại giới chính là hao tổn tuổi thọ của mình. Loại này hao tổn không thể nghịch, bất luận ngày sau tu vi như thế nào tinh tiến, đều không thể đền bù. 3 lần cơ hội tiêu hao qua đi, liền sẽ triệt triệt để biến thành phế nhân. Tê, tiểu nghiên tử, cái này Thanh Vân thánh tử vì thắng ngươi, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Tiêu Nghiên nghe xong, cũng là hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Thanh Vân thánh tử vậy mà như thế nhẫn tâm, uổng phí hết một cơ hội trong trận chiến đấu này, đây là suy nghĩ nhiều thằng a. Tiêu Nghiên, tiếp xuống, ta vẫn như cũ sẽ phóng thích một lần Độc Cô Cửu Kiếm, nếu ngươi là không muốn vẫn lạc tại dưới kiếm của ta, sớm làm nói bại. Tiêu Nghiên trong lòng chấn động. Hắn hiện tại dựa vào bản thân, là không thể nào đón lấy Thanh Vân thánh tử Độc Cô Cửu Kiếm, hy vọng cuối cùng ngay tại Diêu lão trên thân. Tiểu nghiên tử, nhận thua đi, trận này thua không oán, mà lại kẻ này vì thắng ngươi, đã bỏ ra cũng đủ lớn đại giới, quên đi thôi. Diêu lão mở miệng khuyên nhủ nói, hắn không muốn lãng phí linh hồn của mình chi lực tại trận này với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào giao đấu bên trong. Lúc đầu Tiêu Nghiên liên tiếp luận đạo năm đại thánh địa, liền đã chạy hướng hắn suy nghĩ con đường, huống hồ trước đó Tiêu Nghiên cũng đã nói, không cần hắn bất kỳ trợ giúp nào. Tiêu Nghiên mặt mày ngưng kết, Thanh Vân thánh tử ngoan lệ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhưng hắn thật không muốn thua a. Hắn đã liên tiếp thắng 3 đại thánh địa, còn kém cuối cùng 2 bước, liền có thể hoàn thành đối cô nương kia hứa hẹn, dương danh Trung Châu. Ghê tởm. Lâm vào tuyệt cảnh. Chương 50, sinh tử khó liệu, sư tôn vừa gọi. Tiêu Nghiên trong con ngươi lóe ra dị dạng quan trạch, hắn nhìn xem tóc trắng tung bay Thanh Vân thánh tử, trong lòng không thể áp chế sinh ra mấy phần hận ý. Thật là đáng chết. Vì cái gì? Tình nguyện hao tổn tuổi thọ của mình, đều muốn thắng ta một lần. Vì cái gì? Ta và ngươi không oán không kỷ, lại phải bỏ ra giá cả to lớn ngăn cản ta dương danh Trung Châu. Diêu lão tựa hồ phát giác được Tiêu Nghiên cảm xúc không đúng, mở miệng trấn an nói, "Hai tử, làm gì như thế cố chấp, thua thì thua, để xuống đi." "Buông xuống? Ta làm sao có thể buông xuống? Ta cách thành công còn kém 2 bước, huống hồ, ta còn muốn có ngươi, ngươi không nên giúp ta sao?" Tiêu Nghiên trong lòng điên cuồng giống giận, cũng không dám đem những này lại nói ra, mặt lộ vẻ thống khổ, đối Diêu lão nói ra, "Sư tôn, Đỗ Nhi." Không cam lòng. "Ai? Hai tử à, thất bại luôn luôn xuyên qua nhân sinh từ đầu đến cuối, ai cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Thanh Vân thánh tử cũng là tuyệt đại thiên tiêu." Tú Hổ cũng bỏ ra giá cả to lớn, ngươi đem hắn bước đến một bước này, cũng bèn bèn kém một cái thể chất mà thôi, làm gì như thế để ý. Tú Hổ, hiện tại cái này Trung Châu, người nào không biết tên của ngươi, ngươi đã đạt thành dương danh mục đích à? Không đủ. Sư tôn, còn chưa đủ. Tiêu Nghiên mang theo khẩn cầu địa nói ra,
sư tôn, đồ nhi chưa hề cũng không có cầu qua người cái gì. Lần này tới năm đại thánh địa luận đạo, mặc dù là đệ tử tự mình quyết định, nhưng ngài liền nhẫn tâm nhìn đệ tử trước mắt bao người bại vào tay người khác. Về sau biến thành Trung Châu trong mắt mọi người không biết tự lượng sức mình điển hình cho cười, không còn có dũng khí theo đuổi hạnh phúc của mình. Tiêu Nghiên liên tiếp lời nói chuyển vận, lốp bốp nện ở Diêu lão trên mặt. Đây là bắt đầu đánh thân tình bài. Diêu lão đối Tiêu Nghiên một bộ này đã phá lệ quen thuộc, trước đó ở các loại trong tuyệt cảnh, mỗi lần Tiêu Nghiên cần trợ giúp, miệng bên trong đối Diêu lão xưng hô đều sẽ biến thành sư tôn. Sinh tử khó liệu, sư tôn vừa gọi. A. Diêu lão trong lòng âm thầm sinh ra một chút bất mãn, lúc trước hắn liền dặn dò qua Tiêu Nghiên, mình mỗi lần giúp hắn xuất thủ, đều sẽ tiêu hao linh hồn chi lực, làm một sợi tàn hồn. Linh hồn chi lực chẳng khác nào tuổi thọ của hắn. Tại sao muốn bởi vì ngươi trang bức, cuối cùng để cho ta tới tiêu hao tuổi thọ a huống hồ, trước đó khuyên can ngươi thời điểm, ngươi không phải rất tự tin mà nói, căn bản không cần ta xuất thủ sao? Hiện tại liền liệt rồi. Biết hô sư tôn, bắt đầu đánh tình cảm bài rồi. Diêu lão không mặn không nhạt nói ra, Đồ Nhi, không phải vi sư không giúp ngươi, vi sư tình huống ngươi cũng rõ ràng, thật không cần thiết đối với chuyện như thế này lãng phí linh hồn chi lực. Tiêu Nghiên nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Diêu lão hiển nhiên không nguyện ý trợ giúp mình, thậm chí muốn trơ mắt nhìn mình bại vào tay người khác. Lúc này, Thanh Vân Thánh Tử gặp Tiêu Nghiên một mực túi đầu không nói, sắc mặt đổi tới đổi lui, mất kiên trì, cất cao giọng nói, "Tiêu Nghiên, ngươi có thể nói bại." Thanh âm như sấm cút cút, không đơn giản vang vọng tại toàn bộ Thanh Vân Thánh địa, càng là trong nháy mắt truyền khắp Trung Châu. Hắn có thể nhìn ra Tiêu Nghiên đã mất đi sức đánh một trận, giờ phút này bất quá là không muốn nói bại nọ mạnh hết đã không bay ra khỏi bất luận cái gì bằng nước. Trận chiến này, hắn đã đứng ở thế bất bại. Kích phát thể chất năng lực đặc thù Thanh Vân Thánh Tử, lúc này đã trở lại đỉnh phong, lần nữa lấy bí pháp truyền âm Trung Châu, chính là muốn để thế nhân biết, hắn Thanh Vân Thánh Tử sắp trở thành sau cùng bên thắng. Thời khắc này Trung Châu, bởi vì Thanh Vân Thánh Tử truyền âm, lần nữa vỡ tổ, Thanh Vân Thánh Tử lại muốn thắng. Thiên Tiêu bảng thứ tư sắp đem Thiên Tiêu bảng thứ hai dẫm tại dưới chân. Cái này Tiêu Nghiên cũng bất quá như thế, gặp được Thanh Vân Thánh Tử, liền lộ ra nguyên hình, xem ra cái này thứ hai có chút tên không là thật, sau trận chiến này, sợ là rơi xuống đến thứ tư lạc. Thanh Vân Thánh Tử thật sự là thâm bất khả trắc, Tiêu Nghiên khối này xương cứng đều có thể gặm xuống tới a. Thanh Vân Thánh Địa, các đệ tử cũng theo sát kích động lên, nhà mình thánh tử sắp thủ thắng, đem cái này thất hưng khởi hắc mã dẫm tại dưới chân. Cái này không đơn thuần là thắng một cái Tiêu Nghiên, đồng thời cũng mang ý nghĩa nhà mình thánh tử nhưng thắng trừ Thái Hư bên ngoài còn lại ba đại thánh tử. Thật sự là hả giận. Vô số chứng kiến thời khắc này đệ tử, tất cả đều huyết dịch phun lên trán, toàn thân run rẩy lên, vì nhà mình thánh tử kích động cùng tự hào. Nhao nhao mở miệng nói, "Tiêu Nghiên, ngươi có thể nói bại." "Tiêu Nghiên, ngươi có thể nói bại." Thanh âm hội tụ, trực trùng bất tiêu, rung động lòng người. Giờ phút này, bị mọi người tại đây đặt câu hỏi Tiêu Nghiên, đầu thật sâu chôn xuống dưới, trong lòng cảm nhận được vô tận cốt đục, mặt đỏ lên. "Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Thanh Vân Thánh Tử, ngươi là thật đáng chết. Vậy mà lựa chọn truyền âm tại Trung Châu, hỏi ta cần phải nói bại, tâm hắn đáng chết, đơn giản đắc độc. Ngươi đây là nói rõ muốn để ta thân bại danh liệt, tại toàn bộ Trung Châu biến thành trò cười. Những này Thanh Vân đệ tử, toàn bộ đều là ngu xuẩn heo, đi theo các ngươi cái kia tâm lý âm u thánh tử, như thế nhục ta. Ta muốn ăn sống nuốt tươi các ngươi." Tiêu Nghiên nội tâm cuồng hống, mặt lại càng chôn càng sâu, hắn có thể xin nhờ giờ phút này quất nhục khốn cảnh duy nhất hy vọng, ngay tại Diêu lão trên thân. Lão già này, lại không chịu giúp ta. Đồng dạng ghê tởm. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, Tiêu Nghiên vẫn là đè nén sắp bộc phát tính tình, thấp giọng hạ bốn đạo, "Sư tôn, bọn hắn như thế nhục ta, ngươi cũng không muốn giúp ta sao?" Diêu lão than khổ, "Hai tử, ta là vì ngươi tốt, kinh lịch một lần thất bại, ngươi có thể thu lấy được càng nhiều. Bọn hắn hôm nay nhục ngươi, có sư tôn chỉ đạo, ngày sau ngươi có thể tự gấp bội hoàn trả. Còn tờ mở ngày sau, còn tờ mở ngày sau, lão tử không muốn ngày sau." Tiêu Nghiên bị hai câu này triệt để kích phá tâm lý phòng tuyến, lần thứ nhất nhiều Diêu lão sinh ra bất mãn mãnh liệt cảm xúc, hắn dùng sau cùng lý trí, đè nén xuống thanh âm nói ra, "Sư tôn, nếu là trận chiến này không thắng, Đồ Nhi sợ là sinh lòng ma chướng, tu vi vừa lui ngàn dặm, ngày sau khó thành đại khí, biến thành phế nhân. Về phần phi thăng lên giới, vì ngài báo thủ, sợ là đời này vô vọng." Diêu lão nghe được hai câu này, trong lòng gọi thẳng khá lắm. Đây không phải trần trụi uy hiếp lão phu. Mình đồ đệ này, cánh còn không có giải cứng rắn, liền bắt đầu uy hiếp ta rồi. Hồi tưởng lại trước đó đối với mình nói gì nghe nấy tiểu Trần thiếu niên, Diêu lão đột nhiên có chút khó mà tiếp nhận, lúc nào mình Đồ Nhi như thế không hiểu chuyện. Ai? Diêu lão ở trong lòng trùng điệp thở dài. "Tốt à, Đồ Nhi, sư tôn ra tay giúp ngươi một lần, tháng về sau, lập tức sử dụng độn pháp thoát đi Thanh Vân Thánh Địa. Nhớ lấy, Thanh Vân Thánh Địa cao thủ nhiều như mây, sợ là sẽ phải có người phát giác được không bình thường chỗ, ngươi chờ lâu một phút, sư tôn liền nhiều một phần nguy hiểm. Ngươi hiểu không?" "Mê mê hiểu." Tiêu Nghiên miệng đầy đáp ứng, trong ánh mắt bắn ra hy vọng còn trạch, trong nháy mắt mặt mày lớn hở. Lão gia hỏa này vẫn là đáp ứng a. A ha ha ha. Chương 51, đại chiến kết thúc. Tiêu Nghiên trong lòng cũng hỉ, dương mắt nhìn về phía Thanh Vân Thánh Tử, miệng méo cười gần nói, "Tốt một cái Thanh Vân Thánh Tử, giấu thật sâu a. Người mang thiên thương tam sinh thể, ngoại giới nhưng chưa bao giờ có nửa điểm có liên quan tin tức truyền ra. Hao tổn tuổi thọ cảm giác, chắc hẳn cũng không tốt đẹp gì đi." Lời nói vừa dứt, ở đây Thanh Vân đệ tử nhao nhao hít một hơi linh khí. Nhà mình thánh tử đột nhiên khôi phục chiến lực, tóc đen tùy theo trở nên hoa râm, trung điệp biến hóa, để bọn hắn đối thánh tử thủ đoạn có chỗ hiếu kỳ, nhưng không người biết được. Giờ phút này bị Tiêu Nghiên chỉ ra, làm bọn hắn lấy làm kinh hãi. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều biết Thanh Vân Thánh Tử thân oai khác biệt thể chất, nhưng cũng không biết là trong truyền thuyết tiên thương tam sinh thể. Giờ phút này, nhà mình thánh tử trạng thái cùng biểu hiện, hiển nhiên đã dùng một lần sinh cơ hội. Nghĩ tới đây, Thanh Vân đệ tử trên mặt không khỏi xuất hiện một vòng ngạc nhiên cùng lo lắng, thậm chí không ít người giận mắng lên tiếng, trách cứ Tiêu Nghiên làm hại bọn hắn thánh tử uổng phí hết một cơ hội. Thanh Vân thánh tử phất phất tay, đem thanh âm viên náo đè xuống. Quanh thân bờn quanh vô tận lăng lệ kiếm khí, tay trái đeo kiếm, tay phải hai ngón gảy nhẹ, điểm hướng Tiêu Nghiên, trong nháy mắt tất cả kiếm khí trực chỉ mục tiêu. Tiêu Nghiên, nói những này đều vô dụng, nhận thua đi, Thanh Vân thánh địa không thể đủ. Ha ha. Tiêu Nghiên nên tiếp Thanh Vân thánh tử ánh mắt, thẳng tắp thân thể, nhận thua. Liền ngươi cũng xứng. Thật can đảm. Lớn mặt Tiêu Nghiên. Muốn chết. Quanh mình Thanh Vân đệ tử bị Tiêu Nghiên cuồng vọng chọc giận, nhao nhao giận mắng lên tiếng. Thanh Vân thánh tử nhíu mày, quát lạnh nói, minh ngoan bất linh. Ngẫu nhiên trên thân đột nhiên hiện hiện huy hoàng kiếm uy, lần nữa tiết ra, hình thành vô song kiếm thế, mang theo kiếm ý lao nhanh. Độc cô cửu kiếm. Tiêu Nghiên con ngươi trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Vân thánh tử, trong lòng cuồng hống, Diêu lão, giúp ta. Tốt. Diêu lão cho hắn ngắn gọn đáp lại. Sau một khắc, Tiêu Nghiên phát giác được thể nội trong nháy mắt hiện ra một cỗ cường đại năng lượng, cỗ năng lượng này mặc dù không khởi nguồn tại tự thân tu hành, nhưng lại có thể từ hắn chi phối, không chút nào không hài hòa. Ha ha ha. Tiêu Nghiên cười to hai tiếng. Trong tay cự thước trạng cùn khí bùng nổ, phồng lên lên kịch liệt cương phong, ngay cả hư không đều bù bù. Tiêu Nghiên trên thân bộc phát ra sao trời chói mắt thần quang, hướng về phía Thanh Vân Thánh Tử phẫn nộ quát, "Thanh Vân Thánh Tử, nạp mạng đi." Trong chốc lát, thiên địa biến sắc. Cự thước vung vẩy ra một đạo tráng kiện năng lượng, phản phất có thể đem đi ngang qua vạn cổ, đem linh hồn của con người mẫn diệt, thẳng tắp chạy về phía Thanh Vân Thánh Tử sở xuất độc cô cửu kiếm. Ầm ầm, cả hai trùng điệp đụng vào nhau, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng đất trời. Chỉ gặp giữa không trung vô tận kiếm ý trong nháy mắt bị kích phá, hóa thành điểm điểm laser bắn ra bốn phía, thoáng qua liền tiêu tán ở chân trời. Không! Thanh Vân Thánh Tử hò hét, diện mục mặt mẹo, không thể tin nhìn xem kiếm ý của mình bị trong nháy mắt mẫn diệt, lòng như cho nguội. Theo sát, cuồng bạo năng lượng liền muốn xung kích tại tóc trắng phơ Thanh Vân Thánh Tử trên thân. Giờ phút này, Thanh Vân Thánh Tử khuôn mặt tái nhợt, hoàn toàn không có trốn tránh hoặc là phòng ngự ý thức, một giây sau liền bị vành thành cho bụi. Hiu! Chân trời có tiên kiếm bay tới, tốc độ nhanh đến mắt thường khó mà bắt được mảy may, chỉ gặp lưu quang hiện lên, Thanh Vân Thánh Tử trước mặt năng lượng trụ bị trong nháy mắt chém làm hai đoạn. Từ đó mà phân, hoàn mỹ tránh khỏi đã mắt trợn tròn thánh tử. Quả nhiên, giết không chết hắn. Tiêu Nghiên nhìn xem một màn này, trong lòng âm thầm quyết tâm. Hiển nhiên có người xuất thủ cứu Thanh Vân Thánh Tử, cái này cũng không vượt quá sở liệu. Thanh Vân Thánh địa người, làm sao lại trơ mắt nhìn xem nhà mình thánh tử tại chỗ bất lạc? Đi mau! Trong đầu truyền đến Diêu lão đội vàng thúc giục. Chính như Diêu lão trước đó thuật, giờ phút này hắn ra tay trợ giúp Tiêu Nghiên, nhất định đưa tới Thanh Vân Thánh địa một số người chú ý, nếu là không lập tức rút lui, sợ rằng sẽ sinh ra tai họa. Tiêu Nghiên chần chờ một chút, cũng không có lập tức bỏ chạy. Ngược lại là mượn nhờ Diêu lão lực lượng, bí thuật truyền âm toàn bộ Trung Châu, "Thanh Vân Thánh Tử, ngươi bại." Tiếng như lôi, cuồn cuộn đến Trung Châu. Tất cả chờ đợi trận chiến này kết quả Trung Châu tu sĩ đều bị kinh ngạc đến. Không nghĩ tới lúc trước phát ra hảo ngôn sắp thủ thắng Thanh Vân Thánh Tử, cuối cùng lại thành bại phương. Đảo ngược tới nhanh như vậy, cuối cùng lại là Tiêu Nghiên thắng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải Thanh Vân Thánh Tử muốn thắng sao? Quái, quái, quái. Chúng tu sĩ bắt đầu bốn phía thảo luận, muốn tham tính trận chiến này quá trình. Cùng lúc đó, Thanh Vân Thánh Địa, thời khắc này Diêu lão đã hoàn toàn quá sợ hãi. "Tiểu Nghiên tử, ngươi..." Hắn không nghĩ tới khẩn yếu con đầu, Tiêu Nghiên vậy mà lựa chọn truyền âm Trung Châu, mà không phải tuân thủ hứa hẹn, lập tức rời đi. Đây là muốn hại chết hắn a. "Diêu lão đừng đợi, ta hiện tại liền bỏ chạy." Tiêu Nghiên ngoài miệng nói, trên tay đã bóp lên một cái độn thuật pháp quyết. Chập. Diêu lão mặt lộ vẻ đăm chất, ngay tại Tiêu Nghiên truyền âm chỉ hoãn một sát na kia, Diêu lão liền phát giác được mấy đạo thần thức đảo qua. Hiển nhiên, hắn tùy tiện xuất thủ tương trợ, đã khiến cho Thanh Vân Thánh Địa chú ý lớn mật, người nào xuất thủ, có như tiếng sấm tiếng quát vang lên. Tiêu Nghiên hãi hùng kia bĩa. Hỏng. Độn thuật pháp quyết lập tức toàn lực thi triển, nhưng vẫn là chậm một điểm. Chỉ gặp một đạo lộng lây đến khó lấy nhìn thẳng kiếm ảnh, từ cách xa trên núi đột nhiên ở giữa xuất hiện, khí thế rộng rãi phá toái hư không, như dao long như là biển phóng tới Tiêu Nghiên. Đây là muốn đánh gãy Tiêu Nghiên độ thuật, đồng thời đem Diêu lão bức bách ra. Kiếm này tới quá nhanh, ẩn chứa uy lực cũng hoàn toàn không phải Diêu lão cấp cho Tiêu Nghiên năng lượng có khả năng chống cự. Tiêu Nghiên bị đạo này kinh khủng kiếm ảnh hù dọa. Trong chốc lát, hắn cảm thấy mình tựa như là bị lão hổ răng nanh chống đỡ tại trên cổ thỏ trắng, hoàn toàn sinh không nổi một điểm sức chống cự. Ngay cả độ thuật đều quên tiếp tục thi triển. "Tiểu Nghiên tử." Diêu lão thanh âm tại trong óc của hắn nổ tung. "Tiếp tục thi triển độ thuật, ta đi ngăn trở đạo này kiếm ảnh." Tiêu Nghiên trong nháy mắt hoàn hồn, mồ hôi lạnh ứa ra. Diêu lão cẩn thận, cắn răng để cho mình tươi mát mấy phần, tiếp tục thi triển bộ thuật. Diêu lão trong lòng đã bị kín làm bóng ma. Việc đã đến nước này, đã không có biện pháp khác. Đạo này kiếm ảnh uy lực to lớn, phóng thích người tuyệt không phải bình thường, chỉ sợ là trong thánh địa một vị nào đó ẩn thế đại năng, hoặc là Thanh Vân thánh địa trưởng giáo. Hắn cắn răng, đem mình chỗ góp nhặt năng lượng đều kích phát, phảng phất hùng sư thức tỉnh, mọi người tại đây đều cảm nhận được Tiêu Nghiên trên thân đột nhiên có khiến người tim đập nhanh cổ lão năng lượng tràn ra. Diêu lão đem hết toàn lực, đem tất cả năng lượng ngưng tụ, hung hăng vọt tới cái kia đạo kiếm ảnh. Rầm rầm rầm, đất rung núi chuyển, hư không rung động. Đạo đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng tựa như gió bão cực tốc quyết tán, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh vang vọng toàn bộ thiên địa, phảng phất tận thế tiến đến. Vô số đệ tử kêu sợ hãi, chân khí biến thành vòng bảo hộ bị dư ba đãng cái vỡ nát, phun ra mấy ngụm máu tươi. Giờ phút này, thanh vân thánh địa loạn cả một đoàn.